Chương 372, đến nói chuyện tiền lương đãi ngộ a, chương 372, đến nói chuyện tiền lương đãi ngộ a. Nhân viên đã đủ rồi, ngươi lại ở đâu chiêu đến người? Lục Hải nghe nói như thế về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Tiểu tử này là lại vận dụng cái gì quan hệ nhân mạch sao? Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem thuyền viên cho gom góp. Ừm, chúng ta 6 cái tăng thêm bằng bay, còn có Triệu lao sư vừa vặn 6 người. Bởi vì chúng ta thuyền đánh cá là toàn tự động hóa, cho nên 6 người thao tác dư xài, về sau cũng không cần lại tìm kiếm những thủy thủ đoàn khác. Lục Xuyên gật đầu thần sắc kiên định nói. Nói thật, liền xem như nhị ca thật sự có thể đưa tới một số người phẩm không tệ người, hắn cũng cảm thấy không quá ổn thỏa. Dù sao mình mỗi một lần tiền kiếm được thật sự là rất rất nhiều, trong cái xã hội này chưa hề đều không thiếu thốn thấy tiền sáng mắt người. Liền xem như một số người phẩm cũng không tệ lắm người, tại đầy đủ lợi ích dụ hoặc phía dưới, cũng khó nói sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên đối với bọn hắn như vậy tới nói cũng không phải là an toàn. Lại thêm chuyện cũ kể tốt, tham gạo ân đấu gạo thù, nếu là những người kia cảm thấy mình cho tiền lương quá thấp, nói không chừng sẽ còn giận dỗi. Tốt tốt tốt, đã ngươi nói đủ rồi, kia là đủ rồi. Lục Hải cũng là ngay cả bận bịu gật đầu cười, hiển nhiên là đã yên tâm bên trong áp lực. Nhị ca, đợi lát nữa ngươi liền cùng Tiểu Hào còn có Tiểu Thụy bọn hắn hảo hảo đi chuẩn bị một chút, chúng ta mới thuyền đánh cá thanh tẩy thanh tẩy. Đến lúc đó đem nhiên liệu tăng mát lại nhiều dự trữ một chút, cuối cùng tại chuẩn bị đủ hơn nửa tháng đồ ăn, chúng ta sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát. Lần này chúng ta có thể đi càng xa hải vực bắt cá, trực giác nói cho ta, lần này nhà chúng ta sẽ có coi như không tệ thu hoạch. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói. Dù sao hiện tại hắn thế nhưng là có kim thủ chỉ nam nhân, hơn nữa đối với tại kim tiền khát vọng. Để hắn cảm thấy lần này ra ngoài tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát, lại thêm có mới thuyền đánh cá gia trì, lần này nếu là kiếm không đủ 500 vạn, vậy thì tương đương với lô 4. Được được được, vậy chúng ta lập tức đi chuẩn bị những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Lục Hải cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng lập tức gật đầu. Giống một chút chủ yếu chuyện lớn bọn hắn không làm được quyết định, cũng không có cái năng lực kia, nhưng là loại chuyện nhỏ này bọn hắn lại có thể dễ dàng hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ để bọn hắn cảm thấy càng có thành tựu cảm giác. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Khi tỉnh ngủ đã đến sáng sớm 4 giờ 30 phút. Lục Xuyên đầu tiên là cho Tần Yên Nhiên gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình muốn đi xa một lần. Thuận tiện lưu lại 2 đôi hoàng miệng cá về đến trong nhà, sau đó để tẩu tử cùng Tần Yên Nhiên giao tiếp chuyển giao cho lão gia tử. Bởi vì những này hoàng miệng cá là trong không gian mặt chăn nuôi, cho nên cũng tương tự ẩn chứa một chút tương đối nồng đậm linh lệ, đối với lão gia tử tình huống tự nhiên sẽ có rất không tệ cải thiện. Thời gian vừa tới 5 điểm, tiếng đập cửa đã vang lên. Bên ngoài cũng vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Đông đông đông. Già ba nhanh lên một chút, nắng đã chiếu đến ít. Bên ngoài viện vang lên nhị ca thanh âm, hiển nhiên là rất kích động. Dù sao lần này mở ra mới thuyền đánh cá đi xa hàng, là bọn hắn lần thứ nhất đúng nghĩa đi xa hải bộ cá. Trong lòng của mỗi người đều có kìm nén không được vui sướng cùng kích động. Đến rồi đến rồi. Lục Xuyên một bên ứng với một bên mở ra cửa sân, liền thấy nhị ca đã mang theo Tiểu Hảo, Tiểu Thụy cùng bằng bay tới. Liền ngay cả Triệu lão sư cũng là chờ xuất phát đứng tại mấy người bọn hắn đằng sau. Nhị ca, Triệu lão sư, các ngươi ăn sáng xong hay chưa? Nếu không chúng ta đi trước ăn bữa sáng a? Lục Xuyên mở miệng cười hỏi. Không cần. Tiểu Xuyên khi ta tới đã ăn rồi. Triệu lão sư có chút câu nệ vội vàng lắc đầu. Nếu như là để hắn giáo thư dụng nhân, hắn có thể tự nhiên hào phóng, chậm rãi mà nói. Thế nhưng là để hắn đi theo Tiểu Xuyên bọn hắn ra biển liền có chút khẩn trương, dù sao cái này vốn cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực, cũng không biết có thể hay không làm tốt. Nếu như làm không tốt, Tiểu Xuyên khả năng lại không có ý tứ nói mình, đến lúc đó trong lòng của hắn liền càng khó chịu hơn. Lục Hải hiển nhiên cũng nhìn ra Triệu lão sư câu nệ. Sau đó chính là lấy nói đùa giọng điệu nói, "Triệu lão sư, ngươi không cần lo lắng, đằng sau liền theo ta đi." Kỳ thật ra biển là một kiện vô cùng sự tình đơn giản, so giáo thư dục nhân cần phải nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần ngươi không say sóng, kỳ thật đi theo lão tam gia hải bộ cá, vậy đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Nếu là lúc trước, ra biển chỉ là vì nuôi sống gia đình, tại gia hải bộ cá quá trình bên trong hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói. Thế nhưng là từ khi đi theo lão tam đi ra hải chi về sau, hắn đã cảm thấy gia hải bộ cá đơn giản chính là một loại niềm vui thú, hiện tại cảm giác mấy ngày không xuất mồ hôi liền toàn thân khó chịu. Tốt, tốt. Vậy sau này chỉ hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn bao dung, nhiều quan tâm. Ở phương diện này ta đích xác không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, nếu có bất luận cái gì làm chỗ không đúng các ngươi có thể trực tiếp mắng ta cũng được. Triệu lão sư nghe được Lục Hải về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vui sướng cùng giải sầu tiêu dung. Xem ra Tiểu Xuyên nhị ca giống như Tiểu Xuyên đều là trời sinh tính người thiện lương, cùng dạng này người cùng một chỗ liên hệ, hoàn toàn chính xác sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Triệu lão sư, ngài nói quá lời. Tiếp xúc một đoạn thời gian ngươi sẽ biết, kỳ thật chúng ta đều là một đám vô cùng tốt chung đụng người. Lục Hải lại tùy tiện cười cười. Sau đó hai người huynh đệ lại đi tới Hà Bành Phi trước mặt, cùng bằng bay hảo hảo hàn huyên vài câu. Tiểu tử này mặc dù cũng không có quá nhiều ra biển kinh nghiệm, nhưng là làm tại làng trài lớn lên tiểu hải, say sóng khẳng định là sẽ không. Càng quan trọng hơn là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút kinh nghiệm, nhất là đang đổi biển phương diện, kinh nghiệm tuyệt đối so Lục Xuyên càng thêm phong phú. À đúng, ngươi nhìn ta đầu này, kém chút liền đem chuyện quan trọng nhất quên mất. Tiếp xuống ta liền nói một chút Triệu lão sư cùng bằng bay hai người các ngươi tiền lương đi. Lục Xuyên gõ đầu của mình nói. Trước đó vẫn luôn là cùng nhị ca còn có Tiểu Hảo bọn hắn đi ra hải bộ cá, mà bọn hắn tiền lương cùng trích phần trăm đều đã là sớm định tốt, cho nên đều quen thuộc, trong lúc nhất thời lại quên đảm hai người bọn họ tiền lương. Tiểu Xuyên, cái này, ngươi cũng không cần cùng ta nói chuyện gì tiền lương. Ta lần này tới mục đích ngươi cũng biết, cho nên ta thật tuyệt đối không thể muốn tiền lương của ngươi. Triệu lao sư mặt hốt hoảng liên tục khoát tay. Lần này hắn đi theo Tiểu Xuyên làm việc, vốn chính là vì báo đáp Tiểu Xuyên ân tình, nếu như muốn Tiểu Xuyên tiền lương, vậy cái này loại tính chất coi như thay đổi hoàn toàn. Lục Xuyên lại nghiêm sắc mặt nói, Triệu lao sư, ý nghĩ trong lòng ngươi ta đương nhiên biết, ta cũng biết ngươi mục đích tới nơi này. Nhưng là tiền lương nhất định phải cho ngươi, ta không thể để cho ngươi bạch bạch đánh cho ta công. Huống hồ ngươi tình huống hiện tại hai người chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi cần tiền lương đến nuôi sống gia đình. Cho nên tiền lương ta nhất định phải cho ngươi, điểm này ngươi cũng không cần cùng ta tranh giành. Chờ Lục Xuyên sau khi nói xong, Lục Hải cũng là lập tức nói, Lão Tam nói không sai, Triệu lao sư. A Di hiện tại còn chưa có khỏi hẳn, mỗi ngày còn cần đại lượng tiền chữa bệnh cùng dinh dưỡng phí, mà ngươi làm nhất gia chi chủ, nếu như không có tiền lương sao được đâu. Cho nên cái này tiền lương nhất định phải cho ngươi, ngươi cũng đừng từ chối. Chương 373, Dương buồn xuất phát, thuận buồn xuôi gió. Chương 373, Dương buồn xuất phát, thuận buồn xuôi gió. Ta. Triệu lao sư nghe được hai người minh đệ về sau hai lần đều là muốn nói lại thôi, lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có bờ môi tại không ngừng run rẩy. Hắn sao mà may mắn mới có thể dạy ra như thế học sinh ưu tú. Ta cho ngươi quỳ xuống Tiểu Xuyên. Thân thể run run hồi lâu, Triệu lao sư trực tiếp liền muốn cho Lục Xuyên quỳ xuống. Làm lao sư hắn tự nhiên minh bạch nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu đạo lý. Nhưng vấn đề là hiện tại Tiểu Xuyên tựa như là hắn tái sinh phụ mẫu, đem hắn phá thành mảnh nhỏ nhà từ sắp chết biên giới cho cứu vớt trở về. Loại này đại ân đại đức đơn giản cùng sinh dưỡng tri ân không khác. Lục Xuyên cùng Lục Hải cũng là tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ Triệu lao sư. Tiếp lấy Lục Xuyên vô cùng nói nghiêm túc, Triệu lao sư cái này nhưng không được. Nơi nào có lao sư đối học sinh đạo lý, huống chi tuổi của ngài so phụ thân ta nhỏ không được mấy tuổi, ngài cái này nếu là quỳ xuống cho ta, đây không phải là gãy ta thọ sao? Nếu như về sau ngài lại như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi cái đoàn đội này. Cái này, Triệu lao sư nghe xong lời này trong nháy mắt liền hoảng hồn. Cho nên sau đó liền đội vàng lắc đầu khoát tay nói, Tiểu Xuyên ngươi đừng nóng giận, ta thật không phải cố ý, về sau ta sẽ không còn như vậy. Ta vừa rồi chỉ là có chút quá. Một câu mặc dù không có nói xong, nhưng là Lục Xuyên bọn hắn đều có thể minh bạch ý tứ trong đó. Đương nhiên Lục Xuyên cũng không có trách cứ Triệu lao sư ý tứ, được, vậy sau này chúng ta coi như nói xong. Đừng có lại nói với ta cái gì đại ân đại đức, trước kia ngươi là lao sư của ta, hiện tại ngươi là công nhân viên của ta, hiện tại bắt đầu chúng ta các làm các. Được rồi, lão bản. Triệu lao sư vội vàng nhẹ gật đầu. Nếu như là các luận các đích lời nói, đây cũng là rất dễ lý giải, Tiểu Xuyên tiếp tục gọi sư phụ của mình, mà mình thì gọi Tiểu Xuyên lão bản. Ngày. Được rồi. Ngài về sau vẫn là gọi ta Tiểu Xuyên đi, dạng này nghe thoải mái hơn một chút. Tiếp xuống chúng ta liền nói chuyện hai người các ngươi tiền lương đãi ngộ. Lục Xuyên thần sắc nghiêm túc đối hai người nói, ta nhị ca Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy bọn hắn tiền lương đãi ngộ ta sớm liền đã nói qua, bởi vì bọn hắn tựa như là anh em ruột của ta, cho nên tiền lương cùng đãi ngộ khả năng so với các ngươi muốn tốt một chút, khi nhìn trong lòng các ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu. Nói những này mục đích tự nhiên là vì cho bọn hắn đánh một châm dự phòng châm, miễn đến bọn hắn về sau cảm thấy mình cho bọn hắn tiền lương ít. Không có, tuyệt đối sẽ không dạng này, Tiểu Xuyên ca. Gia Gia từng nói với ta ngài có thể mang theo ta đi ra biển, đó chính là đối tín nhiệm của ta. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khó chịu, có thể thề với trời. Hà Bành Phi nói liền dối ra ba cái ngón tay chuẩn bị nhìn trời phát thệ. Lục Xuyên cùng Lục Hải một mặt im lặng, tiểu tử thúi này thật đúng là ngay thẳng, xem ra từ nhỏ xem không ít phim truyền hình. Triệu lao sư tự nhiên cũng là liên tục gật đầu. Được rồi, đã các ngươi đồng ý, vậy ta liền hảo hảo nói với các ngươi một chút tiền lương. Từ giờ trở đi, các ngươi mỗi ngày tiền lương là 500 khối tiền, không có bất kỳ cái gì trích phần trăm. Đương nhiên nếu như thu hoạch rất tốt nói cũng có thể là thỉnh thoảng sẽ cho các ngươi phát cái hồng bao cái gì. Nếu như về sau các ngươi ra biển kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều phong phú, đến lúc đó tiền lương tự nhiên cũng sẽ tăng. Lục Xuyên nói một hơi hai người bọn họ tiền lương phân phối. 500 khối tiền so sánh lên nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn tới nói đương nhiên không coi là nhiều. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, cái này tiền lương cũng không thấp, nếu như ra biển một tháng lời nói, vậy coi như là đồng tiền tiền lương. Liên cái này tiền lương tuyệt đối có thể miểu sát cả nước 95 trở lên người. Một ngày 500 khối. Ông trời của ta, cao như vậy sao? Nghe được Lục Xuyên cho ra tiền lương về sau, Triệu lao sư trong lòng khiếp sợ không thôi. Mình làm mấy chục năm lão sư, tiền lương nhưng cho tới bây giờ đều không có cao như thế qua. Mà bây giờ mình ra biển chỉ là một cái tiểu công, thậm chí có thể nói chỉ là một con mới vừa vào làm được tiểu thái điểu, việc làm ban ngày tư lại có thể đạt tới 500 khối. Hắn luôn cảm thấy nghĩ mặc đây quả thực là tại làm từ thiện. Tiểu Xuyên ca cái này tiền lương quá cao đi. Gia gia của ta nói ta không có bản lĩnh gì, không thể cầm quá cao tiền lương, nếu không ngươi vẫn là cho ta một ngày 200 khối tiền là được rồi a. Liên cùng tại trên công trường lúc làm việc, dạng này trong lòng ta cũng càng thoải mái hơn một chút. Mà lại nếu như cầm quá nhiều tiền, gia gia của ta trở về khẳng định sẽ mắng ta Bạch Nhãn Lang. Hà Bành Phi lập tức phản bác, bởi vì bọn hắn hai ông cháu đều rất rõ ràng bọn hắn định vị, cũng biết bọn hắn năng lực. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ căn bản cũng không có kiếm 500 đồng tiền năng lực, nói cách khác bọn hắn hiện tại sức lao động căn bản là giá trị không 500 đồng tiền giá tiền công. Điểm này trong lòng bọn họ hay là vô cùng rõ ràng. Đừng cho ta dài dòng, về sau cứ dựa theo ta nói làm. Thiên lương tình huống cứ như vậy định. Hiện tại cũng cho ta thu dọn đồ đạc, sau đó chúng ta lập tức xuất phát, nếu là đi chậm, đến lúc đó cá coi như bị những người khác cho bắt đi. Lục Xuyên sau khi nói xong cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp nên ngang xuất trước hướng phía bến tàu đi đến. Mấy người cũng chỉ đành đội vàng nhanh chân đuổi theo. Đi vào bến tàu thời điểm, mấy cái trong thôn ngư dân đều đứng ở bên cạnh nghiên cứu Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá. Hiển nhiên như thế xa hoa có khoa học kỹ thuật cảm giác thuyền đánh cá đem bọn hắn cho hâm mộ không được. Nha Tiểu Xuyên, trên thuyền thêm thành viên mới nha. Mà lại ngươi cái này mua mới thuyền làm sao cũng không có để cho chúng ta cho ngươi chúc một chút nha. Lúc này một cái 30 da mặt đen nhánh thanh niên cười nói với Lục Xuyên. Hạ, liên một chiếc thuyền đánh cá mà thôi, có cái gì tốt chúc nha. Còn chưa đủ bị người chê cười. Về sau ta cưới vợ thời điểm nhất định gọi các ngươi đến cho ta chúc mừng, chúc mừng. Lục Xuyên nói đùa đáp lại một tiếng. Kỳ thật hắn đối trong thôn đại đa số người trẻ tuổi vẫn là có hảo cảm. Đương nhiên là có như vậy mấy cái là ngoại trừ. Ngày. Tiểu tử ngươi ta thật không biết ngươi là đang trang bức hay là thật điệu thấp. Ngươi cái này thuyền đánh cá đoán chừng nói ít cũng phải 500 vạn đi. Thế mà quá phận dùng mà thôi hai chữ. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Trương Hùng một mặt cười khổ nói. Phải biết liền bọn hắn những này phổ thông ngư dân muốn mua như thế một chiếc thuyền đánh cá, sợ là đời này đều rất khó làm được. Được rồi, chờ lần này trở về sau có thời gian mời ngươi uống rượu. Lục Xuyên lại cười nói nhất thanh. Sau đó liền tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ bước lên thuyền đánh cá. Chờ một chút Tiểu Xuyên, các ngươi trước chờ một chút. Mấy người vừa mới chuẩn bị khi xuất phát, Tẩu Tử cùng Tím lại hoảng hoảng trương trương chạy tới, trong tay còn ôm hai cái đại lễ pháo. Tẩu Tử liền vội vàng cười nói, mấy người các ngươi đại nam nhân cũng thật sự là đủ sơ ý, cái này mới thuyền đánh cá lần thứ nhất ra biển đương nhiên phải đồng dạng muốn chút pháo. Cái này tục ngữ nói tốt, pháo một vang, hoàng kim và lượng. Ta ơn Tẩu Tử cùng Tím, vẫn là các ngươi nghĩ chủ đáo. Lục Xuyên cười hì hì nhìn xem hai người nói, đến. Ta liền nói trong nhà này còn phải là muốn có một nữ nhân chính là thận trọng nha. Nhị ca cũng là cười ha hà nói. Phanh phanh phanh. Đông đông đông. Thanh thúy vang dội pháo mừng âm thanh tại toàn bộ trong thôn vang vọng thật lâu. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ truyền đến một hai tiếng tiếng mắng. Không qua mọi người cũng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền cũng chỉ là tại cửa nhà mình mắng hai câu mà thôi. Tiểu Xuyên, thuận buồm xuôi gió. Tẩu Tử đối mấy người gật đầu nói. Ừm. Dương buồm, xuất phát. Chương 374, mở lại tử kim đồng, hàng tốt tới chương 374, mở lại tử kim đồng, hàng tốt tới thuyền đánh cá trên mặt biển nhanh chóng hành sự. Tại ở gần những này làng trai gần biển khu vực, thường xuyên đều có thể nhìn thấy thuyền đánh cá, mà lại số lượng vẫn rất nhiều. Dù sao tới gần biển cả làng trai số lượng vô cùng nhiều lắm, không hề chỉ có Thanh Dương thôn mà thôi, mà mỗi cái làng trai thuyền đánh cá số lượng cũng không ít. Bởi vậy liền tạo thành tại gần biển khu thuyền đánh cá số lượng quá nhiều, tài nguyên đánh bắt quá lượng bối rối. Triệu lão sư nhìn xem chính trên mặt biển tiến hành làm việc thuyền đánh cá, nhịn không được hiếu kỳ hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ta nhìn mọi người thuyền đánh cá đều đã bắt đầu tung lưới. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Đã tất cả mọi người ở chỗ này tung lưới, nói rõ bên này tài nguyên hẳn là cũng không tệ lắm phải không?" Bởi vì hắn đây là đường đường chính chính lần thứ nhất đi theo thuyền đánh cá ra hải bộ cá, cho nên rất nhiều chuyện tự nhiên là không hiểu. "Triệu lão sư, bên này tài nguyên thật là không tệ, nhưng là bên này đối thủ cạnh tranh đồng dạng có chút nhiều lắm. Chúng ta như thế đại thuyền đánh cá ở chỗ này làm việc có chút giết gà dùng mổ châu đao cảm giác, cho nên vùng biển này cũng không phải là mục đích của chúng ta điệp. Liền xem như hiện tại chúng ta tung lưới cũng không vớt được đồ gì tốt, mà lại đối với cái khác ngư dân tới nói, chúng ta cạnh tranh ưu thế có chút quá kịch liệt, đối bọn hắn không tốt lắm. Cho nên lần này ta lựa chọn đi càng xa hải vực." Lục Xuyên cũng là ngữ khí ôn hòa, hết sức chăm chú giải thích nói. Đương nhiên hắn mới vừa nói là tương đối tốt nghe, nói là đối cái khác ngư dân có chút không quá hữu hảo. Nhưng thực tế là vùng biển này tài nguyên đã bởi vì quá độ đánh bắt lộ ra phi thường cạn cỗi. Những này duyên hải thôn ngư dân đánh bắt đi lên số lượng bình thường đều rất ít, cũng liền miễn cưỡng đủ nuôi sống gia đình mà thôi. Mà mục tiêu của hắn tự nhiên xa không chỉ cái này. "A nha, thì ra là thế." Triệu lão sư chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nghe hết sức chăm chú cẩn thận. Đồng thời trong lòng cũng tại cảm khái, Tiểu Xuyên thật sự là quá thiện lương. Mở ra lớn thuyền đánh cá không nguyện ý cùng những này hương thân hương lý triển khai cạnh tranh, từ đó lựa chọn đi chỗ xa hơn bắt cá, tốn thời gian lại hao tổn của cải nguyên. Tiểu Xuyên quả nhiên là đại nghĩa người. Mà một bên Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn thì là nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì bọn hắn đối với Lục Xuyên hay là vô cùng hiểu rõ. Tự nhiên biết Lục Xuyên không tại phiến khu vực này bắt cá không hề chỉ là không muốn cùng những này ngư dân tiến hành cạnh tranh, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Xuyên căn bản là chướng mắt những này gần biển khu vực ba dưa hai táo. Bởi vậy mới lười nhác sóng tốn thời gian ở chỗ này dừng lại. Bất quá Lục Xuyên mới vừa nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phá. Lúc này cái khác thuyền đánh cá nhìn thấy Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn về sau, mọi người mới thở dài một hơi. Dù sao lớn như vậy thuyền đánh cá nếu là cùng bọn hắn tại vùng biển này cạnh tranh, bọn hắn những này tiểu ngư thuyền căn bản là không cạnh tranh được. Đến lúc đó nói không chừng lần này ra đều là lỗ bốn. Thời gian cũng trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Rất nhanh thời gian liền đi tới giữa trưa, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là sớm làm xong cơm trưa. Vừa rồi bọn hắn cũng đơn giản dùng tay ném lưới thăm dò mấy lần, ngược lại là bắt được một chút hương vị ngon tôm tép, có thể coi như cơm trưa. "Ca, nhị ca, Triệu lão sư tranh thủ thời gian tiến tới dùng cơm." Lý Tử Hào cười hì hì hướng mấy người kêu nhất thành. "Được rồi." Lục Xuyên cởi mở lên tiếng, sau đó nhìn xem Triệu lão sư nói, "Đi thôi, Triệu lão sư, đi nếm thử chúng ta cơm trưa. Vừa rồi bắt được không ít tôm cá, còn có một số tiểu bát chảo cá. Cái này nhưng đều là một tay tươi mới cực phẩm hải sản, mặc dù ở trên thị trường giá cả không quá quý, nhưng là như thế tươi mới hải sản hương vị vậy nhưng thật gọi một cái địa đạo ngon." Lục Xuyên liền thích chiêu này tươi mới hải sản, nhất là vị đẹp thơm ngon tô biển, còn có chính là kình đạo quy đạn tiểu bát chảo. Thật đơn giản chấm chấm mù tạc xì dầu, hương vị kia đơn giản không nên quá ăn ngon. Trái lại Triệu lão sư lại có chút lo lắng nhìn xem Lục Xuyên. Thế nào Triệu lão sư, có phải hay không có chút say sóng rồi? Lục Xuyên hỏi.
Không, không có.
Không say sóng. Chính là chúng ta đều ở một buổi sáng, còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cái này trong lòng luôn cảm giác có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Triệu lão sư lắc đầu nói. Dù sao là lần đầu tiên đi theo thuyền nhỏ ra biển, cái này buổi chiều mấy giờ đều không có gì tốt thu hoạch. Hắn luôn luôn tại phỏng đoán là không phải mình đi theo thuyền nhỏ ra, cho nên đạo gây nên vận khí của bọn hắn trở nên kém.
Ha ha.
Triệu lão sư, chúng ta chuyến này thế nhưng là đi xa. Chí ít đều muốn ra cửa nửa tháng, cho nên mấy giờ không có thu hoạch cái này quá bình thường. Mà lại chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ là chúng ta đối với mấy cái này tôm tép không có hứng thú quá lớn mà thôi. Lục Xuyên cười giải thích một câu. Sau đó mang theo hai người đi vào xa hoa phòng điều khiển. Thuyền đánh cá biến lớn, phòng ăn cùng phòng nghỉ đương nhiên cũng lớn hơn, càng hào hoa. Đơn giản tựa như là vừa trùng tu xong căn phòng lớn đồng dạng. Mở, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Ta cảm thấy lúc chiều hẳn là liền sẽ có hàng tốt tới cửa, đến lúc đó chúng ta coi như đến làm việc cho tốt. Ăn cơm no mới có thể tốt hơn công việc. Lục Xuyên nói một câu về sau cũng không khách khí, trực tiếp phối hợp đến lột lên tô mự. Hương vị vẫn là như vậy thơm ngon, chất thịt căng đầy, đơn giản ăn ngon đê bớm. Ăn xong cơm trưa về sau, nhị ca bắt đầu dạy bảo Triệu lão sư một chút điều khiển thuyền đánh cá cùng điều khiển người máy cánh tay tri thức. Triệu lão sư có thể là lão sư nguyên nhân, học tập những thứ này thời điểm ngược lại là tương đương nhanh. Vẹn vẹn thời gian 2-3 tiếng liền đã học tập không sai biệt lắm, bộ khung đại khái cùng thao tác quá trình trên cơ bản đều đã nắm giữ. Đoán chừng một bộ này đi xa xuống tới, thuyền đánh cá bên trên những này thao tác quá trình, Triệu lão sư hẳn là có thể rõ ràng trong lòng. Lúc này Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào ba người bọn hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả. Gió biển thổi, loại cảm giác này rất hài lòng. Nếu là không có cái này lớn mặt trời, kia liền càng dễ chịu. "Ca, ngươi có thấy hay không hàng tốt nha?" Mặc dù ta biết lần này ra khẳng định có thể làm đến không ít tiền, nhưng là cái này đều nhanh một ngày không có thu hoạch gì, trong lòng luôn cảm giác có chút vấn vẻ. Lý Tử Hào quay đầu nhìn Lục Xuyên hỏi. Mặc dù bọn hắn cũng biết bọn hắn không nên gấp gáp như vậy. Đã ca nói một bộ này đi ra ngoài có thể kiếm được tiền, vậy liền chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nhưng bọn hắn chính là cái này tính cách, chính là dễ dàng cảm giác được đội vàng sao động. Ừm, phu cận ngược lại là có một ít tôm cá. Bất quá đều là một chút không thế nào đáng tiền tôm cá mà thôi. Lục Xuyên mở ra tử kim đồng, sau đó nghiêm túc quét mắt tình huống xung quanh. Hoàn toàn chính xác phát hiện một cái cỡ nhỏ bầy cá, số lượng cũng không tính rất nhiều, nhưng là hơn 100 cân hẳn là có. Chỉ cần một lưới xuống dưới, tuyệt đối có thể đem cái này cá con bầy một mẹ hút gọn.
Ơ,
nhanh như vậy đã có hàng sao?
Là cái gì?
Tiểu Xuyên. Lục Hải hiển nhiên là nghe được Lục Xuyên thanh âm, chính là khuôn mặt tươi cười doanh doanh chạy tới hỏi đội. Bẹp, làn da màu xám, hẳn là không thế nào đáng tiền rồng lợi cá đi. Lục Xuyên qua loa nói. Tại trong ấn tượng của hắn loại cá này giống như hoàn toàn chính xác không thế nào đáng tiền, một cân cũng liền mười mấy khối tiền mà thôi. Chương 375, nhỏ kiếm chín bạn, trăm cân cự hình thạch ban. Chương 375, nhỏ kiếm chín bạn, trăm cân cự hình thạch ban. Nghe được Lục Xuyên trả lời về sau, Lục Hải mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Tiếp lấy liền vội vàng hỏi, "Lão Tam, ngươi xác định là rồng lợi cá sao?"
"Cái này, ta cũng không thể hoàn toàn xác định nha, ta chỉ là nhìn xem rất giống mà thôi. Dù sao bẹp, màu xanh đâu, nhìn xem dép lê để trần, hẳn là không sai a."
Lục Xuyên lại chăm chú nhìn một chút cái kia cá con bầy, thuật lại một lần bề ngoài đặc thù về sau, nhìn xem nhị ca nói, "Ta nói ngươi kích động như vậy làm gì? Coi như thật là rồng lợi cá cũng là một loại không đáng tiền loại ngôn ngữ, đã chống đỡ phá thiên cũng bất quá 20 khối mà thôi, có cần phải biểu hiện hưng phấn như vậy sao?" Lý Tử Hào cùng Trương Thụy bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm chính kích động nhị ca Lục Hải. Nghĩ nghĩ bọn hắn ý nghĩ trong lòng cùng Lục Xuyên là giống nhau như lúc. Trên thị trường rồng lợi cá một cân cũng mới mười mấy khối tiền mà thôi. Coi như thật gặp được mấy trăm cân bầy cá, xem chừng cũng kiếm không có bao nhiêu tiền, cũng không biết nhị ca vì cái gì hưng phấn như vậy. Về phần Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi hai người thì là một mặt khiêm tốn hiếu học bộ dáng, nghe mấy người. Lục Hải nghe được Lục Xuyên về sau chính là nghiêm mặt nói, "Mấy người các ngươi hiểu cái truy? Các ngươi vừa rồi nói mười mấy khối tiền một cân rồng lợi cá những cái kia đều là nuôi dưỡng, như loại này đường đường chính chính hoang dại rồng lợi cá giá cả không chỉ có mười mấy 20 khối, thấp nhất đều có thể đột phá 60 khối tiền một cân, hơi phẩm chất tốt một điểm, cái đầu lớn một điểm, một cân 100 khối tiền đều là dễ dàng. Cái này nhưng là chân chính trên ý nghĩa đường đường chính chính cấp cao kinh tế cá. Bởi vì trước kia bọn hắn ra biển thời điểm cũng đánh bắt từng tới rồng lợi cá. Cái đồ chơi này giống như lại gọi là nửa lưỡi chân thấp hoặc là châu đầu lưỡi. Mặc dù nuôi dưỡng cùng hoang dại bên ngoài hình tượng khác biệt không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là tại chất thịt, dinh dưỡng cùng giá cả bên trên lại là cách biệt một trời. Nhân công nuôi dưỡng một cân xác thực chỉ có mười mấy khối tiền, nhưng là loại này thuần hoang dại, mà lại phẩm chất tốt một cân 100 khối tiền đều rất nhẹ nhàng.
Ơ, nhị ca, ngươi hiểu được thật nhiều nha.
Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, cũng không có những này rồng lợi cá giá cả mà hiện quá mức tại kích động. Mặc dù hoàn toàn chính xác so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, nhưng một cân cực phẩm cũng mới hơn 100 khối tiền mà thôi, không tính là quá đồ tốt.
Hắc hắc.
Da lông mà thôi. Lục Hải đắc ý nói. Triệu lão sư lúc này cũng liền đội mở miệng nói, Tiểu Xuyên, đã loại này rồng lợi cá giá cả mắc như vậy, ngươi mới vừa nói trong nước có mấy trăm cân, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tung lưới đi.
nếu như có thể bắt được 500 cân, đây chính là mấy vạn đồng tiền thu nhập a. Tại trong ấn tượng của hắn, mấy vạn đồng tiền thu nhập, đây chính là một cái bình thường gia đình một năm thu nhập. Được, bởi vì cái gọi là chân muỗi cũng là thịt. Bầy cá ngay tại ngay phía trước vị trí, không sai biệt lắm có cái khoảng 50 mét, giao cho ngươi đến xử lý nhị ca. Lục Xuyên thanh âm bình tĩnh nói với Lục Hải Nhất Thành, loại chuyện này trực tiếp giao cho nhị ca đi làm là được rồi. Chờ có đúng nghĩa đồ tốt, chính hắn lại ra tay cũng không muộn. Được rồi. Lục Hải lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền chui đến phòng điều khiển đi điều khiển người máy cánh tay. Mà chính Lục Xuyên thì là tại thuyền bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn một chút có hay không hắn trông chờ mong đồ tốt. Bất quá nhìn một vòng cũng không tìm được đồ gì tốt. Phía dưới ngược lại là có một mảng lớn đá san hô, bên trong có đủ loại bầy cá, bao quát có một ít giá cả cũng không tệ lắm thạch ban cá. Bất quá bởi vì cái đầu số lượng cũng tương đối nhỏ, cho nên Lục Xuyên trực tiếp từ bỏ. Rất nhanh, tất cả dòng lợi cá đều bị một mẻ hút gọn, sau đó bị kéo tới trên bong thuyền. Hoa, trời ạ, thật nhiều cá. Những này long thể cá đều thật lớn nha. Nhìn xem trên bong thuyền lít nha lít nhít dòng lợi cá, Triệu lao sư lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng. Một bên Hà Bành Phi cũng là như thế, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất ra biển bắt được nhiều như vậy cá, cho nên trong lúc nhất thời cảm xúc tương đối kích động. Về phần Trương Thụy cùng Lý Tử Hào bọn hắn thì là lộ ra bình tĩnh nhiều. Dù sao bọn hắn từ khi theo Lục Xuyên về sau, kia dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên loại này nhỏ tràng diện đơn giản chính là nhiều nước. A, con cá này dáng dấp thật là xỉu. Nhìn xem hiển nhiên chính là đế dạy tấm nha. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt liếc qua rồng lợi bầy cá. Dáng dấp vậy nhưng thật gọi một cái xấu xí, cùng đế dạy tấm đơn giản giống nhau như lúc. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn con cá này xấu xí, loại cá này hương vị ngon không được. Càng quan trọng hơn là trên cơ bản không có xương cá, bắt đầu ăn đặc biệt thoải mái, đợi lát nữa liền cho người trưng một đầu. Nói không chừng mỹ vị sẽ để cho chính ngươi cắn được đầu lưỡi. Lục Hải cười nói nhất thanh. Loại cá này hắn nhưng là nếm qua, hương vị đích thật là đặc biệt ngon, chân mềm. Bắt đầu ăn đơn giản tựa như là mềm đậu hũ đồng dạng tơ lụa, nhưng là hương vị nhưng so sánh đậu hũ tốt hơn nhiều lắm. Càng quan trọng hơn là nuôi dưỡng rồng lợi cá cùng hoang dại rồng lợi cá vậy đơn giản có thể nói là hai cá lớn, hương vị cùng dinh dưỡng giá trị hoàn toàn khác biệt. Nhà a, nhị ca, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta coi như thật không có hứng thú. Tiểu Thụy ngươi chờ chút chọn hai đầu lớn một chút trong sạch, ta còn thực sự nghĩ đến thử cái đồ chơi này phải chăng có nhị ca nói ăn ngon như vậy. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Tiếp xuống chính là lửa cá khâu, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên từ Bằng Bay cùng Tiểu Hào bọn hắn đến xử lý. Hơn nửa giờ về sau, tất cả cá toàn bộ đều điều giải hoàn thành, mà lại tiến hành cân nặng. Lục Hải cũng là chạy tới cùng Lục Xuyên báo cáo lần này thu hoạch. Lao Tam, tất cả rồng lợi cá đều đã tiến hành phân loại. Tổng cộng chia làm hai loại, hình thể tương đối lớn một điểm những cái kia đoán chừng có cái 300 cân tả hữu, ta xem chừng loại này một cân có thể bán được 120 khối tiền. Nhỏ một chút có cái 500 đến cân, loại này hẳn là cũng có thể bán được 80 khối tiền. Tổng cộng tính được, cái này một bát xuống dưới chúng ta không sai biệt lắm có thể kiếm cái 9 bạc khối. Nói như vậy những này cá còn rất đáng tiền nha. Lục Xuyên cũng có như vậy ném một cái rất kinh ngạc. Những này cá lại có thể bán được gần 10 vạn khối tiền, ngược lại là hoàn toàn chính xác so hắn tưởng tượng bên trong muốn hơi đắt một chút. Đúng vậy a, có số tiền kia, chúng ta chi phí không sai biệt lắm ra. Tiếp xuống coi như toàn bộ đều là thuần lợi nhuận. Lục Hải vui vẻ nói, chỉ cần hiện tại giữ gốc, như vậy tiếp xuống nhưng toàn bộ đều là lời. Được, vậy liền tiếp tục đi tới. Loại cá này giá cả ngược lại là thật là không tệ, đợi lát nữa nếu như gặp lại ta thông báo tiếp ngươi. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó thuyền đánh cá lần nữa xuất phát, hướng phía trước đó định tốt mục tiêu tiến lên. Thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối. Đúng lúc này, Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên tại Lục Xuyên trong óc vang lên. "Lão đại, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài." Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nói, "Lão đại, chúng ta ở phía xa hải vực phát hiện rất nhiều thạch ban cá. Trong đó còn bao gồm hai đôi đặc biệt to lớn thạch ban cá, xem chừng có cái tốt nặng mấy trăm cân. Muốn hay không hiện tại mang ngài đi qua nhìn một chút?" "Cái gì? Cự hình thạch ban cá? Các ngươi ngược lại là tốt, lại có thể phát hiện thứ đồ tốt này. Ở nơi nào? Khoảng cách bên này có xa hay không?" Lục Xuyên vội vàng ý niệm hồi phục. Mấy trăm cân thạch ban cá, kia vẫn là tương đối đáng tiền. Loại này nặng mấy trăm cân cự hình thạch ban thuộc về đặc biệt hi lũ cá, thậm chí là có thể lên đấu giá hội. Mà lên đấu giá hội về sau giá cả, cùng trực tiếp bán cho hải sản bởi ve chai đây chính là hoàn toàn không giống. Chương 376, Huyền Vũ chuẩn bị bảo vật, cùng lão nhị đánh cược. Chương 376, Huyền Vũ chuẩn bị bảo vật, cùng lão nhị đánh cược. Khoảng cách vẫn có chút xa lão đại. Ngài cái này thuyền quá khứ, xem chừng chí ít cũng cần thời gian 5, 6 tiếng đâu. Tiểu Bát đoạt trả lời trước nói. Tốt ta, nói như vậy, kia đích thật là có chút xa. Buổi tối hôm nay thời gian đã không còn sớm, chờ sáng sớm ngày mai lại đi qua đi. Lớn như vậy thạch ban cá, một buổi tối thời gian ứng nên sẽ không rời đi quá xa. Lục Xuyên thầm nghĩ nói, loại này cự hình thạch ban cá du động tốc độ đều phi thường chậm chạp, càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng có lãnh địa của mình. Một khi xác định lãnh địa về sau, trên cơ bản cũng sẽ ở phụ cận phạm vi bên trong hoạt động, sẽ không cách quá xa. Nhất là loại này cự hình thạch ban cá lãnh địa ý thức sẽ càng mạnh một chút. À đúng, Huyền Vũ tại sao không có cùng với các ngươi? Lục Xuyên cái này mới phản ứng được Huyền Vũ giống như không cùng lấy Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch. Là như vậy lão đại, Huyền Vũ tiểu tử kia nói là nó nhìn chằm chằm những cái kia thạch ban cá, không thể để cho bọn chúng chạy quá xa, dạng này lão đại ngươi đi qua nhìn thời điểm mới sẽ không mất đi mục tiêu. Tiểu Bát tiếp tục hồi đáp. Thì ra là thế, nghe những người kia tâm tư vẫn rất tinh tế tỉ mỉ. Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. xem ra Huyền Vũ cái này mấy trăm tuổi không phải sống uổng phí, suy nghĩ chuyện giác ngộ chính là so Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát càng thêm toàn diện. Tiểu Bạch lúc này cũng mở miệng nói, còn có chuyện lão đại. Huyền Vũ tiểu tử kia đối với ân cứu mạng của ngài vẫn luôn nhớ mãi không quên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại trong biển rộng tìm kiếm nhất vật chân quý nhất, chính là vì có thể báo đáp ân cứu mạng của ngài. Nó còn giống như thật tìm được một loại vô cùng có giá trị bảo bối đâu. Không thể không nói lão tứ tiểu tử kia vẫn là rất có lương tâm, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào báo đáp lão đại ân cứu mạng. Trước mấy ngày tại trong biển rộng tìm kiếm bảo bối cơ hồ đều nhanh cử chỉ điên rồ, cũng may trời xanh không phụ hữu tâm rùa, để nó tìm được tâm tâm niệm niệm bảo bối. Hai ngày này tiểu tử kia tâm tình tựa hồ cũng thật không tệ bộ dáng. Có loại sự tình này, Lục Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này tại ngoài dự liệu của hắn. Xem ra cái này Huyền Vũ so chính mình tưởng tượng bên trong càng có trung nghĩa chi tâm. Dạng này tiểu sủng vật khế ước cũng đầy đủ yên tâm. Nghi hoặc qua đi, Lục Xuyên lại cực kỳ tò mò hỏi, kia hai người các ngươi có biết hay không Huyền Vũ chuẩn bị cho ta bảo bối đến tột cùng là cái gì? Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Phải biết Huyền Vũ tại cái này biển sâu thế giới bên trong nhưng là đã sống mấy trăm năm, về phần những thứ đó là bảo bối hoặc là những thứ đó là rác rưởi, nó nhất thanh nhị sở. Có thể bị Huyền Vũ xưng là bảo bối đồ vật, có thể nghĩ, cái kia hẳn là có giá trị không nhỏ, thậm chí có thể nói là giá trị liên thành. Nghe được Lục Xuyên cái vấn đề về sau, Tiểu Bạch thì là có chút giận dữ trả lời nói, lão đại nói lên chuyện này, ta cùng Tiểu Bát liền vô cùng tức giận. Huyền Vũ tiểu tử thúi kia miệng cũng quá chặt, đem bảo bối kia tìm được về sau vẫn giấu ở trong miệng của nó mặt, mặc kệ chúng ta dùng biện pháp gì, đều không thể cậy mở miệng của nó, biết được đó là cái gì bảo bối. Chúng ta cũng cùng lão đại ngài, hiếu kỳ hỏi thăm vô số lần, thế nhưng là tiểu tử thúi kia chính là không nói, làm cho chúng ta trong lòng cũng ngứa một chút. Đúng đấy, tiểu tử kia ngày bình thường nhìn xem đối với chúng ta rất tôn kính. Ngoài miệng hô hào chúng ta nhị ca tam ca, thế nhưng là vừa đến thời điểm then chốt căn bản cũng không nghe chúng ta nói. Tiểu Bát cũng là theo chân phát khởi bức tức. Có đôi khi nếu không phải nhìn Huyền Vũ tiểu tử kia khổ người quá lớn đánh không lại, thật muốn hảo hảo đem tiểu tử kia bắt tới đánh một trận. Được rồi, kia vốn chính là người ta Huyền Vũ làm được bà bối, vì sao phải cho ngươi nó nhìn? Nói đến hai người các ngươi có thể hay không hảo hảo tỉnh lại mình, Huyền Vũ một người đi cho ta làm bảo bối thời điểm, các ngươi cũng có được hay không động? Nói đi, trong khoảng thời gian này các ngươi cho ta chuẩn bị gì máy móc hoặc bà bối? Lục Xuyên gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Cùng Huyền Vũ cái này chi kỳ đại bảo bối so ra, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đơn giản chính là hai con thức nhắm gà. Thực lực yếu là được rồi, liền ngay cả EQ cũng thấp như vậy. Ngạch, cái kia, lão đại, nói lên vừa rồi kia mấy đầu thạch ban cá là thật lớn. A đúng đúng đúng, đặc biệt lớn. Hai con tiểu sủng vật lập tức đánh lên liếc mắt đại khái. Lục Xuyên cũng không cùng bọn chúng so đo. Mặc dù hai tên tiểu tử thúi này tâm tư không có Huyền Vũ như vậy tinh tế tỉ mỉ, nhưng là loại này tùy tiện tính cách cũng có ưu điểm của bọn nó. Được rồi, các ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một buổi tối. Đợi sáng mai chúng ta liền đi tìm những cái kia thạch ban cá. Thuận tiện cũng tốt nhìn xem Huyền Vũ chuẩn bị cho ta lễ vật đến tuột cùng là cái gì. Lục Xuyên cũng không tiếp tục tại món kia bảo vật phía trên chọn hai con tiểu sủng vật lý. Được rồi, lão đại, vậy chúng ta trước lặn xuống nước. Sau khi ăn xong, hai con tiểu sủng vật trong nháy mắt liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Sợ tại vừa rồi cái đề tài kia bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới, lão đại sẽ trách tội bọn chúng. Chờ hai con tiểu sủng vật an tĩnh lại về sau, Lục Xuyên chỉ có một người đứng tại tầng 2 trên ban công, thưởng thức cái này mỹ lệ ánh trăng. Ba quang tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ xinh đẹp. Không bao lâu nhị ca cùng Triệu lão sư liền cùng nhau đi tới. Nhìn cái gì đâu? Lão Tam, nhìn nhập thần như vậy. Đi đến Lục Xuyên sau lưng, Lục Hải vô vô bờ vai của hắn hỏi. Lục Xuyên quay đầu nói đùa nói, ngươi nhìn buổi tối hôm nay thời tiết tốt như vậy, ta đương nhiên là ở chỗ này đem xem thiên tượng rồi. Ôi bi. Lão Tam, ngươi lúc nào học môn thủ nghệ này? Vậy ngươi nói một chút tối hôm nay thiên tượng như thế nào? Nếu không ngươi lại xem bói một quẻ tính coi như chúng ta ngày mai vận thế. Lục Hải cũng là thuận Lục Xuyên, nói đùa hỏi. Ngày mai vận thế sao? Vậy khẳng định là rất không tệ, ngày mai tuyệt đối là một cái bội thu ngày tốt lành. Ta nghĩ chúng ta sẽ bắt được đại lượng dư hàng, nói không chừng sẽ có một ít hiếm có bảo bối hải sản nha. Lục Xuyên ra vẻ thần bí nhìn xem hai người, có thể nói rõ hay không bạch một điểm. Nếu không minh đệ chúng ta hai người đánh cược đi, liền cược ngươi có thể hay không đoán ra chúng ta ngày mai thu hoạch đều có thứ gì. Nếu như ngươi có thể đoán ra, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lục Hải giờ phút này hiển nhiên cũng là từ chơi trong lúc cười diễn sinh ra được mấy phần hào hứng. Nhớ kỹ khi còn bé chỉ cần là chơi đánh cược một loại trò chơi, trên cơ bản mỗi lần đều là mình thắng được, lão tam căn bản cũng không có thắng nổi. Thế nhưng là từ khi lần này lão tam trở về sau, giống như tất cả đánh cược đều là lão tam thắng, cho nên hắn cũng luôn muốn đem chàng tử này cho tìm trở về. Được a, đã nhị ca có dạng này nhã hứng, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút. Bất quá cũng không cần, về sau ta nói cái gì chính là cái đó, như thế đại tiền đặt cược, liền cược ba cái đầu băng đi. Khi còn bé nhớ kỹ ngươi luôn luôn đem ta trên trán đạn lên bao lớn, hôm nay cũng làm cho ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác. Lục Xuyên tràn đầy tự tin nói, dù sao ngày mai chủ yếu thu hoạch, vừa rồi Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đã cùng mình nói qua, cho nên mình bán này chắc thắng, thậm chí sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà Triệu lão sư ở một bên an tĩnh nghe huynh đệ giữa hai người việc nhà đối thoại, trong lòng cũng là thật hâm mộ. Khi còn bé cũng không có một cái nào huynh đệ, nếu có cái huynh đệ tỉ muội, đoán chừng hiện tại quan hệ giữa bọn họ cũng như Tiểu Xuyên cùng nhỏ như biển thân thiết. Tốt, đánh cược này ta đáp ứng. Xem ra tiểu tử ngươi là những năm này hoài niệm đầu của ta sập, làm ca ca tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Lục Hải không chút do dự nhẹ gật đầu. cùng lắm thì chính là thua, chịu mấy lần đầu băng mà thôi. Mà lại mặc dù Lao Tam hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh, mà lại thị lực khác hẳn với thường nhân. Nhưng là đem xem thiên tượng, dự đoán ngày mai chuẩn xác thu hoạch, cái này là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Trừ phi tiểu tử này là thần tiên. Đắc ý. Ta nhìn ngươi ngày mai trên đầu dài bao thời điểm còn có thể hay không tự tin như vậy. Vậy ta liền nói một chút chúng ta ngày mai thu hoạch. Chúng ta ngày mai chủ yếu thu hoạch đầu to là mấy đầu cự hình thạch ban, thể nặng không sai biệt lắm có cái mấy trăm đến cân đi. Lục Xuyên giả bộ bấm ngón tay tính toán, một bộ cao thâm mặt chắc ngữ điệu nói. Chương 377, biết trước năng lực. Chương 377, biết trước năng lực. Lục Hải nhìn xem Lục Xuyên kia mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, chính là cười đối một bên Triệu lão sư nói, "Triệu lão sư, ngươi nhìn, tiểu tử này cũng bắt đầu đường bán tiên." Ha ha. Triệu lão sư cười cười, sau đó lại chứng chặt đàng hoàng nói với Lục Hải, nói không chừng tiểu Xuyên hắn thật sự có phương diện này năng lực đâu. A. Lục Hải cùng Lục Xuyên hai huynh đệ nghe được Triệu lão sư cái này chứng chặt đàng hoàng về sau, trong nháy mắt lộ ra hai mặt một bức, liền như là một con kia đáng yêu ngốc manh chuột chui đồng dạng. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới giáo thư dục nhân Triệu lão sư thế mà cũng tin phục một bộ này, hơn nữa còn như thế chăm chú nghiêm túc. "Triệu lão sư, ngài không có nói đùa chớ, ngài thế nhưng là lão sư à, hẳn là thờ phụng khoa học mới đúng. Cái này thần cơ diệu toán năng lực, giống như hoặc nhiều hoặc ít đều có chút siêu việt phạm vi của khoa học." Lục Hải lại nói đùa nói. "Hạ, mọi người hiện tại không đều nói cái này khoa học cuối cùng chính là huyền học sao? Hiện tại ngay cả trung vi tử đều nghiên cứu ra được, cho nên trên thế giới tồn tại huyền học cũng là có thể lý giải, dù sao có nhiều chuyện như vậy là khoa học không cách nào giải thích." Triệu lão sư ngữ khí cùng thái độ vẫn như cũng là vô cùng nghiêm túc. Thật giống như giờ này khắc này vẫn như cũng là cái kia giáo thư dục nhân tiên sinh đồng đạo. "Ngậy, tốt a. Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi, nhìn xem lão Tam lời nói ngày mai có thể hay không thực hiện." Lục Hải cũng không có phản bác. Sau đó mấy người chính là nhàn hàn huyên. Có lẽ là cảm giác Lục Xuyên cùng Lục Hải hai huynh đệ thật là đặc biệt tốt nói chuyện, cho nên Triệu lão sư cũng dần dần biến đến nhiều hơn. Mãi cho đến trạng vạng tối lúc 11 giờ, ba người mới trở lại phòng nghỉ. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy Hải Âu thanh thúy chiêm chiếc tiếng kêu to, Lục Xuyên cũng là thật sớm liền tỉnh lại. Phát hiện lúc này Trương Thụy đã mang theo Hà Bành Phi cùng Tiểu Hào bọn hắn tại chế tác bữa ăn sáng, mà Nhị ca cùng Triệu lão sư cũng bắt đầu ở trên thuyền bận rộn. Nhị ca tại cho Triệu lão sư dạy bảo một chút trên thuyền thiết bị công trình sử dụng quy tắc. "Mọi người sớm a, không nghĩ tới các ngươi đều như thế chịu khó, ngược lại là lộ ra ta có chút lười biếng." Lục Xuyên tâm tình rất tốt, cười ha hả cùng mọi người lên tiếng chào. "Ngươi cũng quá sớm a, hiện tại cũng không có chuyện gì, ngươi nếu là chưa tỉnh ngủ, tiếp tục đi ngủ cái hồi lung giấc. Chờ có chuyện chúng ta lại gọi ngươi nhất hành." Lục Hải một bên bận rộn trong tay công việc, vừa cười nói, "Không cần, hiện tại ngủ được vừa vặn." Sau khi nói xong, Lục Xuyên đi tới đầu thuyền, quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Lúc này vùng biển này bốn phía đã không nhìn thấy cái khác thuyền đánh cá, tình huống này coi như không tệ, tôm cá thật nhiều. Đương nhiên còn có một số cỡ nhỏ bầy cá, bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều, cũng không tại Lục Xuyên đánh bắt phạm vi bên trong. Nhị ca lúc này đi tới nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Phát hiện đồ tốt không có?" "Không có vật gì tốt, chỉ có một ít tôm thép, không cần thiết lãng phí chúng ta thời gian." Lục Xuyên cười lắc đầu. "Tiểu tử ngươi đêm qua không phải nói chúng ta có thể đụng phải cự hình thạch ban cá sao? Vẫn là loại kia nặng mấy trăm cân lớn hàng, làm sao đến hiện tại còn không có bóng dáng, sợ là tính sai đi." Nhị ca trêu chọc nhìn xem Lục Xuyên nói. Mặc dù hắn biết Lao Tam là vô cùng có người có bản lĩnh, nhất là tại gia biển phương diện này bản lĩnh vượt xa phổ thông ngư dân, nhưng là loại này thần cơ diệu toán, biết trước sự tình, hắn hiển nhiên là không tin, đến bây giờ cũng là như thế. Trừ phi tiểu tử thúi này thật đạt được mẹ tổ nương nương truyền thừa, mới có năng lực làm được chuyện như vậy. "Có lẽ đi. Bất quá lúc này mới sáng sớm, thời gian còn sớm đây, ngươi cũng không cần quá đắc ý, dù sao hôm nay ngươi đầu này bên trên là nhất định phải lên bao." Lục Xuyên quay đầu tràn đầy tự tin cười nói. Hắn hiện tại chính là đang chờ Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bọn hắn hồi phục. Đêm qua tại thiết trí thuyền đánh cá chức năng lái tự động lúc, chính là tại dựa theo Tiểu Bạch bọn hắn quy hoạch lộ tuyến tiến lên. Dài tiến lên, cho dù là tốc độ không có nhanh như vậy, bây giờ cách những cái kia cự hình thạch ban cá cũng hẳn là càng ngày càng gần. "Tốt tốt tốt, ta chờ đâu. Nếu như đến lúc đó chúng ta thật sự có thể bắt được mấy đầu nặng mấy trăm cân cự hình thạch ban, vậy coi như là trên đầu của ta thật lên mấy cái bao lớn, ta trong lòng cũng là vui vẻ." Lục Hải cười mở nói. "Mấy ngày mấy trăm cân tảng đá lớn ban kia bán đi tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thậm chí số tiền kia khả năng nhẹ nhõm đột phá trăm vạn. Cho nên đến lúc đó đừng nói trên đầu lên mấy cái bao, liền xem như đầu nhỏ bên trên lên mấy cái bao, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày." Thuyền đánh cá trên biển cả vân nhanh hành sự. Thời gian cũng rất nhanh liền đi qua một giờ, đám người ăn sáng xong về sau, chính là bắt đầu ở nói chuyện phía một vừa thưởng thức lên phong cảnh. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bát thanh âm đột nhiên tại Lục Xuyên trong óc vang lên. "Lão đại, ngài rốt cục đến đây. Những cái kia thạch ban cá tại phụ cận, hiện tại phải làm sao? Trực tiếp để Tiểu Bạch đụng choáng nổi lên đi, vẫn là các ngươi nghĩ biện pháp xuống tới bắt giữ?" "Cỏ. Tiểu tử thúi ngươi đang nói đùa gì vậy đâu? Mấy trăm cân cự hình thạch ban, chúng ta làm sao có thể tại bên trong biển sâu tóm đến? Trừ phi là phải dùng đến lưới kéo mới được." Lục Xuyên tức giận nói. "Loại này cự hình thạch ban bản thân liền là phi thường khó mà đánh bắt, liền xem như thả câu cũng là phi thường khó khăn. Bởi vì hàm răng của bọn nó vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắn đứt dây câu. Lại thêm bọn hắn thuyền đánh cá bên trên câu cá thiết bị cũng không có mạnh như vậy gánh chịu lực, cho nên ngoại trừ lưới kéo bên ngoài, thật đúng là rất khó bắt giữ. Lưới kéo khẳng định là không được, lão đại. Bởi vì những này cự hình thạch ban cá toàn bộ đều giấu ở đá san hô cùng đá ngầm khe hở bên trong, cho nên lưới đánh cá căn bản là không có biện pháp xuống tới. Muốn không phải là trực tiếp đem bọn nó nện choáng cho đỉnh lên đây đi. Tiểu Bát tiếp tục nói. Được, vậy liền nhìn các ngươi. Lục Xuyên đáp ứng nói. Đáy biển thế giới, vô số nhan sắc khác nhau đá san hô hợp thành một bức bức tranh tuyệt mỹ. Các loại tôm tép tại đá san hô bên trong nhảy nhót tương bừng, từng cái như là bên cạnh tinh linh, loại hoàn cảnh này ưu đẹp đến cực hạn. Mà lúc này có một ít không hài hòa thân ảnh xuất hiện, mấy đầu cự hình thạch xuất hiện, phá vỡ loại này ưu mỹ cùng yên tĩnh, mở cái miệng rộng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy những cái kia xinh đẹp tôm tép. Những này thạch ban cá tựa như là phiến khu vực này bá chủ, không kiêng nể gì cả, tùy ý hoành hành. Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch ở phía xa nhìn xem một màn này, trong lòng gọi là một cái khí. Cái này mấy cái cẩu vật cũng quá phách lối đi. Ta thật muốn đi lên hung hăng cho chúng nó mấy cái lớn một đấu. Tiểu Bát tức giận đến dương nhanh muốn nuốt. Dù sao nó vốn chính là hải sản bên trong phi thường nhỏ yếu một loại khoa mục, cho nên bây giờ thấy loại này đồng dạng nhỏ yếu tôm cá bị khi phụ thời điểm, trong lòng tự nhiên là sẽ sinh ra một loại thương hại trung tình cảm tình. Nếu là lúc trước, nó một cái nho nhỏ bạch tuộc khẳng định là không có loại tư tưởng này. Nhưng là chia sẻ chủ nhân bộ phận ký ức cùng tri thức về sau, loại cảm giác này chính là tương đương nồng đậm. Đừng nóng giận nhị ca, mạnh được yếu thua vốn chính là thiên nhiên pháp tắc sinh tồn. Tục ngữ nói cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chính là như thế cái đạo lý. Loại này pháp tắc sinh tồn liền ngay cả lão đại đều không thể đánh vỡ, huống chi là chúng ta. Một bên Tiểu Bạch lập tức an ủi Tiểu Bát. Đương nhiên cũng có thể là vì chính mình trước kia hành vi đang thoát tội. Chương 378, Tiểu Bạch đại hiện thần uy một truy bốn. Chương 378, Tiểu Bạch đại hiện thần uy một truy bốn. Mặc dù Tiểu Bạch ngươi nói đích thật rất đúng, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đích thật là thế giới này quy luật phát triển cùng đào thải chuẩn tắc. Nhưng ta chính là không quen nhìn bọn này cậu vật, lấy mạnh hiếp yếu, ngang ngược cản rỡ tư thái. Nếu không ngươi đi qua trực tiếp đem bọn nó đục choáng, sau đó để chủ nhân đem bọn nó làm thành lát cá xuống được. Tiểu Bát quay đầu nói với Tiểu Bạch. Đi, dám để cho ta nhị ca không vui, vậy ta nhất định phải lột bọn chúng ra cá. Bất quá lão đại vừa rồi nói thế nào? Tiểu Bạch lòng đầy căm phẫn biểu đạt lập trường của mình về sau, lại hỏi thăm lão đại ý kiến. Dù sao như quả lão đại không đồng ý mình làm như vậy, vậy hắn khẳng định là không dám làm như vậy. Đừng lão đại mới vừa nói để ngươi đem bọn nó đụng trắng sau đó cho lấy tới trên mặt biển là được. Chuyện còn lại liền giao cho lão đại, bọn hắn xử lý. Đã lão đại đều phân phó như vậy, cái kia còn do dự cái gì? Ta hiện tại liền đi cho những này phách lối ra hỏa một chút giáo huấn, để bọn chúng biết tại trong biển rộng, nhất là tại ta cá mập trắng khổng lồ trước mặt, bọn chúng còn không có đủ phách lối vô liếng. Tiểu Bạch trong nháy mắt ngẩng đầu đỡ ngực, lòng tự tin bạo dạn. Kỳ thật liền xem như không có đạt được lão đại loại kia thần kỳ chất lỏng cường hóa, nó cũng có thể dễ dàng xử lý những này thạch ban cá. Tại chỗ sinh vật bên trên, liền xem như hình thể lớn hơn nữa thạch ban cá, cũng chẳng qua là bọn chúng cá mập trắng khổng lồ đồ ăn mà thôi. Chúng chi bị lão đại cho cường hóa về sau, hiện tại nó trở nên mạnh hơn, càng kỳ quái hơn. Thu thập những này phách lối thạch ban cá, đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Tốt, nhị ca ta xem trọng ngươi, cho ta hung hăng chơi nó nha. Tiểu Bát lập tức hưng phấn cơ mình tám đầu móng vuốt. Một giây sau Tiểu Bạch thân thể cấp tốc lóe lên, nhanh đến mức tựa như tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tiêu ngạo nhất đầu kia thạch ban cá trước mặt. Sau đó lộ ra một cái thiên trần vô tả tiểu dung, trên dưới hai hàng răng cưa sâm răng trắng tán phát ra trận trận hàn quang. Phú Diêu, lên cho ta đi thôi ngươi. Một giây sau Tiểu Bạch thân thể cao lớn lần nữa một cái bắn bọn, tinh chuẩn không sai đè vào đầu kia cự hình thạch ban cá phổi vị trí. Ầm. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên theo, ngay sau đó chính là bộc phát ra một cái tiếp một cái to lớn gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Mà thể trọng đạt tới 500 cân trở lên cự hình thạch ban cá, tại cái này kinh khủng va chạm phía dưới, lại là không có chút nào mặc cho gì cơ hội phản ứng. Trực tiếp liền bị đụng hôn mê bất tỉnh. Đảo màu trắng cái bụng, sau đó chậm rãi hướng phía mặt biển nhẹ nhàng đi lên. Ngay sau đó Tiểu Bạch bắt trước làm theo, thân pháp nhanh tựa như tia chớp, vừa đi vừa về mấy lần sau khi đụng. Bốn đầu cự hình thạch ban cá chính là toàn bộ bị đụng hôn mê bất tỉnh, sau đó một đầu tiếp một đầu hướng phía mặt biển phù đi lên. Giải quyết, kết thúc công việc. Làm xong việc về sau, Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy vui vẻ vô mình với cá, sau đó thời gian một cái nháy mắt lại bơi về Tiểu Bát trước mặt. Ta đi. Lão Tam, ngươi vừa mới biết mình mạnh biết bao sao? Quả thực là thiên thần hạ phàm, một truy bốn. Những cái kia đại gia hỏa trước mặt ngươi nhỏ yếu giống nhỏ tạp là mèo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Tiểu Bát mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Tiểu Bạch. Cái này trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Quả nhiên giống loài khác biệt thật sự là quá lớn, rất khó vượt qua. Cho dù là mình cũng phải đến lao đại cường điệu bồi dưỡng cùng tầm bổ, nhưng là cơ sở của mình căn cơ vẫn là quá kém, sức chiến đấu cùng Tiểu Bạch hoàn toàn chính là hai cái thứ nguyên. Nếu là mình sinh ra là một đầu cá mập trắng khổng lồ liền tốt. Hắc hắc, ta cũng không biết ta có lợi hại như vậy. Nhị ca ngươi yên tâm, ta mạnh chính là ngươi mạnh. Về sau nếu là ở trong biển này có bất kỳ đồ không có mắt dám khi dễ nhị ca, ta tuyệt đối sẽ đỉnh bạo phổi của bọn hắn. Tiểu Bạch một mặt nghiêm túc, tràn đầy tự tin nói. Được rồi. Tiểu Bát chỉ tốt nhẹ gật đầu. Mà lúc này trên thuyền, đứng ở đầu thuyền mấy người cũng là phát hiện trên mặt biển đột nhiên xuất hiện tình trạng. Bình tĩnh trên mặt biển, vừa rồi giống như đột nhiên xuất hiện vô số cái sóng vòng, sau đó thuận bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán. Liên như là trong chum nước nhận được kịch liệt sau khi đụng sinh ra gợn sóng đồng dạng. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Lao Tam, ngươi có thấy hay không trên mặt biển thế mà xuất hiện gợn sóng? đây tuyệt đối là phía dưới có lớn hàng tại vận động mới có thể sinh ra sóng vòng. Nhị ca mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển, tự nhiên là đem vừa rồi tình trạng thu hết vào mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi Lục Xuyên.
Ừ, thấy được.
Hơn nữa nhìn rất rõ ràng.
Lục Xuyên gật đầu cười.
Vừa rồi tại trong nước phát sinh sự tình, hắn tự nhiên nhìn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nói đến tiểu Bạch tên kia thật đúng là đủ đột nhiên. Dễ dàng mấy cái đầu đụng, liền giải quyết hết nặng mấy trăm cân tảng đá lớn ban. Hiện tại chính một đầu tiếp một đầu hướng trên mặt biển phụ.
Ông trời ơi,
sẽ không thật bị ngươi cho tính chúng a. Vừa rồi những ngày động tĩnh, chẳng lẽ lại thật là những cái kia cự hình thạch ban cá làm ra?
Lục Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên,
luôn cảm thấy tiểu tử thúi này cười như vậy bày mưu nghĩ kế, giống như hết thảy sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng.
Hắn
thật thành thần cơ diệu toán bán tiên rồi.
Nói không chừng thật đúng là.
Lục Xuyên cười một cái nói,
ngay tại nhị ca còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm,
Lý Tử Hào thanh âm kinh ngạc nhưng trong nháy mắt vang lên.
Ca, nhị ca, các ngươi đừng nói trước, mau nhìn, bên kia giống như có cái đại đông tây nổi lên.
Cơ hồ tại Lý Tử Hào thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa ổn định ở hắn chỉ cái hướng kia. Quả nhiên có một khối lớn trắng bóng đổ vật trôi lơ lửng ở mặt biển.
Lục Xuyên tự nhiên thấy rõ ràng, kia là cự hình thạch ban cá cái bụng.
Vốn là màu xám trắng, nhưng là khoảng cách một xa nhìn liền như là thuần bạch sắc đồng dạng.
Ta trời,
Tiểu Xuyên, Tiểu Hải, kia tựa như là một đầu chết mất cá lớn.
Triệu lão sư mặc dù lớn tuổi, nhưng là thị lực lại coi như không tệ.
Cho dù là cách khoảng cách 1-200 thước, cũng đem tình huống bên kia nhìn rất rõ ràng.
Kia rõ ràng chính là một đầu đã ở ra rắm, lộ ra bạch cái bụng cá lớn trôi nổi trên mặt biển.
Không thể nào.
Vừa rồi ta liền nhìn qua bên kia, không có bất kỳ vật gì.
Làm sao đột nhiên sẽ có chết mất cá lớn đâu?
Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ gãi đầu một cái.
Vừa rồi hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại cái hướng kia, căn bản là không có phát hiện bất kỳ vật gì.
Cho nên nói kia trắng bóng đồ vật tuyệt đối là vừa mới xuất hiện.
Mau nhìn, lại xuất hiện hai cái.
Hà Bành Phi lúc này vừa lại kinh ngạc mở miệng nói,
tình huống quả là thế, vị trí đồng dạng là vị trí kia lần nữa nhiều hai cái trắng bóng đồ vật.
Xem ra hình thể giống như cùng vừa rồi vật kia không sai biệt lắm.
Thật là cá lớn sao?
Lão Tam, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, món đồ kia có phải hay không là ngươi đem qua tính ra cự hình thạch ban cá?
Lục Hải chấn kinh đến cực hạn ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên.
Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật đạt được mẹ tổ nương nương truyền thừa, có biết trước cùng thần cơ diệu toán năng lực?
Vâng, đích thật là.
Bất quá, ta nhìn những cái kia cá cũng không phải là chết mất, khả năng chỉ là ngâm nước ngất đi mà thôi.
Lục Xuyên gật đầu, chăm chú đáp.
Chương 379, siêu trăm vạn thu nhập chương 379, siêu trăm vạn thu nhập chìm.
Ngâm nước?
Ngươi nói với ta cá ngâm nước ngất đi.
Ngươi thế nào không nói bọn hắn là trong nước thiếu dưỡng trí tử đây này?
Mấy người đang nghe Lục Xuyên đều là khỏe miệng giật một cái.
Nhìn xem mấy người đồng loạt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lục Xuyên thì là một mặt người vật vô hại biểu lộ, gật đầu nói, cũng có khả năng á cái này tục ngữ nói, chết đuối đều sẽ nước.
Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dày, cái này ở trong biển đợi thời gian lâu dài, chìm choáng cũng rất hợp lý đi.
Trong sông?
Quá mẹ nó trong sông nha.
Mấy người trong nháy mắt không phản bắt được.
Rất nhanh thuyền đánh cá liền đã tiếp cận kia mấy đầu cá chết.
Má ơi,
thật đúng là mấy đầu thạch ban cá, mà lại là cự hình thạch ban.
Con cá này cũng quá lớn đi.
Vậy liền ít nhất phải có cái hơn trăm.
Đương khoảng cách gần nhìn thấy kia mấy đầu thạch ban cá thời điểm,
Lục Hải bọn hắn mới ý thức tới cái này mấy đầu thạch ban cá là thật lớn.
Thân dài nhìn ra chí ít có cái 2 mét ra mặt, mà lại đều thuộc về phiêu phì thể béo cái chủng loại kia.
Loại này mỡ tương đối dày thịt cá là vô cùng ngon.
Khoảng chừng 4 đầu.
Ca, mặc dù ta tin tưởng ngươi vừa rồi nói, có chút kỹ thuật bơi lội không tốt cá, hoàn toàn chính xác có thể sẽ có ngâm nước phong hiểm.
Thế nhưng là cái này 4 con cá toàn bộ đều ngâm nước, có phải hay không có chút không nói được.
Lý Tử Hào giờ phút này cũng là hơi mang theo mấy phần hoài nghi mà hỏi.
Hại,
khả năng này chính là mọi người thường nói, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề a.
Lục Xuyên nói đùa.
Đương nhiên hắn nói câu nói này tự nhiên là không có nhân tính.
Bất quá lúc này sự chú ý của mọi người cũng không tại Lục Xuyên những lời này phía trên, mà là đồng loạt nhìn xem những cái kia cự hình thạch ban.
Nhìn xem không nhúc nhích thạch ban cá, nhị ca thì là mặt mũi tràn đầy đáng tiếc cảm khái nói,
ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Như thế đại mấy đầu cự hình thạch ban cá, nếu như tất cả đều là hoạt bát lời nói, ta đoán chừng chí ít đều có thể bán 100 vạn.
Nhưng bây giờ toàn bộ đều chết mất, cũng không biết chết mất bao lâu thời gian, chất thịt có hay không chịu ảnh hưởng.
Kỳ thật liền xem như chất thịt không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng là cá chết cùng sống cá giá cả kia hoàn toàn là khác biệt.
Liền xem như chất thịt không có phát sinh biến hóa quá lớn, chết mất về sau giá cả tuyệt đối phải tiện nghi một nửa.
100 vạn.
T.
Nghe được Lục Hải về sau, Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi đều là không nhịn được ngầm hít sâu một hơi.
Bởi vì bọn họ là lần thứ nhất đi theo ra biển, cho nên chưa hề không nghĩ tới 100 vạn thế mà tốt như vậy kiếm.
Mà lại những này cá cho dù chết rơi mất, đoán chừng giá cả cũng sẽ không quá tiện nghi.
Nguyên lai ra biển kiếm tiền lại là dễ dàng như vậy một việc.
Uy nhị ca, ngươi mau nhìn, những này cá giống như còn chưa chết hẳn.
Hẳn là chỉ là ngất đi mà thôi.
Hiện tại cũng đã bắt đầu có động tĩnh.
Lúc này Lục Xuyên cũng là tượng trưng nhắc nhở một câu.
Biết Tiểu Bạch khẳng định là không sẽ hạ tử thủ, cũng chẳng qua là đem những này cá làm cho ngất đi mà thôi.
Mà lại vừa rồi nó thật sự nhìn thấy những cái kia cá đã bắt đầu có phản ứng, mang cá bên kia đã xuất hiện tương đối yếu ớt hô hấp.
Liền ngay cả vây cá cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động sóng dậy.
Một câu, trong nháy mắt để ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống trước mắt kia 4 con cá phía trên.
cẩn thận chằm chằm sau một lát, Lục Hải quả nhiên liền thấy những cái kia cá mang cá cùng vây cá chuyển đến động tĩnh. Ngoa tạo, thật sự chính là có động tĩnh, xem ra hoàn toàn chính xác còn chưa chết hẳn. Lục Hải trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, Tử Hào cùng Trương Thụy vô cùng lo lắng chạy tới khoang điều khiển. Sau đó lập tức thao túng người máy cánh tay cùng tay ném lưới tiến hành đánh bắt. Chiếc này lớn cá trên thuyền tổng cộng có 2 bộ người máy cánh tay, cho nên ngắn ngủi 10 phút, liền đem 4 đầu cự hình thạch ban cá toàn bộ cho mò được bong tàu phía trên. Giờ phút này mấy đầu thạch ban cá động tĩnh hiển nhiên là càng lúc càng lớn. To lớn cái đuôi bắt đầu càng không ngừng nuốt bong thuyền, sức sống cũng là càng ngày càng tốt. Má ơi, vốn cho là cái đồ chơi này chết hẳn, xem ra thật đúng là vẹn vẹn ngất đi mà thôi. Lão Tam, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngươi sẽ không phải là cho bọn hắn hạ mông hắn rồi đi? Ngạc nhiên đồng thời, Lục Hải cũng là lập tức đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Xuyên. Nhưng là nói ra nửa câu nói sau thời điểm, hắn liền cảm thấy mình nói có chút quá nói giỡn. Bởi vì Lao Tam vẫn luôn cùng bọn hắn đợi trên thuyền, căn bản cũng không có loại kia sớm bố cục cơ hội nha. Chẳng lẽ lại, cái này mấy đầu cự hình thạch ban cá, đúng như Lão Tam nói tới là ngâm nước bị chìm mất đi. Mặc dù nhưng lời giải thích này thật sự là hoang đường đến cực điểm, nhưng là giờ phút này giống như nghe giải thích của hắn. Thần kỳ, cái này thật sự là quá thần kỳ. Xem đi, đây chính là ta vừa rồi nói, rất nhiều chuyện căn bản là không cách nào dùng để giải thích. Triệu Lao Sư cũng là ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến đến loại này kỳ tích, hắn cũng rất khó tin tưởng. Ca, giải thích thôi, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thị lực của ngươi mạnh như vậy, nhìn rõ ràng như vậy, khẳng định sớm liền thấy dưới đáy biển tình huống đi. Lúc này một bên Lý Tử Hào đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, hỏi. Đoán chừng ca là một cái duy nhất biết tình huống người. Ta thế nào biết? Lục Xuyên nhún vai. Chẳng lẽ thật sự chính là ngâm nước hôn mê bất tỉnh? Lục Hải thăm dò tình nói. Hại, chỉ đùa với ngươi, ngươi thật đúng là tin. Cá làm sao lại ngâm nước đâu? Ta xem chừng là gặp to lớn hơn sinh vật biển, sau đó những ngày thạch ban cá liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Trong hải dương có chút nên máng liền thích nhất làm chuyện loại này. Lục Xuyên cười cùng mọi người giải thích một câu. Mặc dù giải thích như vậy cũng rất hoang đường, rất kỳ quái, nhưng là lần này mọi người lại đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tựa như chuyện cũ kể, loại bỏ tất cả không có khả năng về sau, vậy còn dư lại đáp án liền xem như lại không hợp thói thường cũng là chân tướng. Mặc kệ nó, như thế đại 4 đầu cự hình thạch ban cá, mà lại hiện tại cũng còn sống, có thể làm cho chúng ta hung hăng kiếm một món hời. Chúng ta trước tiên đem thạch ban cá nuôi đến sống kho bên trong, nhìn xem có thể không có thể sống sót. Nhị ca đối mấy người khác nói. Ừm ân. 4 người khác nhẹ gật đầu, sau đó cũng là lập tức trước đi hỗ trợ. Lục Xuyên cũng không có nhàn rỗi, ý niệm điều khiển, tại sống kho bên trong tích nhập một giọt linh lệ. Dạng này có thể bảo đảm những này cự hình thạch ban cá đều có thể sống sót. Dù sao thạch ban cá giá cả vẫn là vô cùng không tệ. Nếu như cầm tới sàn bán đấu giá, nói không chừng có thể bán ra giá tiền cao hơn, cho nên có cần phải tiêu hao một giọt linh lệ. Linh lệ tiến vào sống kho về sau không có bao lâu thời gian. Mới vừa rồi còn nhìn xem không quá sinh động cự hình thạch ban cá, trong nháy mắt trở nên nhảy nhót tương mừng. Nhìn qua trạng thái tinh thần tốt ghê gớm, cùng vừa rồi kia đồng thời chết bộ dáng hoàn toàn tương phản. Sống, thật sống lại, hơn nữa còn như thế có sức sống. Xem ra hẳn là có thể kiên trì đến chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Nhìn xem giờ phút này trạng thái tinh thần như thế sinh động cự hình thạch ban cá, Lục Hải mấy người hưng phấn vô cùng. Dù sao hôm nay thu hoạch cùng hôm qua so ra, thật sự là rất rất nhiều. Chương 380, chấn kinh Lục Xuyên tốc độ. Chương 380, chấn kinh Lục Xuyên tốc độ. Nhìn xem tại sống kho bên trong nhảy nhót tương bừng cự hình thạch ban cá, nhị ca lúc này tựa hồ là nhớ tới đêm qua nói qua một ít lời. Chính là mặt mũi tràn đầy lúng túng đi tới Lục Xuyên trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu dương lên cằm của mình. Đến Lao Tam, ta có chơi có chịu, 3 cái đầu băng mà đến đã đi. Mặc dù chuyện này hắn vẫn như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng, thậm chí khó mà tin được, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Lao Tam hoàn toàn chính xác đoán chúng, mà lại thật sự là hắn có phương diện này năng lực cùng thiên phú. Cho nên thua chính là thua, mà lại cho dù là thua, trong lòng của hắn đó cũng là phi thường vui sướng, dù sao Lão Tam có được loại này có thể biết trước năng lực về sau lo gì không kiếm được tiền. Được rồi, liền chỉ đùa với ngươi mà thôi, chúng ta hiện tại cũng người lớn như vậy, ta còn có thể thật đạn ngươi đầu băng không thành. Lục Xuyên cười một cái nói. Cái này, đây chính là ngươi nói nha. Ngươi nhưng không nên hối hận. Nhị ca trong nháy mắt như nhặt được đại xá, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Phải biết Lao Tam tiểu tử này hiện tại khí lực nhưng rất lớn, nếu là thật tại trán của mình bên trên đạn 3 lần, xem chừng thật có thể cho mình tu kiến lên một tòa tháp cao. Nhìn ngươi, còn cùng khi còn bé đồng dạng. Đúng rồi, ta nhìn phiến khu vực này hoàn cảnh tốt giống tương đương không tệ. Ta chuẩn bị xuống đi lặn xuống nước, nhìn xem có không có vật gì tốt. Lục Xuyên nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó mở miệng nói ra. Kỳ thật dưới đáy biển cùng đá san hô bên trong cũng không có đặc biệt hiếm có đồ vật, đại đa số đều là một chút cá kiềm bầy, ngẫu nhiên cũng có một chút có thể ăn dùng thạch ban cá loại hình. Nhưng là Lục Xuyên đối những thứ này hứng thú kỳ thật cũng không lớn. Hiện tại để hắn cảm thấy hứng thú chính là Huyền Vũ chuẩn bị cho mình đồ vật. Cũng không biết kia đại gia hỏa đến tột cùng chuẩn bị cho mình thứ gì, khiến cho thần bí hề hề, ngay cả trong lòng của hắn đều có chút ngứa một chút. Nghe được lặn nước sau, Lục Hải theo bản năng nhíu mày. Bất quá sau một lát, nhíu chặt lông mày liền giãn ra, "Được thôi, đã ngươi nghĩ tiếp liền đi xuống đi, ngươi mình bây giờ cũng là người lớn, chú ý an toàn." Kỳ thật tại ý thức chủ quan bên trong, hắn vẫn là muốn ngăn cản Lão Tam lặn xuống nước, bởi vì tiểu tử này mỗi lần xuống dưới đều quá làm cho người ta lo lắng. Thế nhưng là trái lại ngẫm lại, Lão Tam tiểu tử này có thể ở trong biển mặt lặn xuống nước thời gian lâu như vậy, nói rõ hắn có phương diện kia thiên phú và năng lực, mà lại mỗi một lần đều như thế tự tin, kỳ thật mình giống như không cần thiết quá mức lo lắng. Huống hồ Lão Tam hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, lại thêm có Yên Nhiên cái này cái bạn gái, hắn hẳn là so với mình càng trọng thị an toàn của hắn.
Tốt, ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca, ta khẳng định sẽ chú ý an toàn của mình. Hiện tại sinh hoạt tốt như vậy, ta cũng không muốn có cái ngoài ý muốn.
Lục Xuyên lập tức cười đáp ứng xuống, đi theo sau trong phòng điều khiển đổi xong đồ lặn. Lần này lớn cá trên thuyền chở khách đồ lặn chất lượng rõ ràng so trước đó tặng những cái kia muốn tốt hơn nhiều, liền ngay cả bình dưỡng khí đều muốn hơi lớn một chút, dạng này có thể để lặn xuống nước người dưới đáy nước hạ đợi thời gian dài hơn. Sau khi đổi lại y phục xong, Lục Xuyên lại quay đầu đối nhị ca bọn hắn nói, nếu như các ngươi có hứng thú, cũng xuống dưới dạo chơi đi, nói không chừng gặp được vật gì tốt.
Ừm, ngươi đi sớm về sớm.
Lục Hải gật đầu cười. Tiếp lấy Lục Xuyên chính là xoay người một cái trực tiếp nhảy vào trong biển, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đi vào đáy biển đá san hô khu vực về sau, Lục Xuyên bắt đầu thử nghiệm cùng Huyền Vũ trao đổi.
Huyền Vũ, ở đâu?
Rất nhanh liền được Huyền Vũ đáp lại, lão đại, ta bây giờ lập tức tới. Lúc này Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch cũng sớm đã bơi đến Lục Xuyên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy định nọt tại xung quanh thân thể của hắn bơi qua bơi lại.
Lão đại, ta cùng Tiểu Bạch biểu hiện hôm nay thế nào?
Những cái kia cự hình thạch ban cá, để ngài dễ đủ mặt mũi đi.
Tiểu Bát cười tủm tỉm nói.
Ừ, lần này hai người các ngươi biểu hiện đích thật là tương đương không tệ.
Đến há mồm, ta cho các ngươi bắn điểm đồ tốt.
Lục Xuyên cũng là hài lòng, nhẹ gật đầu.
Để cho mình cái này hai con tiểu sủng vật mau sớm trưởng thành, dạng này về sau chính mình mới có thể được đến càng nhiều đồ tốt.
Được rồi chủ nhân, a hai con tiểu sủng vật lập tức há miệng ra, sau đó chờ đợi Lục Xuyên đổ vào.
Chi Lục Xuyên cũng không keo kiệt, lập tức cho hai con tiểu sủng vật cho ăn mấy nhỏ linh lệ.
Lúc này Lục Xuyên có thể rõ ràng phát hiện Tiểu Bạch hiện tại hình thể lớn đến khủng khiếp, tuyệt đối xa xa vượt qua thành niên cá mập trắng khổng lồ. Thân dài không sai biệt lắm có cái khoảng 6 mét, nhất là kia đầy miệng răng cưa hình đại bạch răng, nhìn xem liền rất mạnh, rất làm người ta sợ hãi. Về phần Tiểu Bát, dù sao cơ sở hình thái thật sự là quá kém, cho nên liền xem như có linh lệ tầm bổ, thời khắc này hình thể cũng không tính rất xuất chúng.
Lúc này toàn bộ đầu nhìn xem không sai biệt lắm có cái bóng rổ lớn nhỏ, tám đầu xúc tu nhìn xem không sai biệt lắm có cái chừng 1 mét.
Mặc dù dạng này hình thể tại bạch tuộc bên trong xác thực không tính là quá lớn, nhưng là so với vừa khế ước lúc sau đã là lớn hơn nhiều. Cũng không biết về sau có thể thành hay không trưởng thành loại kêu biển sâu cự hình bạch tuộc.
Hắc hắc, thật là thoải mái a.
Lão đại ngài nhiều cho chúng ta cho ăn điểm.
Tiểu Bát có chút vẫn chưa thỏa mãn nói.
Kỳ thật đây cũng không phải là bởi vì nó lòng tham. Chủ yếu là hình thể của nó quá nhỏ, thực lực cũng quá yếu. Cho nên nó nghĩ tận khả năng để cho mình trưởng thành, dạng này mới có thể giúp đến lão đại càng nhiều. Cũng không muốn tất cả nguy hiểm cùng sự tình toàn bộ đều để Tiểu Bạch đi giải quyết.
Được, vậy ta liền lại cho thêm các ngươi cho ăn một điểm.
Đến lúc đó các ngươi chậm rãi hấp thu đi.
Lục Xuyên gật đầu cười.
Dù sao hiện tại mình chứa đựng linh lệ vẫn là thật nhiều, lại thêm hai con tiểu sủng vật thân thể cũng không có đạt tới hấp thu cực hạn, vậy liền lại nhiều cho chúng nó một chút. Lại cho hai con sủng vật cho ăn mấy nhỏ về sau, rốt cục đạt đến bọn chúng chỗ có thể hấp thu cực hạn. Cùng lúc đó, Huyền Vũ cũng là kéo lấy cái kia to lớn mai rùa hướng phía bên này nhanh chóng bơi tới.
Ngoa tào,
Huyền Vũ tốc độ thế mà nhanh như vậy sao?
Nhìn xem cấp tốc hướng mình đến gần Huyền Vũ, Lục Xuyên đích thật là bị Huyền Vũ tốc độ cho khiếp sợ đến.
Không đều nói rùa đen tốc độ rất chậm sao?
Làm sao nhanh như vậy, cảm giác so tiểu bát tốc độ nhanh hơn nhiều.
Lão đại.
Trong chốc lát, Huyền Vũ đã đến Lục Xuyên trước mặt, sau đó rất cung kính cùng Lục Xuyên lên tiếng chào.
Dù sao đối với Huyền Vũ tới nói, Lục Xuyên không chỉ là lão đại của nó, càng là ân nhân cứu mạng của nó, cho nên Huyền Vũ đối Lục Xuyên tình cảm khả năng cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đối Lục Xuyên tình cảm vẫn là có khác biệt.
"Ừm, rất lâu không gặp ngươi." Nghe Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát nói, "Ngươi chuẩn bị cho ta một phần ngạc nhiên lễ vật, thật sao?"
Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi.
"Đúng vậy lão đại.
Vì báo đáp lão đại ân cứu mạng, trong khoảng thời gian này ta hao tốn thời gian rất dài đi tìm bà bối. Trời xanh không phụ hữu tâm rùa, rốt cục để cho ta cho tìm được. Cũng không biết ta tìm tới đồ vật có thể hay không vào lão đại pháp nhãn."
Huyền Vũ tiếp tục thanh âm vô cùng cung kính nói với Lục Xuyên.
"Lấy ra nhìn một cái đi, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú.
Ngươi ở trong biển này sống mấy trăm năm, nếu là ngươi cho rằng bà bối, kia chắc chắn sẽ không chênh lệch."
Lục Xuyên vừa cười vừa nói.
Giờ phút này hắn cùng Tiểu Bát còn có Tiểu Bạch đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ.
Chương 381, Tử Kim Đồng thăm dò, Lam Bảo Thạch bên trong có cái cây.
Chương 381, Tử Kim Đồng thăm dò, Lam Bảo Thạch bên trong có cái cây.
Huyền Vũ đang nghe Lục Xuyên về sau, cũng không tiếp tục nói dư thừa nói nhảm, mà là đem mình cự miệng hơi mở, một viên sâu đá quý màu xanh lam liền là xuất hiện ở Huyền Vũ trên đầu lưỡi mặt, bảo thạch không sai biệt lắm có gà rừng trứng kích cỡ tương đương, nhưng là tại Huyền Vũ trên đầu lưỡi thời điểm đã cảm thấy rất nhỏ.
Ngoa tào,
thật xinh đẹp Lam Bảo Thạch.
Lục Xuyên khi nhìn đến viên kia Lam Bảo Thạch trong ngáy mắt, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ.
Mặc dù hắn đối bảo thạch không có gì nghiên cứu, nhưng là viên Lam Bảo Thạch này nhan sắc vô cùng tiên diễm, thông thấu tính cơ hồ không có thể bắt bẻ. Mà cái đồ chơi này vẫn là tại bên trong biển sâu hình thành, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Rất có thể cùng Hải Dương Chi Tâm là cùng một cấp bậc biển sâu bảo thạch.
Lão đại, đây chính là ta tại 3 km biển sâu khu vực tìm tới bảo bối.
Nhìn xem thật đẹp mắt, mà lại tính chất đặc biệt cứng rắn, ta cảm thấy đây chính là các ngươi nói tới bảo thạch.
Huyền Vũ thanh âm vẫn như cũng là vô cùng cung kính nói.
Bởi vì tại bị Lục Xuyên khế ước về sau, các sủng vật có thể cùng hưởng Lục Xuyên một chút ký ức cùng nhận biết. Cho nên Huyền Vũ tự nhiên cũng biết bảo thạch, nhất là loại này biển sâu lam bảo thạch, khẳng định là giá cả phi thường đắt đỏ. Mà lúc này một bên Tiểu Bạch lại nói, "Dừng a, ta còn tưởng rằng lão tứ ngươi cho lão đại tìm đến chính là cái gì khó lường bảo bối, không nghĩ tới thế mà chỉ là một khối màu lam tảng đá mà thôi. Cái đồ chơi này có cái gì hiếm lạ, ta nhìn còn không có, ta vừa mới đưa cho chủ nhân kia mấy đầu cự hình thạch ban cá đáng tiền." "Liền đúng a. Tại trong hải dương loại màu sắc này tiên diễm tảng đá, vẫn là rất dễ dàng bị tìm tới. Loại này tảng đá nhìn xem cũng không có chỗ đặc biệt gì, cũng liền chỉ là nhan sắc hơi tương đối tiên diễm một chút thôi." Tiểu Bát cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Trước đó bọn hắn còn rất hiếu kỳ Huyền Vũ thần thần bí bí, cho lão đại tìm đến chính là vật gì tốt. Lại không nghĩ rằng bao như vậy chặt chẽ, cuối cùng chỉ xuất ra như thế một viên màu lam tảng đá mà thôi. Nghe được Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát về sau, Huyền Vũ mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Sau đó liền đem lúng túng ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, "Rất xin lỗi lão đại, bởi vì ta phân biệt năng lực không có mạnh như vậy, ta coi là đây là rất đáng tiền bảo thạch." "Không, ngươi phân biệt năng lực một chút cũng không sai, cái này đích xác là giá trị liên thành bảo thạch. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là cực độ hi hữu biển sâu lam bảo thạch, cùng bên trong biển sâu phổ thông nhan sắc tiên diễm tảng đá nhưng hoàn toàn không giống. Nếu như phán đoán của ta không sai, cái đồ chơi này vô cùng đáng tiền." Lục Xuyên lập tức vẻ mặt thành thật nói. Đương nhiên trước kia hắn cũng không có tự mình tiếp xúc qua biển sâu lam bảo thạch. Giống ngôi sao hải dương cũng chỉ là tại trong phim ảnh thấy qua mà thôi, về phần có phải thật vậy hay không tồn tại, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, viên này đá quý màu xanh lam tuyệt đối là vô cùng quý giá. "Thật sao lão đại? Nói như vậy, ta cho ngài mang tới không phải rác rưởi đúng không?" Nghe được Lục Xuyên về sau, Huyền Vũ mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ vui thích. Nó cũng vô cùng lo lắng, bởi vì chính mình không biết hàng, cho chủ nhân mang đến không đáng tiền rác rưởi. Đến lúc đó vậy coi như lung túng hơn. Nhất là vừa mới nghe được Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch về sau, trong lòng của hắn càng là thấp thỏm đến không được. Mà lại tại lão đại một phen, cũng làm cho nó nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt để xuống. Lục Xuyên tiếp tục nói, "Mặc dù ta bây giờ còn chưa biện pháp 100% xác định đây chính là biển sâu lam bảo thạch, nhưng là có thể cam đoan chính là cái đồ chơi này tuyệt đối là đáng tiền. Lần này ngươi làm rất không tệ, Huyền Vũ. Về sau nếu là gặp được loại này cổ quái kỳ lạ bảo bối, nhất định phải cầm về cho ta." Sau khi nói xong, Lục Xuyên lại cầm lấy viên kia đá quý màu xanh lam bắt đầu đem chơi tiếp. Cầm ở trong tay cảm giác chịu nặng, mà lại băng băng lạnh lạnh rất dễ chịu. Muốn không thử nghiệm lấy dùng tử kim đồng dò xét tra một chút, nhìn xem tử kim đồng có thể hay không phân tích loại này biển sâu lam bảo thạch bên trong kết cấu. Cầm trong tay viên kia lam bảo thạch thời điểm, Lục Xuyên trong lòng đột nhiên liền bắt đầu sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Mặc dù trước đó hắn thử qua vô số lần, mình tử kim đồng giống như chỉ đối với định vị hải sản có hiệu quả, nhưng là lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác mình tử kim đồng giống như đối trong tay lam bảo thạch cũng sẽ có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên cũng không có chút do dự nào, trực tiếp mở ra mình tử kim đồng. Nương theo lấy một đạo tử sắc quang mang tại ánh mắt bên trong chợt lóe lên, một đôi mắt tựa như là máy quét, bắt đầu nhanh chóng quét hình trong tay bảo thạch màu lam. Mà khiến Lục Xuyên cảm giác được vui mừng chính là tử kim đồng thế mà hoàn toàn thấy rõ viên này bảo thạch màu lam nội bộ kết cấu. Ngoa tạo, thế mà thật có thể xem thấu viên lam bảo thạch này. Bên trong kia đường vân lại là chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên kinh ngạc phát hiện tại viên lam bảo thạch này kết cấu bên trong lại có một chút vô cùng văn lộ kỳ quái. Những đường vân này tựa như là ám tử sắc, mắt thường căn bản là nhìn không ra đến, nếu không phải có tử kim đồng năng lực gia trì, Lục Xuyên cũng căn bản là không có cách phát hiện những này tử sắc nhỏ bé đường vân. Tỉ mỉ nhìn chỉ chốc lát, Lục Xuyên cũng dần xác định những này tử sắc đường vân nhìn xem tựa như là một gốc cỏ nhỏ đồng dạng. Không đúng, nói đúng ra tựa như là một gốc phiên bản thu nhỏ cây giống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo trong đá thế mà mọc ra một cây nhỏ mầm. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Cũng không biết những này kỳ quái quái đường vân sẽ không ảnh hưởng viên này biển sâu lam bảo thạch giá cả. Giờ phút này Lục Xuyên trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Trước kia hắn liền đối với những này bảo thạch không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, cho nên tự nhiên cũng không biết những này văn lộ kỳ quái sẽ không ảnh hưởng đến viên lam bảo thạch này chất lượng. Dù sao tại rất nhiều người trong nhận thức biết, mặc kệ là phỉ thúy vẫn là bảo thạch, trọng yếu nhất chính là óng ánh sáng long lanh, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Một khi có vết dạng, đường vân hoặc là tạp chất, như vậy khối bảo thạch này giá trị liền lại nhận rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nào lão đại? Có phải hay không viên này đá quý màu xanh lam có vấn đề gì? Nhìn đến lão đại kia ngưng trọng biểu lộ về sau, Huyền Vũ vừa mới buông xuống tâm, lại một lần nữa trở nên thấp vọng. Sẽ không phải là mình mang tới viên này bảo thạch màu lam là tàn thứ phẩm a? Huyền Vũ thanh âm cũng làm cho Lục Xuyên lấy lại tinh thần, sau đó vừa cười vừa nói, ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá ta tại viên này đá quý màu xanh lam bên trong phát hiện một chút kỳ quái quái tử sắc đường vân. Nhìn xem tựa như là một gốc khỏe mạnh trưởng thành cây giống, cũng không biết những này văn lộ kỳ quái sẽ không ảnh hưởng viên lam bảo thạch này cuối cùng giá trị. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, cái đồ chơi này ta vô cùng thích, liền xem như bán không ra, giá cả cũng có thể làm một kiện vật sưu tập đến tất giữ. Trực giác nói cho Lục Xuyên, những này tử sắc đường vân giống như cùng những cái kia phỉ thúy bên trong vết dạng có chỗ khác biệt, nhất là hình dạng, đơn giản chính là một gốc sống sờ sờ cây giống. Nói không chừng ẩn chứa một chút cái khác không muốn người biết ý nghĩa. Viên lam bảo thạch này giá cả rất có thể lại bởi vì những đường vân này mà bị giảm giá trị, đương nhiên những đường vân này cũng có khả năng làm ra dệt hoa trên gấm tác dụng. Hắn đương nhiên không biết. Bất quá chờ lần này sau khi trở về, có thể đi đế đô tìm những cái kia hiểu công việc chuyên gia, hảo hảo giám định một chút. Nếu như đem cái này lam bảo thạch chế tạo thành dây chuyền đưa cho Yên Nhiên hẳn là sẽ rất thích a. Lục Xuyên thầm nghĩ nói. Chương 382, nhoáng một cái 10 ngày, tới gần Thanh Trúc Hải vực. Chương 382, nhoáng một cái 10 ngày, tới gần Thanh Trúc Hải vực. Nói đến ta còn thực sự chính trên ý nghĩa không có đưa qua Yên Nhiên quá độ tốt, như vậy viên này biển sâu lam bảo thạch mặc kệ có đáng tiền hay không, sau khi trở về liền xem như là đưa cho Yên Nhiên tín vật đính ước đi. Lục Xuyên lúc này cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết khối bảo thạch này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là nếu là đưa cho nữ nhân của mình, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Huyền Vũ nói, "Huyền Vũ, ngươi lần này làm rất không tệ. Viên lam bảo thạch này khẳng định là giá trị rất cao, cho nên ta muốn đối ngươi tiến hành ban thưởng." "Đến, đem miệng há mở." Huyền Vũ nghe được chủ nhân muốn thưởng mình về sau, cũng là trong nháy mắt liền há to miệng. Dù sao chi trước loại chất lỏng đó uống thật uống rất ngon, mà lại hiệu quả đơn giản không nên quá thần kỳ. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, cho Huyền Vũ cho ăn mấy nhỏ linh lệ. Sau đó lại nhìn đồng hồ, mình xuống tới không sai biệt lắm hơn 20 phút, cần phải trở về. Dù sao trung quanh cũng không có vật gì tốt, mà lại ở trong biển mặt đợi thời gian quá dài, nhị ca bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng. Chờ trở lại trên thuyền thời điểm, mới phát hiện Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy hai cái lại xuống dưới nhặt đồ tốt. Xem ra lần trước tôm hùm thu hoạch lớn để bọn hắn cảm nhận được biển cạn niềm vui thú. Bất quá lần này thuyền đánh cá trung quanh đều không có vật gì tốt, sợ là muốn để bọn hắn tay không mà về. Đem Lục Xuyên kéo lên về sau, Lục Hải cũng là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, phía dưới tình huống thế nào lão tam? Có tìm được hay không đồ tốt? Dù sao lão tam mỗi một lần lặn trên biển đến về sau đều sẽ mang theo đồ tốt. Không có. Lần này phán đoán của ta có chút không ra, tại đáy biển cũng không có phát hiện vật gì tốt. Lục Xuyên lắc đầu, cũng không định đem lam bảo thạch sự tình nói cho nhị ca bọn hắn. Dù sao loại vật này quá quý giá, lại thêm cái này hoàn toàn chính là dựa vào năng lực của mình lấy được, cho nên cũng không cần thiết cùng nhị ca bọn hắn phân. Bọn hắn mỗi lần đi theo mình có thể kiếm cái mười mấy 20 vạn liền đã tốt vô cùng. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải vội vàng an ủi lên, không sao, không quan hệ, liền xem như không có gì tốt hàng, cũng không cần nhục trí. Chúng ta hôm nay thu hoạch đã phi thường tốt vô cùng, cái này mấy đầu cự hình thạch ban cá chí ít đều có thể bán cái trăm vạn khối. Kỳ thật vẹn vẹn là lần này thu hoạch liền đã tốt vô cùng. Nhất là so sánh lên cái khác thuyền đánh cá, thu hoạch này đơn giản không nên quá phong phú. Ừm, ta biết. Ra biển nhiều lần như vậy, cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng vẫn phải có. Lục Xuyên gật đầu cười. Không lâu lắm thời gian, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai người cũng từ mặt biển thò đầu ra. Trên mặt lộ ra vẻ mất mát, hướng phía Lục Xuyên bọn hắn lắc đầu. Liền ngay cả treo ở bên hông lưới trong túi cũng là trống rỗng. Lục Xuyên cùng Lục Hải cũng là hảo hảo an ủi hai người bọn họ một phen. Ngay sau đó chính là thuyền đánh cá lại một lần nữa hướng phía cảng xa hải vực xuất phát. Trở lại thuyền đánh cá về sau, Lục Xuyên chính là một người trực tiếp đi vào trong khoang thuyền, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu xem xét liên quan tới lam bảo thạch tư liệu. Tuần tra nửa ngày, cuối cùng là tìm được một chút có quan hệ với lam bảo thạch tư liệu. Màu sắc tương đối sung mãn lam bảo thạch giá cả vẫn còn rất cao. Tỷ như giống ma quỷ lam bảo thạch, một cạ giặt giá cả liền có thể dễ dàng đột phá một bạc khối. Thậm chí nếu như cầm tới sàn bán đấu giá, giá cả có thể sẽ quý hơn. Liền xem như bên trong bưng phẩm chất, một cạ giặt cũng muốn mấy ngàn khối tiền. Bất quá nhìn thấy dạng này giá cả lúc, Lục Xuyên lại cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Liền xem như dựa theo tối cao quy cách ma quỷ lam bảo thạch đến tính toán, mình cái này một viên bảo thạch cho ăn bệ bụng chính là 5-600 cạ giặt, nói cách khác tối cao cũng có thể bán cái mấy trăm vạn đến 1000 vạn ở giữa. Cái này so hắn trong tưởng tượng giá cả hoàn toàn chính xác thấp hơn nhiều. Ai, xem ra ta có chút đánh giá quá cao viên lam bảo thạch này giá trị. Lục Xuyên chỉ có thể lắc đầu. 1000 vạn lễ vật nếu như là đưa cho những người khác, đây tuyệt đối là vô cùng quý giá. Nhưng nếu như là đưa cho Tần Yên Nhiên, kia nói thật ngược lại là lộ ra có một chút như vậy xấu xí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần là mình đưa đồ vật, Yên Nhiên hẳn là sẽ không ghét bỏ. Đúng rồi, kỳ thật hiện tại xác định giá cả còn có chút không quá minh xác. Dù sao ta bây giờ đang cầm viên lam bảo thạch này bên trong, chứa như vậy một cây nhỏ mầm hình dạng đường vân, nói không chừng những đường vân này có thể gia tăng giá trị của nó. Lục Xuyên trong lòng còn có may mắn ở trong lòng nghĩ đến. Vừa rồi hắn cũng nghiêm túc tìm tòi liên quan tới bảo trong đá có đường vân tư liệu, nhưng là cũng không có rõ ràng biểu hiện. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể trong lòng còn có may mắn. Tiếp xuống 7-8 ngày đều là tương đối gió êm sóng lặng, thu hoạch đều rất bình thường, nhưng là mỗi ngày đều có thu hoạch. Mỗi ngày thu hoạch hầu như đều tại 10 vạn khối tiền tả hữu, cho nên từ đi ra ngoài đến bây giờ, Lục Xuyên thu hoạch của bọn hắn cũng kém không nhiều đột phá 200 vạn. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này lại làm cho Lục Xuyên cảm giác được rất phiền muộn, bởi vì chính mình ba con tiểu sủng vật căn bản cũng không có phát hiện vật gì tốt. Liền ngay cả hắn mở ra tử kim đồng về sau, thế mà cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng bảo bối tốt, cái này khiến hắn cảm giác được rất nôn nóng. Dù sao hắn hiện tại rất cần tiền, mà lại cần rất nhiều tiền. Nếu như dựa theo cái này tốc độ kiếm tiền, đối với phổ thông ngư dân tới nói hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là đối với hắn mà nói liền lộ ra có chút không đủ dùng. Lúc này Lục Xuyên cũng chỉ có thể đứng tại tầng 2 đầu thuyền bên trên mặt người. Nhìn lên trước mắt ông Dương Đại Hải, giờ phút này lại có vẻ hơi mê mang. Ai? Nhiều ngày như vậy, thế mà không có phát hiện bảo bối tốt. Nếu là có thể gặp được một hai chiếc thuyền đắm, bên trong đầy đồ cổ tốt biết bao nhiêu a. Lục Xuyên tự mình thở dài, trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân tiếp cận, Triệu lão sư đi tới Lục Xuyên sau lưng. Mấy ngày nay thuyền đánh cá mỗi ngày đều có 10 vạn khối tiền doanh thu, để Triệu lão sư cảm thấy đương ngư dân thật là rất kiếm tiền. Nghĩ gì thế Tiểu Xuyên? Triệu lão sư nhẹ giọng hỏi.
Hạ, cũng không có suy nghĩ gì, chính là gần nhất trong khoảng thời gian này thu hoạch thật sự là có chút quá đê mê, cho nên đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể nhiều kiếm một chút. Lục Xuyên quay đầu vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế về sau, Triệu lão sư trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, loại này kinh ngạc liền bình thường trở lại. Bởi vì trải qua cái này 10 ngày nữa ở chung, hắn cũng từ Lục Hải cùng Lý Tử Hào mấy người bọn họ miệng bên trong biết được đi theo Tiểu Xuyên ra biển mỗi lần đều có thể kiếm đầy bốn đầy bát. Lúc trước lái tiểu ngư thuyền thời điểm, có đôi khi đều có thể kiếm cái 1-200 vạn, mà lại thời gian chu kỳ còn không có dài như vậy. Hiện tại mở ra lớn thuyền đánh cá ra lâu như vậy, mới kiếm lời 200 vạn, Tiểu Xuyên không vừa lòng cũng bình thường. Sau đó chính là mở miệng an ủi nói, đừng có gấp, Tiểu Xuyên, tài vận vật này vốn chính là lơ lửng không cố định. Tựa như thơ cổ lời nói, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nói không chừng hôm nay liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Triệu lão sư, ngươi nói rất đúng. Nói không chừng chính như lời ngươi nói, hôm nay chúng ta liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lục Xuyên cười gật đầu nói. Chương 383, đảo nhỏ, thổ long thu hoạch lớn. Chương 383, đảo nhỏ, thổ long thu hoạch lớn. Đúng lúc này, nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng cùng nhau đi tới lầu 2 trên ban công. Nhị ca trước tiên mở miệng nói, lão tam, chúng ta thông qua định vị phát hiện phía trước 50 trong biển địa phương có một chỗ không nhân hoang đảo. Chúng ta đã ở trên biển phiêu bạt 10 ngày, nếu không chúng ta đi kia phiến trên hoang đảo nhìn xem tình huống đi, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là đường đường chính chính ngư dân, bình thường đều sẽ không xuất hiện say sóng tình huống. Thế nhưng là trên thuyền chờ đợi thời gian lâu như vậy, cũng đích thật là thật muốn nghiệm lục địa cảm giác. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn ra biển vận khí tựa hồ cũng không khá lắm, cho nên hắn mới nghĩ đến đi ở trên đảo chỉnh đốn cái thời gian một ngày tái xuất phát, nói không chừng vận khí cũng sẽ có điều chuyển biến. Được, đã đụng phải hoang đảo vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đi. Nói không chừng trên hoang đảo cũng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lục Xuyên nghe được về sau chính là lập tức nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này trên thuyền đích thật là rất nhàm chán. Nhất là Triệu lão sư cùng Hạ Bành Phi hai người, trước kia khẳng định không có thời gian dài như vậy đợi trên thuyền qua, cho nên hiện tại khẳng định là rất khó chịu. "Tốt, đã ngươi đồng ý, như vậy chúng ta lập tức xuất phát." Lục Hải cùng Lý Tử Hào trong nháy mắt lộ ra vui sướng tiêu dung, sau đó lập tức đi buồng nhỏ trên tàu bánh lái. Lúc này Triệu lão sư cũng lấy ra điện thoại, trên điện thoại di động lật nhìn một phen. Sau đó vẻ mặt thành thật nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ta vừa mới nhìn địa đồ cùng chúng ta vị trí. Chúng ta hiện tại hẳn là khoảng cách con đảo tương đối gần đi. Ta nghe nói con đảo phụ cận hải vực gần nhất nhưng không thế nào thái bình, luôn luôn có một ít đại lục thuyền đánh cá không hiểu thấu lọt vào công kích." Triệu lão sư ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là hy vọng bọn họ thuyền đánh cá không nên quá tới gần con hải vực. Nếu không đến lúc đó khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết. "Ừm, những tin tức này ta cũng đã nghe qua. Chúng ta tận khả năng vòng qua những cái kia có tranh cái hải vực đi. Dù sao chúng ta là đến bắt cá kiếm tiền, không phải có thể cùng những người này sinh ra xung đột." Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù đối những chuyện này hắn rất tức giận, nhất là nhìn thấy thời điểm, đơn giản cảm giác răng hàm đều có thể cắn nát. Nhưng có một số việc không phải mình những người bình thường này có thể quyết định, sinh khí cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Lấy một cái bình thường ngư dân thân phận tới nói, kỳ thật nhất lý trí quyết định chính là tận khả năng lách qua những cái kia có khả năng mang đến nguy hiểm hải vực, dạng này mới là sáng suốt nhất cách làm. "Đúng đúng đúng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta ra biển chỉ vì cầu tài, hoàn toàn chính xác không cần thiết cùng những người kia sinh ra bất kỳ mâu thuẫn xung đột." Triệu lão sư cũng là lập tức nhẹ gật đầu. "Những đại sự này tình liền giao cho chính đương sự đi giải quyết đi." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có ý nghĩ của mình. Hắn đương nhiên không muốn tại con đảo hải vực gây chuyện thị phi, nhưng nếu như có phiền phức tìm tới trên đầu mình, hắn cũng không để ý giải quyết hết những phiền phức này. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 giờ. Lục Xuyên rốt cục thấy được nhị ca vừa rồi nói cái hoang đảo kia, mảnh này đảo nhỏ nhìn xem vẫn còn lớn, ở trên đảo thảm thực vật vô cùng tươi tốt. Còn có một mảnh kim sắc bãi biển, nhìn xem chính là loại kia phi thường thích hợp du lịch đảo nhỏ. Bất quá phía trên không có bất kỳ cái gì khai phát vết tích, mặc dù trước mắt vẫn là một chỗ chưa khai thác hoang đảo. Nhị ca rất nhanh liền đem thuyền đánh cá dừng sát ở khoảng cách hải đảo có mấy trăm mét vị trí. Sau đó chuẩn bị kỹ càng bè, một đoàn người thuận lợi leo lên hải đảo. Đến hải đảo về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức dùng mình tử kim đồng bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Phát hiện mảnh này trên bờ biển tài nguyên còn thật không ít, có không ít giá cả cũng không tệ lắm so hến hải sản, đồng thời còn có không ít con lươn giấu kín tại hạt cát bên trong. Loại này con lươn bình thường đều là cái đầu tương đối nhỏ, nhưng là chất thịt vô cùng non mịn chủng loại, tại trên thị trường giá cả cũng thật đắt. "Thế nào lão tam? Nhìn như thế cẩn thận, có phải hay không lại tại trên bờ cắt phát hiện cái gì đồ chơi hay?" Lục Hải lập tức tiến lên cười hỏi. "Ừm, ngươi nhìn cái này trên bờ biển có nhiều như vậy lỗ nhỏ, trong này khẳng định cất giấu không ít con lươn. Còn có bên kia những cái kia không quá thu hút nổi mụn, phía dưới cũng hẳn là một chút vỏ sò loại hình. Đợi lát nữa nắm lại tốc thu xếp tốt về sau, chúng ta liền đến bên này đảo đảo nhìn." Lục Xuyên cũng là không chút nào giấu giếm gật gật đầu. Phản chính thị lực của mình viễn siêu thường nhân, chuyện này nhị ca bọn hắn cũng lại biết rõ rành rành, cho nên không cần thiết giấu giếm. "Đi." Lục Hải vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian liền đi bố trí trụ sở. Tổng cộng có 4 lều vải, bọn hắn 6 người dư xài. Đương nhiên còn có một số bình gas cùng giản dị thực phẩm, đợi lát nữa có thể thành vị bọn họ cơm trưa. Dựng tốt lều vải về sau, Lý Tử Hào cùng nhị ca bọn hắn cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi. "Ca, hiện tại trụ sở sắp xếp xong xuôi, mà lại chỗ thứ cần thiết chúng ta cũng toàn bộ phóng tới trong lều vải. Nếu không chúng ta nhanh đi kia phiến bãi biển đảo xem đi."
ta đối những cái kia hạt cát bên trong hải sản tràn ngập tò mò. Lý Tử Hào xoa xoa tay, không kịp chờ đợi nói, đoạn thời gian gần nhất đều không chút đi biển bắt hải sản, nói đến vẫn rất hoài niệm đi biển bắt hải sản cảm giác. Nhất là đi theo ca cùng một chỗ đi biển bắt hải sản, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn định vị tất cả hải sản, loại kia tùy tiện một đảo liền có thể đảo được hàng tốt cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Xuyên. Được, vậy liền cầm lên đi biển bắt hải sản công cụ đi qua đi. Lục Xuyên gật đầu cười. Rất nhanh mấy người liền đi tới bãi biển, đối những cái kia lỗ thủng nhỏ liền đảo. Thời gian mới vừa mới qua đi không đến 3 phút, nhị ca bên này liền dẫn đầu có không tệ thu hoạch. Trong tay nắm lấy một đầu màu xám trắng con lương, mặt trong nháy mắt lộ ra kích động tiêu dung, bắt đầu đắc ý. Wow! Lão Tam, các ngươi mau nhìn, thật thô một đầu thổ long a. Đây là ta đào được qua thô nhất thổ long, cái đồ chơi này ngâm rượu tuyệt đối nhất tuyệt. Nhị ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối mấy người hô. Lục Xuyên tầm mắt của bọn hắn cũng là trong nháy mắt bị hấp dẫn. Liền thấy nhị ca ngón giữa tay trái một mực kèm ở đầu kia thổ long giữa người vị trí, tay phải thì là thật chặt bắt lấy đầu của nó. Đầu này thổ long nhìn xem không sai biệt lắm có cái một cân tả hữu, tại cái này chủng loại bên trong, cái này thể trọng hoàn toàn chính xác xem như cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì cái đồ chơi này hình thể vốn là còn hơi nhỏ, xem ra nhị ca bắt được đầu này hẳn là sống thời gian rất lâu. Nhị ca, loại này thổ long hơn một cân ít tiền nha. Lý Tử Hào lập tức tò mò hỏi. Ừm, hẳn là một cân có thể đáng cái 400-500 khối tiền đi. Lục Hải nghĩ nghĩ nói. Thổ long chẳng qua là bọn hắn bên này xưng hô mà thôi, cái đồ chơi này tên khoa học gọi bạch thiện, chất thịt ngon, mà lại dinh dưỡng giá trị rất cao. Cho nên dẫn đến giá cả cũng đắt kinh khủng. Loại này bạch thiện vốn là thuốc ăn lưỡng dụng hải sản, ngoại trừ có thể dùng đến ăn bên ngoài, ngâm rượu đó cũng là coi như không tệ. Rất nhiều người cũng thích vô cùng cái này một ngụm. Bởi vậy ở trên thị trường cũng chuẩn bị được hoan nghênh. Nhất là loại này nằm tương đối xa xưa, giá cả cao hơn. Chương 384, cực phẩm Long Tiên Hương chương 384, cực phẩm Long Tiên Hương mà ơi. Mắc như vậy nha. Vậy ta cũng phải tranh thủ thời gian đảo, hôm nay nói ít cũng phải đảo cái 180 cân ra. Lý Tử Hào lập tức vừa cười vừa nói, cầm lấy cát sẻng ngay tại trên bờ cát thở hổn hển đảo. Triệu lão sư cùng Hà Bành Phi nghe được loại này bạch thiện giá cả mắc như vậy về sau, cũng là trong nháy mắt nhiệt tình mười phần. Dù sao một cân 400-500 đồng tiền thiện cá, tùy tiện đào cái mấy cân, kia đều sánh được bọn hắn vài ngày tiền lương. Về phần Lục Xuyên thì là đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, đối với những vật này cũng không có hứng thú gì. Một mặt là đào lên thật sự là quá phí sức, một mặt khác là tại trong lòng của hắn, giá tiền này vẫn là quá thấp. Liền xem như đúng như Tiểu Hào nói tới đào cái 180 cân, tổng cộng cũng liền có thể bán cái mấy vạn khối tiền mà thôi. Khoảng cách này hắn mới đầu cho mình định mục tiêu còn kém thực sự quá xa. Nhìn xem mấy người đều tại trên bờ biển bận rộn, Lục Xuyên thì là chậm chậm ung dung rời đi bãi biển, rất nhanh liền đi tới một chỗ dốc đứng trên đá ngầm. Mở ra tử kim đồng, không ngừng tra xét tình huống xung quanh. Mặc dù xung quanh đây hải vực tôm cá số lượng cũng không ít, nhưng đại đa số đều là xuân tử cá, sáp ong cá còn có bùn mánh cá chờ những này giá cả tương đối giá rẻ tôm cá. Ai, đó là vật gì? Ngay tại Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía xa xa thời điểm, một khối màu trắng như là nham thạch đồ vật lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lục Xuyên lập tức bước nhanh tiến đến xem xét, bởi vì hắn cảm thấy viên này màu trắng nham thạch giống như cùng bình thường kiến trúc đá ngầm không giống nhau lắm. Nhìn xem càng giống là một khối bị nước biển ngâm qua bọt biển đồng dạng. Không đợi hắn chạy hai bước, tử kim đồng lại là chủ động mở ra, ngay sau đó một nhóm màu làm tiểu chữ liền xuất hiện ở trước mắt. Phát hiện Long Tiên Hương, trọng lượng 13 phẩm chất, cực phẩm, giá thị trường, mỗi khắc 3000 nguyên. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức, nguyên bản còn tại bước nhanh tiến lên Lục Xuyên đột nhiên liền dừng bước. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tin tức, mà ánh mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi cũng dần dần biến thành cuồng hỉ. Ta đi, món đồ kia cư lại chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp hương liệu Long Tiên Hương, lại có thể tại nơi này phát hiện, quá tuyệt vời. Đây chính là ta góp nhặt 10 ngày nghịch thiên vận thế sao? Lục Xuyên trong nháy mắt mừng rỡ như điên, vốn cho là một bộ này thu hoạch có thể sẽ không quá tốt, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, vận khí lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỉnh cấp Long Tiên Hương, càng quan trọng hơn là lại có 13 kg. Liền ngay cả giá cả đều tiêu xuất tới, mỗi khắc giá cả thế mà cao tới 3000 nguyên, so hoàng kim còn muốn quý hơn nhiều. Nếu như dựa theo cái giá tiền này đến tính toán, như vậy cái này cực phẩm Long Tiên Hương tổng giá trị là ông trời ơi, 7800 vạn. Cứ như vậy một khối giống như hòn đá đồ vật, giá trị lại là 7800 vạn. Giờ khắc này Lục Xuyên cảm giác lòng của mình cũng bắt đầu bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Liền xem như trước đó gặp được viên kia bảo thạch màu lam thời điểm, trái tim cũng không có nhảy mãnh liệt như vậy. Mừng rỡ như điên đồng thời, Lục Xuyên cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đi vào khối kia Long Tiên Hương trước mặt. Khoảng cách gần quan sát mới phát hiện khối này Long Tiên Hương vẫn còn lớn, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hắn ngồi xổm người xuống dùng sức ngửi ngửi Long Tiên Hương. Trước kia chỉ là nghe qua Long Tiên Hương là đỉnh cấp hương liệu, là hương liệu bên trong vương giả tồn tại. Thế nhưng là xích lại gần vừa nghe, phát hiện cái đồ chơi này không tốt đẹp gì nghe, thậm chí là tràn đầy mùi cá tanh. Không phải là tử kim đồng sai lầm a? Cái đồ chơi này hương vị như thế sông, làm sao có thể là đỉnh cấp hương liệu? Lục Xuyên trong lòng nổi lên nói thầm. Bất quá rất nhanh loại này nghi hoặc liền bị bỏ đi, nếu là tử kim đồng xác định đồ vật, cái kia hẳn là sẽ không sai. Ngay sau đó hắn lại cấp tốc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát liên quan tới Long Tiên Hương tư liệu. Thêm trở thời gian thật dài, mới thêm trở ra tất cả tư liệu. Lúc này hắn mới biết được Long Tiên Hương là cần muốn sau khi đốt mới có thể nghe được mùi thơm, mà lại cần đi qua đặc thù gia cố xử lý. Khó trách, vừa rồi nghe được hương vị như vậy không dễ ngửi. nguyên lai là cần gia công về sau tiến hành nhóm lửa mới có thể nghe được loại kia đặc thù mùi thơm. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Tiên Hương cho bỏ vào không gian của mình bên trong. Dễ chịu a. Một viên không biết cụ thể giá cả biển sâu lam bảo thạch, tăng thêm một khối giá trị 7800 vạn Long Tiên Hương. Lần này quả thực là kiếm lợi ra. Liền xem như giữ gốc, đoán chừng lần này thu hoạch hẳn là có thể vượt qua một cái nhỏ mục tiêu đi. Đơn giản tính một cái về sau, Lục Xuyên trong lòng kia quanh quẩn vài ngày cảm giác mất mát, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Có khối kia cực phẩm lam bảo thạch, tăng thêm khối này cực phẩm Long Tiên Hương, liền xem như bây giờ đi về cũng coi là kiếm bộ rồi. Xem ra nữ thần may mắn vẫn là đứng tại phía bên mình. Hô, Lục Xuyên thật dài hô thở ra một hơi, tận khả năng cấp tốc điều cả kích động của mình tâm tính. Đường hô hấp dần dần trở nên đều đều về sau, lúc này mới dùng Tử Kim Đồng bắt đầu lần nữa liếc nhìn lên xung quanh. Nhìn xem có thể hay không lại tìm đến một chút Long Tiên Hương. Cái đồ chơi này đơn giá đơn giản đắt kinh khủng, nếu là lại có thể tìm tới một hai khối. Vậy đơn giản chính là phát đại tài. Chỉ là đáng tiếc, tìm nửa ngày cũng không có tiếp tục tìm đến Long Tiên Hương. Dù sao cái đồ chơi này vốn chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là loại này trải qua tuế nguyệt lắng đọng về sau cực phẩm Long Tiên Hương, càng là hiếm có bên trong hiếm có. Long Tiên Hương nhưng thật ra là cá nhà táng bài tiết vật, là trải qua nước biển âm, tuế nguyệt lắng đọng cùng ánh nắng chiếu xạ chi sau đó phát sinh oxy hóa tác dụng mà hình thành đồ vật. Đương nhiên cũng không phải tất cả cá nhà táng bài tiết vật đều có thể chuyển đổi thành Long Tiên Hương, đại đa số bài tiết vật trên cơ bản tất cả đều bị sinh vật biển nuốt chửng lấy hấp thu hết, mà là chỉ có tất cả những này tiên thiên điều kiện hội tụ vào một chỗ thời điểm mới có thể dựng dục ra Long Tiên Hương. Cái này cũng liền có thể nói rõ Long Tiên Hương hi hữu cùng chân quý trình độ. Thời gian một tiếng tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Nhị ca cùng Lý Tử Hào lúc này cũng chạy tới tìm Lục Xuyên. Lão Tam, ngươi tiểu tử này tại sao lại chạy loạn? Chúng ta đều ở bên kia đi biển bắt hải sản, tiểu tử ngươi chạy bên này tới làm cái gì? Nhị ca đi tới về sau mở miệng hỏi. Nhìn ngắm phong cảnh chứ sao? Đi biển bắt hải sản thu hoạch thật sự là quá ít, ta có chút không làm sao có hứng nổi. Lục Xuyên cũng là gọn gàng dứt khoát nói. Đương nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ đi biển bắt hải sản nào có nhặt nhạnh chỗ tốt, bây giờ tới. Mình cái này thời gian một tiếng liền đã chỉ toàn kiếm 7800 vạn. Nếu là đi biển bắt hải sản bắt bạch tiện, sợ là đời này đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải lại là đột nhiên cười cười, kia có phát hiện hay không cái khác đồ tốt nhà. Mặc dù thổ long là rất đáng tiền, nhưng là cái đồ chơi này bắt lại là thật tốn sức. Lần này bắt 10 cân, ta liền có chút gánh không được. Nếu là có đồ tốt, ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Kia có vật gì tốt ta? Nhìn hồi lâu cũng không có thấy cái khác hải sản. Lục Xuyên lắc đầu nói. Long Tiên Hương cùng biển sâu lam bảo thạch sự tình, hắn cũng không định nói cho nhị ca bọn hắn. Chờ mình đem cái này hai kiện bảo bối xuất thủ về sau, tượng trưng cho bọn hắn một chút tiền thưởng là được rồi. Về phần phân thành cũng không cần phải điểm. Dù sao những vật này đều là bằng vào mình kim thủ chỉ lấy được, muốn hay không cùng nhị ca bọn hắn phân toàn nhìn quyết định của mình. Được thôi. Nói cũng đúng. Kia thổ long vốn chính là hiếm có hải sản. Hai chúng ta chạy tới, chủ yếu cũng chính là vì nhìn xem ngươi đang làm gì, đã ngươi không có xuống biển vậy ta cũng yên lòng. Vậy ngươi tiếp tục đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh, chúng ta lại đi nhiều đảo một chút thổ long ra. Nhị ca vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong liền dẫn Lý Tử Hào quay đầu trở về. Chỉ cần Lao Tam không có làm chuyện nguy hiểm, vậy hắn an tâm. Chương 385, khách không mời mà đến chương 385, khách không mời mà đến Lục Xuyên lại tại bãi biển chung quanh đi vòng vo nửa ngày, thuận tay nhặt một chút cây dừa trở về, cái này nhưng đều là tươi mới cây dừa, hẳn là hương vị cũng không tệ lắm. Chờ trở lại doanh địa thời điểm, Trương Thụy cùng Lý Tử Hào bọn hắn đã làm tốt cơm trưa. Mà trước đó đào được những cái kia thổ long, cũng toàn bộ bị bọn hắn đựng sống kho bên trong. "Ca, ngươi rốt cục trở về, ta còn muốn đi gọi ngươi ăn cơm tới." Lý Tử Hào đội vàng tới vừa cười vừa nói. Tốt, đi ăn cơm đi. Mặc dù là thân ở trên hoang đảo, nhưng là bọn hắn mang vật tư đủ nhiều. Cho nên Trương Thụy làm đồ ăn đó cũng là vô cùng ngon miệng, tràn đầy một bàn lớn mỹ vị. Cơm nước xong xuôi về sau thuận tiện lại uống mấy cái cây dừa. Lúc này thời gian cũng mới 2 giờ chiều, trên đảo thời tiết vô cùng nóng rực. Nhất là đợi tại trong lều vài thời điểm, càng thêm không có chút nào buồn ngủ. Lão Tam, nếu không chúng ta đảo chung quanh nhìn nhìn lại tình huống A. Cái này trong lều vài đợi cũng quá nóng. Tại bờ biển có thể gió biển thổi, còn hơi lạnh nhanh một chút. Nhị ca lần nữa cầm lên đi biển bắt hải sản thùng nói, nếu như thời tiết mát mẻ, cũng có thể tại trong lều vải ngủ cái ngủ trưa. Nhưng là hiện tại thời tiết thật sự là quá nóng, căn bản là ngủ không được, còn không bằng đi ra xem một chút có thể hay không nhìn tới một chút tốt hải sản. Đi. Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu cười. Sau đó mấy người lại đi tới một mảnh đá ngầm khu vực. Bên này hiển nhiên liền mát mẻ rất nhiều, nước biển thật lạnh, mà lại gió biển thổi lấy cũng rất mát mẻ, hoàn toàn chính xác so trong lều vải muốn thoải mái hơn. Wow. Bên này thật nhiều bạch tuộc nha, Tiểu Xuyên ca, các ngươi mau tới đây bắt. Trương Thụy lúc này đột nhiên kích động mở miệng nói ra. Sau đó mấy người cũng là chạy tới xem xét, nước cạn khu vực một chút rong biển phía dưới xác thực cất giấu không ít bạch tuộc, mà lại là loại kia tiểu bát chảo cá, loại này tiểu bát chảo cá bắt đầu ăn cảm giác đặc biệt thanh thúy. Không sai không sai, tối hôm nay bữa tối có chỗ dựa rồi. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn bạch đốt tiểu bát chảo cá đi. Lục Xuyên gật đầu cười. Sau đó cũng cùng theo cầm lên bạch tuộc. Chủ nếu là bởi vì tại trên bờ quá nóng, chân trần dẫm tại nước cạn khu vực liền lộ ra phi thường mát mẻ. Cũng không lâu lắm, mấy người liền bắt được mấy cân tiểu bát chảo cá. Đồng thời còn nhặt được một chút cái đầu tương đối lớn sinh hào cùng mấy cái nhỏ bảo ngư. Mặc dù những vật này cầm tới trên thị trường bán, khẳng định là bán không lên giá cả bao nhiêu, nhưng là lưu cho mình ăn, hương vị đó cũng là tương đương ngon. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt đã đến 5 giờ chiều chung. Mà lúc này Lục Xuyên bọn hắn cái thùng bên trong thu hoạch cũng là tương đương không tệ. Nhỏ bào ngư, đại sinh hảo, tiểu bát chảo cá cùng đủ loại ốc biển. Tối hôm nay hải sản tiệc khẳng định là chạy không được. Ha ha, xem ra buổi tối hôm nay chúng ta có lộc ăn. Nhiều như vậy tiểu hải tươi, nếu như một nồi hầm, khẳng định là tương đương mỹ vị. Mà lại những này tiểu hải tươi đều có thể thịt kho tàu, phối thêm cơm ăn, đơn giản không nên quá ăn ngon. Nhị ca mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Mặc dù nói những này hải sản đều bán không là cái gì tiền, nhưng buổi tối hôm nay cũng có thể để bọn hắn một no bụng được ăn. Đám người cũng là cười vui vẻ, người nha, tại nhiều khi phải học được thỏa mãn. Một bộ này ra bọn hắn đều kiếm lời 100-200 vạn, cho nên tiền kiếm được cũng không xê xích gì nhiều, tiếp xuống cũng chính là tốt hưởng thụ đi biển bắt hải sản niềm vui thú. Thuận tiện cũng có thể khao khao mình dạ dày. Đúng lúc này, Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện có 2 chiếc thuyền đánh cá chính đang nhanh chóng hướng phía đảo nhỏ bên này đi lại tới. Nhìn thấy Lục Xuyên phản ứng về sau, nhị ca Lục Hải cũng là liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía cùng một vị trí. Nhìn thấy kia 2 chiếc thuyền đánh cá về sau, nhị ca mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Dù sao bọn hắn hiện tại đã cách nhà mình hải vực vô cùng xa vời, đây là một cái hoàn toàn xa lạ lại xưa nay chưa từng tới bao giờ hải vực. Cho nên đối với nơi đó ngư dân cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng không biết những người này có được hay không ở chung. Bất quá có nhiều chỗ ngư dân thái độ tương đương chính lệnh, tính tình cũng rất hòa bạo. Mặc dù biển cả là công hữu, nhưng liền sợ những người này cảm thấy là bọn hắn. Lao Tam, kia 2 chiếc thuyền đánh cá cũng không biết đến bên này có ý đồ gì, sẽ không phải là hướng về phía chúng ta tới a? Nhị ca nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Cái này 2 chiếc thuyền đánh cá nhìn xem hình thể còn là rất lớn, không sai biệt lắm có cái 30 đến gạo dáng vẻ. Loại này cá trên thuyền phân phối thuyền viên bình thường đều là tương đối nhiều, 2 chiếc thuyền đánh cá thêm lên, có thể sẽ có 20-30 cái thuyền viên. Nếu là đến lúc đó giữa song phương bộc phát mâu thuẫn lời nói thật, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, ngươi có chút quá khẩn trương a, nhị ca. Kia 2 chiếc thuyền đánh cá đoán chừng cũng giống như chúng ta là ở trên biển hành xử mệt mỏi, cho nên muốn tìm cái đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên hắn chi như vậy nhẹ nhõm, là căn bản cũng không có đem những người kia xem như uy hiếp. 2 chiếc cá trên thuyền nhiều lắm là cũng liền 20-30 người. Nếu như bọn hắn thật là muốn làm có mình, đến lúc đó liền trực tiếp đem bọn hắn đánh nằm xuống. Dù sao lấy năng lực của mình bây giờ nghĩ muốn thu thập rơi mấy cái phổ thông ngư dân, đơn giản không muốn quá dễ dàng, hơn nữa còn có nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn hỗ trợ. Cũng đúng. Cái này vô duyên vô cớ, bọn hắn hẳn là cũng không trở thành sẽ gây sự với chúng ta. Dù sao tất cả mọi người là ở trên biển nhu sinh ngư dân, hẳn là tương hỗ đều có thể hiểu được. Nhị ca cũng là cười nói nhất thanh. Triệu lão sư nhưng như cũng là cau mày nói, chúng ta mọi người vẫn là bảo trì cảnh giác đi. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Thực sự không được, chúng ta đến lúc đó liền đổi một mảnh đảo nhỏ. Ừm. Lục Xuyên chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, 2 chiếc thuyền đánh cá đã hành xử đến biển cả vực, sau đó thả neo ngừng thuyền. Hơn 20 tên thuyền viên cũng là trùng trùng điệp điệp ngồi bè đi tới trên bờ biển. Nhìn thấy ở trên đảo có người, một cái niên kỷ không sai biệt lắm có cái hơn 50 tuổi già thuyền viên, lập tức bước nhanh hướng lấy bên này đi tới. Sau lưng cái khác một chút hơi có vẻ tuổi trẻ thuyền viên cũng là bước nhanh cùng đi qua. Già thuyền viên mang trên mặt ấm áp lại nụ cười ấm áp. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Lục Xuyên trước mặt của bọn hắn. Già thuyền viên đem ánh mắt nhìn về phía Triệu lão sư nói, "Lão ca ngươi tốt, chúng ta đột nhiên xuất hiện, không có quấy rầy đến các ngươi à?" Hiển nhiên hắn là coi Triệu lão sư là thành cái này tiểu đoàn thể nhân vật trọng yếu. "Sẽ không, đây là hoang đảo, tất cả mọi người có thể ở chỗ này nghỉ chân, làm sao lại quấy rầy đâu?" Triệu lão sư đồng dạng là cười đáp lại một tiếng. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, dù sao chuyện cũ kể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. "Không có quấy rầy các ngươi liền tốt, chúng ta ở trên biển có chút mệt mỏi, cho nên mới tới ở trên đảo nghỉ ngơi một chút." "Chúng ta cũng thế." Chương 386, mới giống loài, đỏ chót bào ngư. Chương 386, mới giống loài, đỏ chót bào ngư. "Ta đến tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Vương Quốc Trung, là cái này 2 chiếc thuyền đánh cá thuyền trưởng. Thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp được các ngươi." Nói Vương Quốc Trung cũng là phi thường thân mật đưa tay ra. Kỳ thật vừa rồi tại trên biển thời điểm, bọn hắn liền phát hiện bên này đỗ thuyền đánh cá. Kia là một chiếc vô cùng tân tiến bên trong cỡ lớn thuyền đánh cá, căn cứ phía dưới cái này tuổi trẻ thuyền viên nói, chiếc này thuyền đánh cá giá cả đại khái tại 1000 vạn trở lên. Cho nên hắn kết luận những người ở trước mắt không phải phổ thông ngư dân. Dù sao có thể mua được 1000 vạn thuyền đánh cá, vậy làm sao nhỏ cũng là có tiền giấy năng lực. "Ta gọi Triệu Quân Cường." Triệu lão sư cũng là phi thường khách khí, tự giới thiệu mình một phen. Sau đó lại quay đầu phi thường cung kính giới thiệu Lục Xuyên, "Vị này là thuyền trưởng của chúng ta, Lục Xuyên." Mặc dù đối phương đem mình làm cái này đoàn nhỏ đội hạch tâm, nhưng là hắn hay là muốn nhất định phải nói rõ ràng. Tiểu Xuyên mới là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, mới là cái này đoàn nhỏ đội linh hồn nhân vật. Nghe được Triệu lão sư về sau, Vương Quốc Trung trên mặt của bọn hắn hiển nhiên là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Bất quá loại này thần sắc sau một lát liền biến mất. Tiếp lấy cười tủm tỉm cùng Lục Xuyên chào hỏi, "Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này mới là thuyền trưởng, thật sự là thất kính thất kính. Vừa rồi đích thật là ta có chút mắt buộc về, không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy liền có thể trở thành thuyền trưởng, nhất định là có chỗ hơn người." "Đâu có đâu có, Vương thúc quá khách khí. Ta cũng chẳng qua là vận khí tương đối tốt mà thôi." Lục Xuyên cũng là phi thường điệu thấp đáp lại một tiếng. Sau đó cười cùng mọi người nói, bởi vì cái gọi là gặp lại tức là duyên phận, chúng ta có thể tại dạng này trên hoang đảo gặp được, nói rõ giữa chúng ta là có duyên phận. Chúng ta bên kia đã dựng tốt lều trại, nếu không đi chúng ta bên kia cùng uống hai chén tâm sự. Kỳ thật tại những người trước mắt này xuất hiện thời điểm, Lục Xuyên đã cảm thấy bọn hắn không hề giống là người xấu. Vương Quốc Trung trên mặt loại kia nụ cười hiền lành, hiển nhiên cũng không phải giả vờ. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cái đoàn đội này bên trong còn có rất nhiều ngây ngô khuôn mặt, nhìn xem cũng không giống là người xấu. Đương nhiên, người xấu không có khả năng đem người xấu hai chữ viết lên mặt, cho nên tại giao lưu tiếp xúc thời điểm vẫn là cần cảnh giác. Cái này không quá phù hợp a. Vương Quốc Trung có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù bụng đích thật là có chút đói bụng. Bởi vì bọn hắn lần này mang vật tư vốn là không quá sung túc, trên thuyền vật tư cũng chỉ có thể tiếp tục 3 ngày. Kế tiếp bọn hắn trở về địa điểm xuất phát còn cần thời gian 1 tuần, bởi vậy bọn hắn trước mấy ngày bắt đầu liền đã tại bất an bất mặc. Đương nhiên, liền xem như vật tư đến lúc đó đã ăn xong, cũng nhiều lắm là chính là đồ ăn sẽ đơn nhất một điểm mà thôi. Dù sao trên thuyền còn có rất nhiều hải sản, không đến mức sẽ đói bụng. Ta mới vừa nói, gặp lại tức là duyên phận, không có gì không thích hợp. Nếu như không chê, chúng ta liền đi qua ăn một chút gì lại uống hai chén. Lục Xuyên lại cười nói nhất thanh. Lần này Vương Quốc Trung cũng không có cự tuyệt. Sau đó liền là theo chân Lục Xuyên bọn hắn đi tới doanh địa. Tiểu Thụy, Tiểu Hào, mang theo bằng bay đi chuẩn bị một chút rau trộn, thuận tiện đem chúng ta kia mấy bình rượu lấy ra. Sau đó lại đem những này tiểu hải tươi toàn bộ đều một nồi nấu. Trở lại doanh địa về sau, Lục Xuyên đối ba người phân phó nhất thanh. Được rồi, ca. Ba người cũng là lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu. Vương Quốc Trung cũng lập tức đối sau lưng mấy cái ngây ngô thiếu niên nói, mấy người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi giúp mấy cái kia tiểu huynh đệ. Trên thuyền chúng ta không phải cũng có mấy bình rượu ngon sao, đi nâng cốc lấy xuống, hôm nay chúng ta liền có bữa cơm, hảo hảo cùng Lục thuyền trưởng uống vài chén. Sau khi nói xong, sau lưng một đám tuổi trẻ thuyền viên cũng là lập tức đi bận rộn. Chỉ có Vương Quốc Trung cùng sau lưng hai cái thanh niên không hề rời đi. Đúng rồi Lục thuyền trưởng, bạn muội hỏi các ngươi một chút là đến từ chỗ kia a. Vương Quốc Trung chủ động nói lên đề tài. Vân ẩn huyện biết không? Lục Xuyên hỏi. Ừ, biết biết. Kia khoảng cách bên này rất xa nha. Vương Quốc Trung cùng sau lưng hai người thanh niên đều là kinh ngạc nhìn Lục Xuyên. Vân ẩn huyện bọn hắn tự nhiên là biết đến, khoảng cách bên này hải vực vẫn là rất xa. Nếu như dựa theo bọn hắn thuyền đánh cá hành xử tốc độ, chí ít đều cần thời gian nửa tháng mới có thể đến đạt vùng biển này. Đích thật là có chút xa. Bất quá Vương Thúc ngươi cũng biết, chúng ta những này thành thị duyên hải tới gần thôn hải vực trên cơ bản đều không có gì hải sản, cho nên cũng chỉ có thể đến càng xa hải vực tìm kiếm thu hoạch. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Cũng đúng, những năm này đánh bắt thật sự là quá độ. Hiện tại ở gần thôn hải vực đích thật là không có gì hải sản. Huống hồ các ngươi lái hiện đại như thế thuyền đánh cá, nếu như là tại phụ cận hải vực ra biển, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng. Vương Quốc Trung sau khi nói xong lại vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng các ngươi lần này tới cũng là vì đỏ chót bảo ngư đâu. Đỏ chót bảo ngư. Nghe được cái tên này về sau, Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Vương Quốc Trung. Bảo ngư bọn hắn nghe qua, các loại chủng loại bảo ngư bọn hắn cũng đều đại khái có hiểu biết. Thế nhưng là đỏ chót bảo ngư cái tên này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Các ngươi không biết sao? Vương Quốc Trung trên mặt đồng dạng là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Chuyện này tại phụ cận hải vực đã không xem như bí mật gì. Trong khoảng thời gian này đến bên này thuyền đánh cá, đại đa số cũng là vì bắt giữ đỏ chót bảo ngư. Không nghĩ tới trước mắt Lục Xuyên bọn hắn thế mà không rõ ràng chuyện này. Cái này chúng ta còn thật không biết, Vương Thúc có thể nói rõ chi tiết nói. Lục Xuyên chăm chú hỏi. Từ Vương Quốc Trung trong giọng nói có thể nghe được, cái này đỏ chót bảo ngư hẳn là một loại phi thường đáng tiền bảo ngư. Mà bọn hắn lần này tới mục đích, cũng hẳn là vì bắt giữ đỏ chót bảo ngư. Tốt, đã các ngươi không biết, vậy ta liền cho các ngươi nói rõ chi tiết nói. Cái này đỏ chót bảo ngư là đoạn thời gian trước có ra biển ngư dân ngẫu nhiên ở giữa phát hiện. Liên tại ở gần Thanh Trúc Hải vực phụ cận. Trong khoảng thời gian này tới gần Thanh Trúc Hải vực ngư dân, đại đa số cũng là vì đánh bắt loại này đỏ chót bảo ngư. Đương nhiên, chúng ta đám người này cũng không ngoại lệ. Vương Quốc Trung vẻ mặt thành thật nói, hiện nhiên là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Dù sao vấn đề này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần Lục Xuyên bọn hắn gặp được cái khác ngư dân, nghe ngóng một phen liền có thể biết tin tức này. Còn không bằng mình kỹ càng đem những tin tức này toàn bộ nói hết ra. Cũng coi là hồi báo tiểu tử này hôm nay mời khách. Thì ra là thế. Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra lần này ngược lại là chó ngáp phải rồi, đụng phải đồ tốt. Sau đó Lục Xuyên vừa cười hỏi nói, Vương Thúc, không biết, ngươi vừa rồi nói loại này đỏ chót bảo ngư tại trên thị trường giá cả như thế nào? Nói đến cái này mấy ngày, bọn hắn còn thật có chút không có mục tiêu. Cũng không biết thứ gì đến tuột cùng có tương đối đáng tiền hải sản. Nếu là loại này đỏ chót bảo ngư giá thị trường tương đối cao lời nói, ngược lại là có thể đi Thanh Trúc Hải vực nhìn một cái. Dù sao bọn hắn hiện tại vật tư cùng nhiên liệu là hoàn toàn sung túc. Giá cả cao rất đâu. Bởi vì là trước kia trong nước không chút phát hiện bảo ngư chủng loại, dinh dưỡng phong phú, hương vị ngon miệng, lại thêm trên mạng lên men cùng tuyên truyền, để đỏ chót bảo ngư giá cả tiếp tục đi cao. Hiện ở đây, phổ thông lớn nhỏ hẳn là mỗi cân có thể đạt tới 1000 khối giá cao, mà vượt qua 1 cân cái chủng loại kia lớn bảo ngư, giá cả càng là cao không hợp thói thường. Chương 387, làm đi. Ngày mai xuất phát chương 387, làm đi. Ngày mai xuất phát ngoại tảo. Mắc như vậy bảo ngư sao? Tùy tiện, phổ thông 1 cân đều có thể đạt tới 1000 đồng tiền giá trên trời. Nghe được Vương Quốc Trung về sau, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, lời nói này cũng đồng dạng chấn kinh Lục Hải cùng Triệu lão sư mấy người bọn hắn. Phải biết phổ thông bảo ngư một cân cũng liền mấy 10 đồng tiền, ngoại trừ những cái kia quy cách đặc biệt lớn bảo ngư. Liền xem như hong khô về sau xong đầu bảo, một cân cũng tuyệt đối không có thể đột phá 1000 khối a. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên lại lập tức bổ sung hỏi nói, "Vương thúc, ngươi mới vừa nói là mới mẹ bảo ngư giá cả vẫn là phơi khô về sau giá cả. Nếu như là phơi khô về sau bảo ngư giá cả, kỳ thật dạng này giá cả mặc dù vẫn như cũ rất cao, nhưng cũng không tính quá làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng nếu như là mới mẹ bảo ngư giá cả, như vậy cái giá tiền này coi như tương đương không hợp tối thượng. Nhất là quy cách lớn một chút bảo ngư, giá cả sẽ còn cao hơn một chút. Tự nhiên là mới mẹ bảo ngư giá cả. Nếu như là hồng khô về sau bảo ngư giá cả, cũng không có khả năng có nhiều như vậy ngư dân tranh nhau chen lấn đánh bắt." Vương Quốc Trung lập tức nói, xem ra đã đi vào bên này, kia liền không thể bỏ qua cái này cơ hội kiếm tiền. Đỏ chót bảo ngư nghe liền ăn rất ngon bộ dáng. Lục Xuyên mím môi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Lúc này một bên Lục Hải cũng mở miệng hỏi, "Vương thúc, loại kia đỏ chót bảo ngư số lượng nhiều không nhiều? Lớn nhất quy cách có thể đạt tới loại trình độ gì?" Mặc dù vừa mới nghe được Vương Quốc Trung về sau, trong lòng của hắn cũng cảm giác được tâm huyết bành trướng, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hẳn không có chuyện tốt như vậy tình. Coi như kia phiến hải vực thật sự có đỏ chót bảo ngư, tại nhiều như vậy ngư dân cạnh tranh phía dưới, muốn bắt được cũng vô cùng khó khăn. Ta muốn dựa vào đỏ chót bảo ngư kiếm nhiều tiền, nói không chừng càng là khó càng thêm khó. Càng quan trọng hơn là, vạn nhất loại kia bảo ngư số lượng không nhiều, quy cách lại nhỏ, kia hoàn toàn chính là bạch kích động một trận. Cái này, Lục Hải rõ ràng để Vương Quốc Trung ngữ khí dừng một chút. Sau đó hơi có vẻ lúng túng nói, số lượng nhiều không nhiều vấn đề này, kỳ thật ta cũng không có cách nào minh xác trả lời. Bởi vì chúng ta lần này quá khứ hoàn toàn chính xác không có lấy tới nhiều ít, cũng liền lấy được 1-2 chục cân, cái này vẫn là chúng ta hơn 20 người cộng đồng cố gắng kết quả. Đương nhiên ta cảm thấy đây là muốn dựa vào vật khí. Có chút ngư dân vận khí tốt, cho nên bọn hắn bắt được đại lượng đỏ chót bảo ngư. Mà có chút vận khí càng kém, một mực ngay cả một con đều không có mò được. Nói cho cùng kỳ thật cũng liền cùng ra biển, hoàn toàn là so vận khí. Vận khí tốt người có thể kiếm đầy buồn đầy bát, mà vận khí kém người khả năng này liền ngay cả một ngụm canh đều uống không lên. Sau đó Vương Quốc Trung tiếp lấy còn nói, về phần quy cách, có lớn có nhỏ. Bất quá cho dù là nhỏ nhất quy cách, cũng so phổ thông bảo ngư muốn lớn rất nhiều, chúng ta lần này đánh bắt đến đại đa số đều có bàn tay kích cỡ tương đương. Đương nhiên cũng có bắt được người qua giống bóng chuyền đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ bất quá cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, cũng không biết tin tức có phải thật vậy hay không. Nghe nói như thế về sau, trong lòng chủ nhân cũng đã có đáp án. Lục Xuyên cùng Lục Hải hai huynh đệ trên mặt đồng thời hiện lên tiêu dung, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Từ khi huynh đệ bọn họ hai người cùng nhau ra hải chi về sau, vật khí liền chưa hề không có kém như vậy qua. Nếu như chỉ là liệu vật khí, vậy bọn hắn thu hoạch lần này hẳn là sẽ rất không tệ. Mà lại nghe Vương Quốc Trung lời nói, những này bảo ngư quy cách hẳn là đều thật lớn, như vậy hoàn toàn chính xác có thể bán ra giá tiền cao hơn. Sau đó Lục Xuyên quay đầu chăm chú nói với Vương Quốc Trung, lần này thật chính là vô cùng cảm tạ, Vương thúc có thể cùng chúng ta chia sẻ như thế tin tức trọng yếu. Đến lúc đó chúng ta một cùng tới xem. Kỳ thật chúng ta vận khí coi như không tệ. Tốt, nói không chừng đến lúc đó chúng ta cũng mượn nhìn thấy các ngươi ánh sáng. Vương Quốc Trung lập tức khách khí nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, một bàn lớn mỹ thực lại vào bàn. Đồng thời còn có mấy bình rượu ngon. Trương Thụy cũng là phi thường có nhãn lực gặp, mở ra bình rượu, sau đó cho tất cả mọi người đổ đầy rượu. Đến Vương thúc, ta mời ngươi một chén. Là cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết tin tức trọng yếu như vậy. Ta làm, ngươi tùy ý. Sau khi nói xong, Lục Xuyên liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hạ, đã chúng ta đều gặp, đó chính là bằng hữu. Giữa bằng hữu liền không tất yếu khách khí như vậy. Vương Quốc Trung sau khi nói xong cũng là đem rượu trong chén một ngụm buồn bực. Những người khác là từng ngụm gấp thức ăn. Nhìn ra được thuyền của bọn hắn bên trên đích thật là vật tư có chút thiếu thốn, cho nên dùng bữa thời điểm đều có chút ăn như hổ đói. 2 giờ về sau, tất cả mọi người ăn uống no đủ, mọi người cũng đều mang tới mấy phần say. Cũng liền duy trì có Lục Xuyên giờ phút này còn là hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng không biết có phải hay không là tử kim đồng cùng linh lệ tác dụng, hắn phát hiện mình bây giờ tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, mà lại tiểu lượng cũng càng ngày càng tốt. Vương Quốc Trung bọn hắn cảm tạ Lục Xuyên thịnh tình chiêu đãi về sau, chính là đi bọn hắn cá trên thuyền cầm xuống lều trại, sau đó tại cách đó không xa bãi biển mình dựng lên doanh điện. Dù sao có một bữa cơm nói không có vấn đề gì, nhưng nếu như ban đêm còn muốn thừa dịp cùng người ta cùng một chỗ ngủ, vậy khẳng định là không tốt. Lúc này Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn còn trong một cái lều vài mặt. Chờ Vương Quốc Trung sau khi bọn hắn rời đi, nguyên bản còn nhìn xem có mấy phần men say nhị ca trong nháy mắt ánh mắt trở nên thanh tịnh. Hiển nhiên vừa rồi chẳng qua là đang giả vờ say mà thôi. Dù sao đây là tại bên ngoài, lòng người khó lường, vẫn là cần cảnh giác. Nhị ca, ngươi bây giờ diễn kỹ này thật đúng là đủ có thể nha. Vừa rồi kém chút đều đem ta cho lừa gạt. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên cũng biết, nhị ca khẳng định là sẽ không ở loại trường hợp này thật uống nhiều. Chỉ là đại ca diễn kỹ thật là không tệ, vừa rồi diễn gọi là một cái tinh xảo, người bình thường còn thật là nhìn không ra. Hắc hắc. Chuyện cũ kể tốt, tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù ta nhìn Vương thúc cũng thật đàng hoàng, nhưng bạn nhất ta nhìn người không cho phép đâu. Cho nên đi ra ngoài bên ngoài, lưu cái tâm nhãn tóm lại là không sai. Nhị ca cười hắc hắc, nói: "Không hổ là ta nhị ca, gừng càng già càng cay." Lục Xuyên hướng phía nhị ca dựng lên cái ngón tay cái. Được rồi, ngươi cái này khen cũng quá cứng nhắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cảm thấy Vương thúc hắn tin được không?" Lục Hải giờ phút này vẻ mặt thành thật hỏi. Nói thật, trải qua vừa rồi giao lưu bọn hắn đều đối đỏ chót bảo ngư thật cảm thấy hứng thú. Nếu như tin tức là thật, ngược lại là giá trị đến đi qua nhìn một chút. Lục Xuyên hơi chút suy nghĩ về sau liền nói, ta cảm thấy hẳn là có thể tin, bởi vì Vương Thúc lúc nói rất thành khẩn, mà lại là trong lúc lơ đãng nói ra được, hẳn là sẽ không làm bộ. Mà lại bọn hắn trên thuyền kia màu đỏ bảo ngư chúng ta cũng không nhìn qua sao? Hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng nhìn thấy khác biệt. Vậy ý của ngươi là chúng ta muốn đi qua nhìn một chút đúng không? Lục Hải hỏi.
Ừm,
ta quyết định đi qua nhìn một chút. Dù sao chúng ta vật tư cùng nhiên liệu đều rất sung túc, liền xem như đi một chuyến không có thu hoạch gì, cũng không có gì đáng ngại. Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Được, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát tiến về Thanh Trúc Hải vực. Tốt, nhanh nghỉ ngơi đi. Chương 388, tới mục đích, cạnh tranh áp lực thật là lớn. Chương 388, tới mục đích, cạnh tranh áp lực thật là lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nương theo lấy ngày kế tiếp nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, Lục Xuyên tỉnh lại, đi ra lều vải duỗi lưng một cái, tham lam hấp thu cái này không khí thanh tân. Liếc nhìn lại, thời tiết sáng sủa, một mảnh xanh thẳm. Hôm nay thật đúng là cái thời tiết tốt nha. Hẳn là sẽ có rất không tệ thu hoạch đi. Lục Xuyên lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu. Mà lúc này tại Tiểu Hảo cùng Tiểu Thụy trong phòng của bọn hắn mặt, đã có thể nghe được đinh đinh cạch cạch thanh âm, hẳn là tại làm điểm tâm. Đúng lúc này, Nhị ca cùng Triệu lão sư cầm đi biển bắt hải sản thùng, từ một mảnh khác bãi cắt đi tới. Cái thùng nhìn qua chiếu nặng, hẳn là thu hoạch rất tốt. Nhanh như vậy liền tỉnh nha, Tiểu Xuyên. Làm sao không ngủ thêm một lát? Nhị ca cười cùng Lục Xuyên chào hỏi. Các ngươi không phải so ta tỉnh lại còn sớm sao? Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Tất lại thân thể của mình tố chất khác hẳn với thường nhân, liền xem như uống say, ngày thứ hai vẫn như cũng là tinh thần sung mãn. Nhưng là nhị ca bọn hắn uống say về sau, ngày thứ hai tỉnh lại tuyệt đối là tương đối khó chịu. Không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà tỉnh lại sớm như vậy, mà lại đều đi biển bắt hải sản trở về. Hạ! Cái này không nghĩ hôm qua mảnh này trên bờ biển còn lại thổ long không có móc ra sao, cho nên ta cùng Triệu lão sư tỉnh đến tương đối sớm, liền qua bên kia đi dạo. Ngươi đừng nói thu hoạch còn rất khá, lại đào được mấy cân thổ long. Nói nhị ca đem cái thùng lấy được Lục Xuyên trước mặt. Bên trong xác thực có không ít thổ long, mà lại từng đầu nhìn xem cái đầu đều cũng không tệ lắm. Liền hai cái này cái thùng bên trong thu hoạch, xem chừng có thể nhẹ nhõm phá 1000 khối. Từ khi có kim thủ chỉ về sau, Lục Xuyên cảm giác thu hoạch của bọn hắn càng ngày càng tốt. Liền xem như mỗi lần tùy tiện ra ngoài đều có thể kiếm không ít tiền. Giống buổi sáng hôm nay đi biển bắt hải sản chuyện như vậy, nếu là đổi lại trước kia, căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể kiếm cái 1-200 khối tiền đều đã là lần đầu tiên, huống chi 1-2 giờ liền có thể kiếm 1000, cái này trước kia nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không tệ lắm. Nếu là 1000 khối tiền tới sổ, các ngươi mau đem đồ vật thu thập một chút, sau đó chuẩn bị an điểm tâm. An điểm tâm xong về sau, chúng ta liền đi Thanh Trúc Hải vực. Nhìn xem bên kia đỏ chót bảo ngư số lượng nhiều không nhiều. Lục Xuyên nói nghiêm túc. Lần này thu hoạch ngoại trừ kia mấy đầu cự hình thạch ban cá bên ngoài, cũng chỉ có thể ký thác vào những này đỏ chót bảo ngư trên thân. Nếu là số lượng tương đối nhiều, cái đầu tương đối lớn lời nói, cảm giác lần này kiếm cái mấy chục vạn cũng không thành vấn đề. Đi. Kỳ thật đêm qua trở lại lều vải về sau, ta cố ý tại trên mạng tìm tòi một chút liên quan tới đỏ chót bảo ngư sự tình. Tư liệu biểu hiện bên này thật có đại lượng đỏ chót bảo ngư, mà lại tại một chút ngắn trong video, kia đỏ chót bảo ngư lít nha lít nhít số lượng nhiều không hợp thói thường. Nhị ca nhẹ gật đầu chi rồi nói ra. Cũng chính bởi vì đêm qua tìm thấy được những tài liệu này, cho nên kích động một đêm đều không chút ngủ ngon. Nói như vậy, chúng ta hôm nay tuyệt đối sẽ có không tệ thu hoạch. Sớm hơn 7 giờ, đã ăn rồi bữa sáng, sau đó thu thập lều vải cùng những vật khác, chuẩn bị xuất phát. Vương Quốc Trung bên này cũng thu thập không sai biệt lắm. Lúc này hắn đi tới nói với Lục Xuyên, Tiểu Xuyên huynh đệ, lần này chúng ta liền chia ra hành động đi. Nếu như cùng một chỗ, dạng này nếu là thật sự tìm được đỏ chót bảo ngư, chúng ta cũng không tốt lắm vân. Mà lại nhân thủ của chúng ta nhiều như vậy, đến lúc đó đối với các ngươi là không công bằng. Người này nói thẳng tiếp, ngươi đừng để trong lòng. Dù sao bọn hắn bên này có hơn 20 cái thuyền viên, Lục Xuyên bọn hắn chỉ có 6 người mà thôi. Nếu như đến lúc đó thật gặp được đỏ chót bảo ngư, đến lúc đó đối Lục Xuyên bọn họ đích sắc không quá công bằng. Nếu như chia ra hành động liền không đồng dạng, ai đụng phải bảo ngư liền bấy ai. Như vậy cũng không tồn tại cạnh tranh cùng không công bằng chuyện như vậy. Được, vẫn là Vương Thúc nghĩ chủ đáo. Như vậy chúc các ngươi may mắn. Lục Xuyên gật đầu cười, Vương Quốc Trung ngược lại là rất nhân nghĩa. Ừm, cũng chúc các ngươi may mắn. Hy vọng lần này các ngươi có thể kiếm đầy bùn đầy bát. Vương Quốc Trung cũng là cười nói nhất thanh. Cuối cùng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục mở miệng căn dặn nói, đối Tiểu Xuyên, Thanh Trúc Hải vực bên này kỳ thật gần nhất không phải đặc biệt thái bình. Thường xuyên sẽ có con đảo một chút tuần cảnh thuyền ẩn hiện, những người kia thái độ tương đương ngang ngược, mà lại trong tay đều có vũ khí. Nếu là gặp được những người đó, thật lực không nên cùng bọn hắn lên xung đột, có thể rời đi liền mau chóng rời đi. Mặc dù Thanh Trúc Hải vực cũng thuộc về vùng biển quốc tế khu vực, nhưng là con đảo những cái kia tuần cảnh thuyền đặc biệt phách lối, cuối cùng sẽ nghị trăm phương ngàn kế khu trục đại lục thuyền đánh cá. Bất quá đại đa số ngư dân đều không muốn phức tạp, cho nên tại gặp được những người kia thời điểm, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nội bộ. Được, ta đã biết. Tạ ơn Vương Thúc nhắc nhở. Lục Xuyên cảm kích nhẹ gật đầu. Vương Quốc Trung nhắc nhở mình những này, vậy khẳng định là ra ngoài có ý tốt, cho nên Lục Xuyên cảm tạ cũng là phát ra từ nội tâm. Chỉ là những cái kia con đảo tuần cảnh thuyền cũng thật sự là quá mức ngang ngược cản rỡ. Thật đem vùng biển quốc tế xem như bọn hắn nhà mình hậu hoa viên. Ai? nhưng là có đôi khi phổ thông ngư dân cầm bọn giá hỏa này cũng thật là không có biện pháp nào. Tốt, chúng ta xin từ biệt, chờ mong lần tiếp theo gặp nhau. Vương Quốc Trung gật đầu cười, hai người tương hỗ sau khi bắt tay, liền các tử trở lại thuyền của mình bên trên. Tốt, thiết lập tốt mục tiêu phương hướng, chúng ta hiện lại xuất phát. Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền cao giọng nói. Sau đó thuyền đánh cá chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Thanh Trúc Hải vực xuất phát. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá cũng rốt cục tiếp cận Thanh Trúc Hải vực. Tới gần vùng biển này thời điểm, thuyền đánh cá số lượng rõ ràng là tăng nhiều, mà lại trên cơ bản đều đã thả neo ngừng thuyền, đại đa số ngư dân đều đã chuẩn bị xong dụng cụ lặn, có chút thậm chí đã xuống biển. Bởi vì bào ngư bình thường đều sẽ bám vào đáy biển trên đá ngầm, cho nên ngoại trừ lặn xuống nước đi bắt, không có biện pháp nào khác. Má ơi, bên này thuyền đánh cá thật đúng là đủ nhiều. Đơn giản so chúng ta trong thôn trên bến tàu đỗ thuyền đánh cá còn muốn càng nhiều. Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn nhìn thấy loại chiến trận này, kinh ngạc đồng thời cũng là nhịn không được nhả ránh. Nhiều như vậy thuyền đánh cá cùng ngư dân, liền xem như cái này đáy biển thật sự có bào ngư, đoán chừng cũng đều bị ăn xong lau sạch đi. Tiểu Xuyên cái này cạnh tranh áp lực cũng quá lớn đi. Như thế đại thuyền đánh cá cùng nhiều như vậy ngư dân, muốn kiếm một chén canh, sợ là có chút không rất dễ dàng. Triệu Lao sư cũng là biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Đêm qua nghĩ thời điểm ngược lại là nghĩ rất tốt, nhưng là hiện thực hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn khốc. Muốn cùng nhiều như vậy thuyền đánh cá cùng ngư dân cạnh tranh, liền xem như cuối cùng có thu hoạch cũng có thể là không nhiều lắm. Lục Xuyên lại là nhàn nhạt cười cười, không sao cả. Có cạnh tranh mới có động lực. Cũng là bởi vì có đầy đủ nhiều thuyền đánh cá cùng ngư dân, cho nên mới là liệu chúng ta vận khí cùng thực lực thời điểm. Ta tin tưởng chúng ta vận khí cùng thực lực đều sẽ rất không tệ. Lục Xuyên ngữ khí tràn đầy tự tin, cũng làm cho nhị ca cùng Triệu lao sư bọn hắn trong nháy mắt có sĩ khí. Chương 389, ca, ngươi chính là không gì làm không được thần. Chương 389, ca, ngươi chính là không gì làm không được thần. Đúng, có cạnh tranh mới có động lực. Mà lại đã đến đều tới, nếu là không vớt được một chút bảo ngư trở về, vậy cũng rất tiếc với. Lao Tam, ngươi quyết định đi, ai đi xuống trước? Nhị ca lập tức gật đầu nói. Lần này ta cùng Tiểu Hảo đi xuống trước đi. Chúng ta đi xuống trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem bên nào có bảo ngư, xác định vị trí về sau các ngươi lại xuống đi. Lục Xuyên nhìn thoáng qua, Lý Tử Hào nói. Được, ta tìm cái vị trí, trước tiên đem chúng ta thuyền đánh cá ngừng tốt. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó tìm cái tương đối rộng rãi vị trí, đem thuyền đánh cá thả neo đỗ. Lúc này Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào cũng sớm đã đổi xong dụng cụ lặn. Có hoàn toàn mới dụng cụ lặn, liền xem như Tiểu Hào trong nước đợi cái một giờ, hẳn là không thành vấn đề. Sau khi đổi lại y phục xong, Lục Xuyên cũng không có sốt ruột lấy xuống nước, mà là bắt đầu chăm chú khởi động tử kim đồng quan sát biển tình huống bên trong. Rất nhanh liền phát hiện một chỗ không tệ vị trí. Bên kia liền có bào ngư, cùng Vương Quốc Trung miêu tả giống nhau như lúc, bào ngư sắc ngoài đều là màu đỏ sậm. Giờ phút này chính một mực bám vào đáy biển một chỗ trên đá ngầm, đương nhiên phụ cận đá san hô bên trong cũng ẩn giấu đi không ít. Tốt hơn tin tức là một khu vực như vậy còn không có cái khác ngư dân phát hiện. Ca, nhìn ngươi nhìn nhập thần như vậy, ngươi có phải hay không đã tìm được bảo ngư vị trí? Lý Tử Hào lúc này cũng là lập tức tiến tới Lục Xuyên bên cạnh, sau đó cười hì hì hỏi. Triệu lão sư cùng nhị ca bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, ta nơi nào có như vậy thần, tiểu tử ngươi thật coi ta là thành không gì làm không được thần đúng không? Hắc hắc, cái này là nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng là ca ngươi tại trong lòng của ta, đó chính là không gì làm không được thần. Lý Tử Hào lập tức vẻ mặt thành thật nói, kia vẻ mặt nghiêm túc để Lục Xuyên không nhịn được cười. Được rồi, đừng ba hoa, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới, trước dành chỗ đưa đi, kia một hồi vị trí đều bị những người khác chiếm. Đến lúc đó sợ là một con bảo ngư cũng không tìm tới. Lục Xuyên nói nghiêm túc xong sau, chính là lập tức mang lên trên hô hấp mặt nạ. Sau đó bịch nhất thanh, trực tiếp đâm đầu thẳng vào biển cả. Lý Tử Hào cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh hai người liền đi tới Lục Xuyên vừa rồi tỏa định một khu vực như vậy. Nhìn thấy trước mắt những đá ngầm kia trên bách lít nha lít nhít màu đỏ bảo ngư về sau, Lý Tử Hào ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, đó cũng là hiển nhiên là đang nói, nếu như vậy, ca, ngươi còn nói ngươi không phải không gì làm không được. Lục Xuyên cũng không để ý đến Lý Tử Hào. Sau đó lập tức cầm ra bên trong vịnh lên ao, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu nảy ra bào ngư. Những này bào ngư cái đầu hoàn toàn chính xác so bình thường nhìn thấy những cái kia bào ngư cái đầu muốn lớn rất nhiều. Từ đá ngầm san hô trên vách đá nhảy xuống cái thứ nhất bào ngư, liền khoảng chừng cái hơn một cân nặng, nhìn xem không sai biệt lắm có cái bắt kích cỡ tương đương. Lý Tử Hào cũng không dám lười biếng, đồng dạng là lập tức nảy lên bào ngư. Thật nhiều a. So thuyền đánh cá bên trên nhìn thời điểm số lượng còn nhiều hơn. Xem ra lần này thật tìm chỗ tốt, nếu là vùng này bào ngư, sợ là có cái hơn 10 cân đi. Lục Xuyên trong lòng cũng là mừng rỡ vô cùng, thu hoạch vui sướng quanh quẩn ở trong lòng. Động tác trong tay đồng dạng là càng lúc càng nhanh. Rất nhanh một đầu túi lưới liền bị trang không sai biệt lắm, xem chừng chí ít có cái 2-30 cân. Lý Tử Hào tốc độ tương đối chậm một chút, chủ yếu là ở trong biển mặt, tốc độ di chuyển vốn là sẽ chịu ảnh hưởng. Lại thêm loại này bào ngư càng lớn móc thì càng khó khăn. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thời gian một tiếng rất nhanh liền đi qua. Lý Tử Hào bên kia hiển nhiên là có chút không chịu nổi, bình dưỡng khí đã bắt đầu dần dần thấy đáy, lại thêm trên thân thể cảm giác mệt mỏi, để hắn cả khuôn mặt đều chợt đỏ bừng. Bất quá, có lẽ là không muốn bị Lục Xuyên xem thường, cho nên còn đang ra sức móc lấy bảo ngư. Lục Xuyên nhìn một chút Lý Tử Hào, sau đó dùng ngón tay hướng lên chỉ, ra hiệu có thể đi về. Lý Tử Hào cũng là thở dài một hơi. Thật sợ mình một hơi hút không được, liền trực tiếp cho vịnh lên quá khứ. Rất nhanh hai người liền trở về trên thuyền. Nhị ca cùng Triệu lão sư bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào trong túi căng phòng thời điểm, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Thế nào? Lão tam thu hoạch rất không tệ a. Hai chúng ta cái này trong túi trang tất cả đều là đỏ chót bảo ngư sao? Nhị ca Lục Hải lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Nếu như trong này chứa tất cả đều là đỏ chót bảo ngư, nói rõ phiến khu vực này bảo ngư số lượng đích thật là 10 phần khả quan. Liền xem như nhiều như vậy người cạnh tranh, tựa hồ cũng không có cấp đi vận khí của bọn hắn. Ừm, toàn bộ đều là đỏ chót bảo ngư. Chúng ta lần này tìm một mảnh vị trí tốt. Lấy xuống khăn trùm đầu về sau, Lục Xuyên gật đầu cười. Mà Lý Tử Hào tại lấy xuống khăn trùm đầu về sau, thì là từng ngụm hô hút lên không khí mới mẻ. Không có sao chứ Tử Hào? Sắc mặt của ngươi có chút chênh lệch, nếu không ta cho ngươi tìm một bình dưỡng khí, ngươi hút khẽ hấp. Trương Thụy lúc này liền đội vàng tiến lên nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn quan hệ giữa hai người cũng trô giống như là thân huynh đệ, mà lại giữa hai người không có gì giấu nhau, cảm giác so với Lục Xuyên còn muốn càng thêm thân thiết. Có thể là tướng cùng niên kỷ ở giữa càng có chuyện hơn để đi. Không cần không cần, ta hơi hoán một chút liền tốt. Dưới đáy biển công việc thật đúng là đủ mệt, ta cái này cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Lý Tử Hào cười khổ nói, nhưng là trên mặt lại tràn đầy vẻ vui thích. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng là hôm nay thu hoạch là thật sự không tệ. Đến, huynh đệ ta cho ngươi xoa xoa bay. Trương Thụy thích nói dân nói, nhưng là thủ pháp lại chính tông ghê gớm. Lão Tam, đã phía dưới đỏ chót bảo ngư nhiều như vậy lời nói, như vậy việc này không nên chậm trễ, lần này liền để ta cùng Tiểu Thụy đi xuống đi. Ta còn thật có chút lo lắng chúng ta đi xuống trễ sẽ bị người khác nhặt đi. Cái đồ chơi này nhưng quý giá ghê gớm. Nhị ca Lục Hải mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi nói. Cảm giác kia tựa như là sợ chậm một giây chung, bọn hắn kia phiến địa phương đều sẽ bị người cướp đi đồng dạng. Được, vậy các ngươi đi xuống thời điểm cẩn thận một chút, không muốn ở trong biển mặt đợi thời gian quá dài. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Triệu lão sư giờ phút này lại là muốn nói lại thôi, bởi vì hắn vào lúc này cảm thấy mình là hẳn là đi xuống, nhưng là mình lại không có bất kỳ cái gì lặn xuống nước kinh nghiệm, liền ngay cả bơi lội đều du lịch không tốt, liền sợ xuống dưới về sau lên không nổi, giờ phút này nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Lục Xuyên tự nhiên là nhìn ra Triệu lão sư khó xử chỗ, chính là cười nói với nàng, không sao Triệu lão sư, ngươi cùng bằng bay lần thứ nhất ra biển, không cần xuống dưới, chờ sau này chậm rãi học tập là biển, chờ học tập không sai biệt lắm về sau lại xuống biển cũng không muộn. Bất cứ chuyện gì tóm lại phải có một cái thích ứng cùng quá trình học tập, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghe được Lục Xuyên về sau, lão sư lúng túng nhẹ gật đầu. Chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo luyện tập một chút lặn biển, lần tiếp theo cũng không thể lại cho Tiểu Xuyên cản trở. Chương 390, con biển tuần thuyền, một đám cường đạo chương 390, con biển tuần thuyền, một đám cường đạo hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, nhị ca cùng Tiểu Thụy hai cái cũng là bịch nhất thanh nhảy vào biển cả, sau một lát biến mất tại mặt biển. Trên thuyền, Lục Xuyên nhìn xem như có điều suy nghĩ Triệu lão sư cùng Hà Bạch Phi, cười đối hai người nói, hai người các ngươi là không cần xuống biển, bất quá đừng tưởng rằng liền không có chuyện gì muốn làm. Tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả công việc toàn bộ muốn hai người các ngươi xử lý. Các ngươi đem những này bảo ngư toàn bộ đều tiến hành phân loại, một cân trở lên phân một nhóm, năm lượng đến cân phân một nhóm, sau đó năm lượng trở xuống phân một nhóm. Đừng nhìn lần này bảo ngư không nhiều, nhưng là muốn phân tinh chuẩn một điểm, chỗ lấy hai người các ngươi lượng công việc cũng không nhỏ. Mà Triệu lão sư cùng Hà Bạch Phi nghe xong có chuyện làm thời điểm, mặt trong nháy mắt liền lộ ra vui vẻ biểu lộ. Dù sao nếu như một mực đợi trên thuyền không có chuyện làm, trong lòng bọn họ sẽ rất áy náy, mà lại cũng sẽ cảm giác được rất nhàm chán. Hiện tại có chuyện làm thời điểm ngược lại sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít. Tốt tốt tốt, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Xuyên, loại chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta. Ngươi cùng Tiểu Hào hai người mới vừa lên đến, nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Triệu lão sư liền vội vàng cười nói. Lục Xuyên cũng không có khách khí, trực tiếp rời ra ngoài hai thanh ghế, trong tủ lạnh cầm hai bình Coca có lạ về sau, hai người ngồi ở mũi thuyền nhìn lên phong cảnh. Lý Tử Hào là tại thực sự ngắm phong cảnh, nhưng là Lục Xuyên lại có những chuyện khác phải làm. Hắn giờ phút này đã mở ra tử kim đồng, ánh mắt càng không ngừng tại bốn phía tạo động, tra xét bốn phía đáy biển hạng mục tình huống, nhìn xem có thể hay không lại phát hiện có đỏ chót bảo ngư khu vực. Bất quá nhìn hồi lâu cũng không có cái gì quá tốt thu hoạch, bởi vì vùng biển này ngư dân thật sự là rất rất nhiều, đại đa số có bảo ngư hải vực, trên cơ bản đều bị những này ngư dân cho chiếm đoạt. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hơn 40 phút sau, nhị ca cùng Tiểu Thụy cũng trồi lên mặt biển, hai người lưới trong túi quần đều có không ít thu hoạch, mà Triệu lão sư cùng Hà Bạch Phi bên này bảo ngư cũng chia loại không sai biệt lắm. Lão Tam, lần này đổi lại ngươi cùng Tiểu Hào đi xuống đi. Phía dưới còn có một số bảo ngư không có trên mặt tới. Gỡ xuống mặt nạ về sau, Lục Hải ngay cả bận điệu mở miệng nói ra. Bởi vì hắn phát hiện bên này đã bắt đầu có một ít thuyền đánh cá lục tục ngo ngoe đến đây. Nếu như bị bọn hắn phát hiện vừa rồi kia phiến hải vực, đến lúc đó còn lại bảo ngư khẳng định sẽ bị tranh đoạt. Mặc dù bọn hắn đã đem đại đa số bảo ngư cho làm tới, nhưng còn có một phần nhỏ tại đáy biển. Nếu như là phổ thông bảo ngư, thật cũng không tất muốn tiếp tục, thế nhưng là cái này đỏ chót bảo ngư giá cả thật sự là quá cao. Một hai con đều có thể bán không ít tiền, cho nên ném đi đáng tiếc. Được, vậy chúng ta liền lại đi xuống một chuyến. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Tử Hào lại một lần nữa đổi xong dụng cụ lặn. Ngay sau đó liền hạ biển. Phía khu vực này bảo ngư số lượng đích thật là so trước đó ít đi rất nhiều, trên cơ bản mấy phút mới có thể tìm được một cái. Cũng may Lục Xuyên thị lực không giống với thường nhân, cho nên một chút dấu ở đá san hô khía cạnh đều có thể bị thấy rõ ràng. Mà những này bình thường đều là tương đối lớn bảo ngư. Thời gian nhanh chóng trôi qua. rất nhanh liền đi qua nửa giờ. Mà lúc này trên mặt biển, đi mau, con bên kia tuần thuyền biển đến đây. Tại cách đó không xa thuyền đánh cá bên trên, không biết là ai dùng khuyết đại âm thanh loa gào to một câu. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, đại đa số thuyền đánh cá bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, sau đó phát động thuyền đánh cá bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Thị phu, bọn hắn mới vừa nói tuần thuyền biển là có ý gì? Thấy thế nào những người kia mặt cái trước cái lộ ra thất kinh biểu lộ. Trương Thụy lập tức nhìn về phía Lục Hải hỏi. Vừa rồi phụ cận những này thuyền đánh cá bên trên ngư dân còn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là thế nào vừa nghe đến câu nói kia về sau, từng cái lộ ra khẩn trương như vậy, mà lại cơ hồ là không có chút do dự nào, liền khởi động thuyền đánh cá, chuẩn bị thoát đi. Nhị ca cũng là không rõ ràng cho lắm lắc đầu, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tuần thuyền biển bá chữ này. Trước kia tại bọn hắn bên kia hải vực thời điểm, nhưng chưa hề chưa nghe nói qua như thế một cái tên. Mà một bên Triệu lão sư suy tư sau một lát thì là mở miệng nói ra, hẳn là con đảo tuần tra hải vực thuyền đánh cá. Ta nghe nói những người này tựa như trên biển cường đạo, không thuộc về quan phe thế lực, hoàn toàn liền không phải là pháp một chút cường đạo. Trước đó hắn đúng lúc là tại trên mạng thấy qua tin tức như vậy, không ít đất liền thuyền đánh cá liền bị những này biển tuần thuyền áp y va chạm cùng đả kích, khiến không ít ngư dân táng thân biển cả. Ghê tởm hơn chính là mấy tên khốn kiếp này căn bản cũng không có bất kỳ chính thức thân phận, hoàn toàn chính là một chút phát rồ trên biển cường đạo. Nhưng chính là như thế một đám người, lại làm cho tất cả mọi người đều bắt bọn hắn không có cách nào. Cũng không, liền lớn cỡ bàn tay một điểm địa phương nhỏ, thế mà phách lối như vậy ương ngạnh. Lục Hải khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có không có biện pháp nào. Những người này có thể tại vùng biển này hoành hành không trở ngại, vậy khẳng định cũng là có một ít thực lực. Nói không chừng thuyền của bọn hắn bên trên trang bị một chút tiên tiến vũ khí, cho nên mọi người mới có thể như vậy e ngại bọn họ. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng đuổi theo sát lấy chạy đi. Trương Thụy cùng Hà Bành Phi vội vàng nói. Dù sao tại loại này xa lạ hải vực, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất ra điểm chuyện, không phải bọn hắn có thể đủ chịu được nổi. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết đối phương sức chiến đấu thế nào, trong tay có hay không vũ khí nóng. Thế nhưng là Lão Tam cùng Tiểu Hảo còn ở phía dưới, không biết bao lâu mới lên tới. Hiện tại mới xuống dưới, thời gian nửa tiếng. Lấy Lão Tam tính cách, đoán chừng còn phải đợi nửa giờ mới có thể đi lên. Lục Hải lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói: Ta xuống dưới gọi Tiểu Xuyên ca. Trương Thụy sau khi nói xong cũng không lo được thay đổi đồ lặn liền chuẩn bị đâm đầu thẳng vào biển cả, lại bị Lục Hải một thanh cho kéo lấy. Cái này cấp tốc hướng bọn họ tới gần biển tuần thuyền, trầm giọng nói: Đi xuống, đã không còn kịp rồi. Mà lúc này tại trong biển rộng, Lục Xuyên vừa rồi đã biết được biển tuần thuyền tin tức. Bởi vì vừa rồi Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bọn chúng tới, đã cùng mình nói qua chuyện này. Một đám ngang ngược cản rỡ xuất sinh, xem ra có cần phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, để bọn hắn nếm chút khổ sở, nói không chừng về sau sẽ thu liễm một chút. Lục Xuyên nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đã có ý nghĩ. Hiện tại Tiểu Bạch trải qua linh lệ tẩm bổ về sau, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, sức chiến đấu cùng lực phá hoại hoàn toàn không phải phổ thông cá mập trắng khổng lồ có thể đánh đồng. Mà trên biển những cái kêu biển tuần thuyền, mặc dù số lượng không ít, nhưng là thuyền đánh cá quy cách đều rất nhỏ, càng giống là cỡ nhỏ cano đồng dạng. Loại này thuyền nhỏ tuyệt đối chịu không được Tiểu Bạch phá hư. Xem chừng dễ dàng va chạm, là có thể đem bọn hắn đụng cái náo loạn, chí ít có thể cho bọn hắn đình lận. Lão đại, ngài đừng sợ. Đối diện đều là một chút tiểu ngư thuyền, ta một đầu liền có thể cho bọn hắn đụng thành hai nửa. Có muốn hay không ta đi thu thập bọn họ? Tiểu Bạch lập tức ánh mắt kiên định nói, dám đánh lao đại chủ ý, như vậy thì xem như không chọc nổi tồn tại, hắn cũng tất nhiên sẽ đi liều mạng. Huống chi là một chút tiểu ngư thuyền cùng một chút phổ thông hai cấp thú, giết chết bọn hắn đơn giản cùng ăn hết một con bạch tuộc đồng dạng dễ như trở bàn tay. Tốt, vậy liền cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lục Xuyên không chút do dự nhẹ gật đầu, mà đạt được xác định chỉ lệnh về sau Tiểu Bạch lập tức trở nên hưng phấn lên. Rất lâu đều không có trắng trợn phá hủy, hôm nay rốt cục có thể thỏa thích phóng thích mình hung hãn bản tính. Chương 391, ta liền liệu định ngươi sẽ nói như vậy. Chương 391, ta liền liệu định ngươi sẽ nói như vậy. Mà lúc này trên mặt biển, mặc dù trôi qua ngắn ngủi mấy phút, nhưng là cơ bản tất cả thuyền đánh cá đều ngay ngắn trật tự rời đi. Xem ra những này thuyền đánh cá là gặp thường đến chuyện như vậy, mới có thể luyện được như thế thành thạo chạy trốn kỹ năng. Mặc dù chạy trốn rất bị khuất, nhưng ít ra sẽ không cho bọn hắn dẫn tới mầm hai bạn. Dù sao ra hải bộ cá vốn chính là vì kiếm tiền mà thôi, không cần thiết chọc phiền phức. Bất quá, Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá nhưng liền không có may mắn như thế. Bởi vì muốn chờ Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào trở về, cho nên vẫn luôn đợi tại nguyên chỗ không lúc đích. Rất nhanh thuyền đánh cá liền bị 6 chiếc cỡ nhỏ cano cho đoàn đoàn bao vây ở dưới và bắc. Hôm nay giống như có thái điều hải, nhìn thấy chúng ta thế mà không có chạy trốn. Cano bên trên, một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi đắc ý nói, chậc chậc chậc, ta ghét nhất xem thường chúng ta bọn này đại lục ngư dân. Ngươi giống như người khác ngoan ngoãn chạy trốn không tốt sao? Không phải muốn ở chỗ này sung ngành hán. Bất quá dạng này, hôm nay chiếc này thuyền đánh cá liền về chúng ta, nhìn xem thật mới, hơn nữa còn rất tiên tiến, đoán chừng có thể bán không ít tiền. Lần này mở miệng chính là một cái mọc da râu quai nón, đầy người hình xăm tinh tráng đại hán. Hồ ca, chúng ta hôm nay xem ra muốn phát tài. Chiếc này thuyền đánh cá nhìn xem ít nhất cũng phải giá trị cái 1000 bạc đi. Đúng vậy a Hồ ca, nói không chừng cái này thuyền đánh cá bên trên còn có cái khác hải sản. Hôm nay thu hoạch nhưng quá tốt rồi. Hai người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng nói ra. Nhị ca Lục Hải lúc này nhìn xem mình thuyền đánh cá bị bao bọc vây quanh, trong lòng tự nhiên là hốt hoảng không được, dù sao bọn hắn hiện tại thân ở một mảnh hoàn toàn xa lạ hải vực, mà lại những này nhuộm tóc vàng, toàn thân hình xăm da hỏa, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, làm sao lại không khẩn trương? Bất quá giờ phút này vẫn là kiên trì, nhìn về phía tên kia cường tráng đại hán nói, vị huynh đệ kia, đến, hút điếu thuốc. Nói liền đem mình một gói thuốc lá đưa tới. Ta dựa vào bắp. Ai mẹ hắn muốn thuốc lá của ngươi, ngươi xem thường người nào? Thuyền đánh cá lưu lại, các ngươi tùy tiện tuyển một chiếc cano lái trở về. Chúng ta những người này hay là vô cùng có chức nghiệp tố dưỡng, một đổi một, các ngươi không lỗ. Tên xăm mình móc móc lỗ thai của mình, một mặt ngang ngược càn rỡ cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là thiên lão đại, hắn lão nhị đồng dạng. Cái này, huynh đệ, cái này thuyền đánh cá cũng là chúng ta mới được. Nếu như các ngươi đem chúng ta thuyền đánh cá cướp đi lời nói, đến lúc đó chúng ta trở về thật không có cách nào bàn giao. Nếu không ngài nhìn dạng này được hay không, ngài muốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi. Lục Hải tận khả năng hạ thấp tư thái của mình. Dù sao tại mảnh này xa lạ hải vực, hắn cũng sợ xảy ra chuyện. Đến lúc đó nếu như người thụ thương, vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu như là chính diện lên xung đột, vậy thì phiền toái. Huống hồ Lao Tam tên kia tính tình cũng rất hòa bạo, cho nên nhất định phải tại thừa dịp Lao Tam về trước khi đến đem chuyện này giải quyết. Cũng được. Ngươi người này ngược lại là rất thức thời vụ. Ta rất thưởng thức ngươi loại thái độ này. Đã nói đều nói đến đây loại phân thượng, vậy các ngươi liền cho ta 1.000 bạn, thuyền đánh cá các ngươi lái trở về. Bất quá các ngươi tại vùng biển này bắt được hải sản đến toàn bộ về chúng ta, bởi vì cái này thành trúc hải vực vốn chính là thuộc về chúng ta. Các ngươi tự tiện đánh bắt lúc đầu cũng đã là vi phạm hành vi. Tên xăm mình nết miệng lên một vòng nụ cười lạnh lùng, nói. Nếu như những người này thật sự có thể gom góp 1.000 bạn, ngược lại là có thể thả bọn họ đi, nhưng là hắn chắc chắn những người này khẳng định không bỏ ra nổi số tiền này. Cho nên chiếc này tiên tiến thuyền đánh cá khẳng định là của mình. Về phần mình cưới chiếc này phá cano, hiện tại hai tay giá cũng liền mười mấy bạn đổi 1.000 bạn đồ vật thật đúng là quá có lời. 1.000 bạn, các ngươi mẹ nhà hắn tại sao không đi đoạn? Một bên Trương Thụy nhịn không được lớn tiếng quát tầm lên. Mấy tên khốn kiếp này rõ ràng có thể đi đoạn. Đoạn? Chúng ta bây giờ chẳng phải đang đoạt sao? Tên xăm mình ngang ngược càn rỡ nói. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, Lục Hải cùng trước mắt thuyền đánh cá sớm liền đã trở thành bọn hắn thịt cá trên tấc gỗ, chờ đợi lấy bọn hắn xâm lược. Ngươi, vô sỉ vương bắt đạn. Thì phu liều mạng với bọn hắn. Trương Duệ nắm thật chặt nắm đấm đem ánh mắt nhìn về phía Lục Hải. Lục Hải cũng rất muốn liều. Nếu như là tự mình một người, hắn đương nhiên sẽ lên đi liều. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không dám, bởi vì hắn sau lưng mang theo ba cái đệ đệ. Càng quan trọng hơn là, gia lão bà còn có thai. Nhưng vào đúng lúc này, Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào rốt cục dò xét ra khỏi biển mặt. Nhìn thấy trước mắt chiến trận về sau, Lý Tử Hào vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền ý thức được đầu đuôi sự tình, lập tức lộ vẻ hốt hoảng. Về phần Lục Xuyên thì là một mặt bình tĩnh, bởi vì phía trên tình huống, Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch cũng sớm đã nói cho hắn biết. Nha a, thế mà còn có hai cái tiểu tặc. Tên xăm mình nhìn thấy Lục Xuyên cùng Lý Tử Hào về sau, khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng nặc. Người trên thuyền càng nhiều, như vậy bọn hắn đàm phán thẻ đánh bạc cũng càng nhiều. Mà lại nhìn ra được, cái tuổi đó hơi lớn một điểm thanh niên, lá gan hẳn là rất hèn yếu. Lục Xuyên không nhanh không chậm leo lên thuyền đánh cá. Tiểu Xuyên không nên vọng động, đối phương người đông thế mạnh, mà lại trong tay bọn họ khẳng định có vũ khí. Chính diện lên xung đột, chúng ta không có ưu thế. Chờ sau khi trở về chúng ta lại nghĩ biện pháp, ta nghĩ chính thức sẽ cho chúng ta một cái giá thỏa mãn. Lục Hải cũng là lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Lục Xuyên. Lúc này kỳ thật nhất lý trí tuyển lựa chọn chính là đem thuyền đánh cá lưu cho bọn hắn, sau khi trở về lại hướng ban ngành liên quan khiếu nại. Nói không chừng đến lúc đó vẫn là có cơ hội đem thuyền đánh cá đuổi trở về. Chính thức. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng. Nếu như bọn hắn có thành tựu, cũng không trở thành để những xuất sinh này phách lối như vậy ương ngạnh. Liên là bởi vì bọn họ không làm, cho nên mới dẫn đến những người này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đã bọn hắn không còn được, vậy thì do mình đến giải quyết đi. Dù sao đều là trên biển cả mưu sinh, ra chút ngoài ý muốn, cái này rất hợp lý a. Tỷ như giống như là bị hải thú đâm chết hoặc là ăn hết. Sau đó Lục Xuyên vô vô Lục Hải bả vai nói, tốt, nhị ca, chuyện kế tiếp liền giao cho ta xử lý đi. Ta là thuyền đánh cá thuyền trưởng, chỗ lấy các ngươi không cần tất lo lắng, ta có thể đem các ngươi mang ra, liền có thể đem các ngươi bình an mang về. Sau khi nói xong, Lục Xuyên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Chẳng biết tại sao, mọi người thấy Lục Xuyên tự tin ánh mắt về sau, trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương cảm giác thế mà đang nhanh chóng biến mất. Sau đó Lục Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía tên xăm mình. Cái kia tên xăm mình có thể là nhóm người này lão đại. Huynh đệ, cho cái cơ hội để chúng ta trở về đi. Ta nhìn các ngươi trên biển cả mưu sinh cũng thật cực khổ, ta có thể cho các ngươi mỗi người 500 khối tiền làm vất vả phí. Chuyện này như vậy coi như thôi, như thế nào? Lục Xuyên khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong mở, thanh âm không nhanh không chậm nói, ta có đi. Con mẹ nó ngươi tại giữa ban ngày làm cái gì mộng đâu? Ngươi không nhìn thấy lao tử là làm nghề gì không? 500 khối tiền vừa muốn đem chúng ta đuổi. Hôm nay ngươi nếu là không đem thuyền đánh cá lưu lại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Tên xăm mình trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe trừng mắt Lục Xuyên. Ngươi trẻ tuổi quả nhiên còn quá trẻ, hoàn toàn thấy không rõ thế cục trước mắt. Lại muốn dùng chỉ là 500 khối tiền liền đem bọn hắn đuổi, thật cho là bọn họ là này ăn mày hay sao? Nghe được tên xăm mình phách lối lời nói về sau, Lục Xuyên khẽ miệng trong nháy mắt liệt lên một vòng nụ cười dữ tợn. À, kia nhưng thật sự là quá tốt, khắp trốn mừng vui a, ta liền liệu định ngươi sẽ nói như vậy. Đã dạng này, vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi. Chương 392, Tiểu Bạch phát huy, toàn bộ cất cánh. Chương 392, Tiểu Bạch phát huy, toàn bộ cất cánh ngươi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang uy hiếp lao tử sao? ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là cái tình hình gì, thế mà còn dám uy hiếp ta. Nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt kia nụ cười giữ tận lúc, tên xăm mình sắc mặt rõ ràng là thay đổi một chút. Hắn vô ý thức cảm thấy cái này cái trẻ tuổi người trẻ tuổi giống như thật có chút đồ vật. Nụ cười kia một nháy mắt thế mà để hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Lục Xuyên cũng không tiếp tục mở miệng, bởi vì Triệu lão sư cùng Lục Hải bọn hắn cũng không nghe rõ ràng Lục Xuyên vừa rồi câu nói sau cùng. Triệu lão sư cũng đuổi bước lên phía trước khuyên can Lục Xuyên, muốn không tính là A Tiểu Xuyên. Ta biết ngươi chiếc này thuyền đánh cá khẳng định bỏ ra rất lớn giá tiền, là chỉ cần người không bị tổn thương, hết thảy đều là có cơ hội. Liên như là năm đó thụ dưới hông chi nhục Hàn Tín. Nhị ca, Lục Hải mặc dù không biết Hàn Tín là ai, nhưng hẳn là một cái phi thường có đầu óc ngư dân đi. Sau đó cũng là ở một bên liên tục gật đầu. Chủ yếu là đối phương người đông thế mạnh, còn không chắc bọn hắn trên thuyền có hay không vũ khí. Loại tình huống này lựa chọn chọc giận bọn họ đích xác là không quá sáng suốt. Liền xem như lão tam cùng người bình thường không giống, có được vượt qua thường nhân khí lực. Nhưng là tại một ít vũ khí trước mặt thế nhưng là không chút nào chiếm ưu thế. Lục Xuyên chỉ là hướng về phía bọn hắn cười cười. Sau đó quay đầu lại đối tên xăm mình nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bây giờ rời đi, ta có thể làm hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như các ngươi không nắm chặt cơ hội, ta tin tưởng các ngươi loại này thổ phỉ hành vi, khẳng định lại nhận biển cả trừng phạt. Mà Văn Sinh Nam đang nghe Lục Xuyên câu nói này về sau, vừa rồi tất cả kiêng kỵ trong nháy mắt tiêu tán như khói. Sau đó ôm bụng cười phá lên cười, ta dựa vào. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có chút tài năng, mới vừa rồi còn dọa lão tử nhảy một cái. Nguyên lai ngươi là kỳ vọng lão thiên gia đến trừng phạt chúng ta nha. Tới tới tới, lão tử đem cổ rối dài, chờ lấy nó đến trừng phạt. Nói thật, vừa rồi Lục Xuyên biểu lộ đích thật là bắt hắn cho hung hăng giật nảy mình. Còn tưởng rằng tiểu tử này là có cái gì năng lực đặc thù, hay là cường hành bối cảnh. Lại không nghĩ rằng đem hết thể hy vọng đều ký thác cho biển cả cùng lão thiên gia. Cái này mẹ hắn không phải liền là tinh khiết đồ đần sao? Cho nên trong nháy mắt này, trong lòng của hắn tất cả nghi hoặc cùng kiêng kỵ toàn bộ đều biến mất. Xem ra các ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu nói như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Tiếp sau làm người thời điểm không muốn phách lối như vậy, không muốn như thế tham lam. Lục Xuyên bờ môi khẽ nhếch, dùng vẻn vẹn hắn cùng tên xăm mình có thể nghe rõ thanh âm nói. Sau đó trong nháy mắt bắt đầu liên hệ Tiểu Bạch. Mặc dù Tiểu Bạch hiện tại hình thể cũng không tính là quá lớn, nhưng là khí lực tuyệt đối phải so thành niên cá mập trắng khổng lồ cường đại vô số lần. Cho nên đụng đổ như thế mấy chiếc cano, đơn giản nhẹ nhõm không muốn không muốn. Tiểu Bạch, đến lượt ngươi đạo thủ. Đừng để ta thất vọng, đem những này cano toàn bộ cho ta đụng đổ. Đến lúc đó những này ngang ngược cản rỡ thẳng khỉ gió sẽ bỏ mặc các ngươi xử trí. Lục Xuyên thanh âm trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Ở trước mắt những cường đạo này trong mắt, có lẽ đại đa số ngư dân mệnh là không đáng tiền. Nói không chừng trên tay của bọn hắn liền nhiễm lấy vô số ngư dân máu tươi. Cho nên liền xem như bọn hắn thật mất mạng tại trong biển rộng, Lục Xuyên cũng sẽ không cảm giác có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Được rồi lão đại, ta đầu to cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Tiếp xuống ta liền cho lão đại biểu diễn một cái không trung phi thuyền. Tiểu Bạch lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu, liệt ra một cái thiên trần vô tả tiểu dung, hai hàng trắng bóng cự hình răng, nhìn xem lại như vậy hòa ái dễ gần. Ngay tại Triệu lão sư cùng nhị ca bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy đối sách thời điểm, ầm. Đột nhiên nhất thanh to lớn tiếng va chạm bên hai bên cạnh nổ vang lên. Lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một giây sau bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy tên xăm mình bên cạnh kia một chiếc cano lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên bay lên. Liền như là bọt trời khỉ, nguyên địa cất cánh. Cano bên trên rất nhiều thứ trong nháy mắt bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Trên thuyền ba cái tiểu hoàng mao cũng là trong nháy mắt cất cánh. A a a. Ngoa tào, ta muốn về nhà. Ngoa tào, ta muốn về nhà. Cực độ hoảng sợ, nỗi đau xé rách tim gan, để bay ở giữa không trung ba cái tiểu hoàng mao phát ra như là dã quỷ tiếng gào thét. Ba. Ngay sau đó thuyền đánh cá vừa hung ác đánh tới hướng mặt biển. Tại kinh khủng lực trùng kích phía dưới, vừa rồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng trong nháy mắt biến mất, không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số song bao hàm rung động con mắt, nhìn trước mắt một màn này. Hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. A cái này, là tình huống như thế nào? Triệu lão sư cùng nhị ca liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Chẳng lẽ vừa rồi một màn này là lão tam làm ra đường đi sao? Thế nhưng là không đúng rồi, lão tam liền đứng trên thuyền cái gì cũng không làm. Đối phương cano liền như thế không có dấu hiệu nào bay lên. Ngoa tạo, anh ta như bức, luôn xuất phát ủy. Mà Lý Tử Hào cùng Trương Thụy bọn hắn thấy cảnh này về sau lại hưng phấn hỏng. Mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là nguyên nhân gì dẫn đến những cái kia cường đạo cano trong nháy mắt bị ném lên vân tiêu. Nhưng là có một chút có thể xác định, khẳng định là ca làm. Lộc cộc, cái gì tình huống? Tên xăm mình cùng còn lại một chút tiểu hoàng mao trong nháy mắt thất kinh. Chẳng lẽ lại là vừa rồi bọn hắn tiết độc biển cả cùng lao thiên gia, cho nên hạ xuống trường phạt sao? Ầm. Ngay tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, quen thuộc tiếng va chạm vang lên lần nữa. Một giây sau liền thấy lại có một chiếc cano nguyên địa cất cánh. Lần này lên cao bay độ, hiển nhiên so vừa rồi kia một chiếc cano bay còn cao hơn nữa. Rõ ràng là Tiểu Bạch chơi hưng phấn hơn. Thậm chí thuyền đánh cá bên trên ba đầu tiểu hoàng mao còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chấn động ngất đi. Ngay sau đó chính là nhìn thấy một chút rác rưởi như là hạm như sủi cảo bịch bịch rơi vào trong biển. Ngươi đến tột cùng là ai? Vừa rồi những chuyện kia có phải hay không là ngươi làm? Lần này tên xăm mình triệt để sợ hãi. Hắn biết chuyện mới xảy ra vừa rồi khẳng định cùng trước mắt người trẻ tuổi này có quan hệ chặt chẽ. Bởi vì hắn đối mặt như thế đột phát tình huống, biểu hiện quá mức bình tĩnh. ta là người như thế nào? Ta là cha ngươi, ngươi không biết sao?
Lục Xuyên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người. Mau bỏ đi, đều cho ta mau rút lui.
Tên xăm mình hoảng sợ nhìn một chút Lục Xuyên về sau, nháy mắt sau đó hắn lập tức quay đầu đối còn lại tất cả mọi người lớn tiếng gầm thét lên. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Hôm nay thật là tại Lật Thuyền trong mương. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy cũ nát chói hai động cơ tiếng oanh mình, còn lại bốn chiếc cano trực tiếp đem chân ga đều dẫm bốc khói, hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn.
Ầm.
Chỉ bất quá tại một giây sau, lại có một chiếc cano nguyên địa cất cánh, sau đó vừa chìm nhập biển cả. Mà lúc này trước mắt phát sinh một màn, cũng sớm đã để nhị ca cùng Triệu lão sư bọn hắn há to miệng. Con mắt trừng giống trung đồng. Khi thì nhìn xem Lục Xuyên, khi thì lại nhìn xem những cái kia bị đụng bay cano. Trong óc như là một đoàn tương hồ đồng dạng. Chương 393, không phải ngươi đẩy, ngươi tại sao một cứu? Chương 393, không phải ngươi đẩy, ngươi tại sao một cứu? Má ơi, cuối cùng là tình huống như thế nào nha?
Lão Tam, ngươi đến cùng làm cái gì nghịch thiên thao tác?
Vì cái gì bọn hắn cano từng cái liền nguyên địa bay lên đâu? Nhị ca Lục Hải nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được khiếp sợ trong lòng cùng tò mò hỏi. Triệu lão sư bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, tựa hồ cũng đang chờ mong Lục Xuyên giải thích. Mà Lục Xuyên chỉ là nhún vai, giang tay ra, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra, ta lại không có loại năng lực kia. Đoán chừng là bọn hắn làm ác quá nhiều, đây là lao thiên gia đối bọn hắn trừng phạt đi. Cũng có lẽ là chúng ta tâm địa quá thiện lương, mẹ tổ nương nương đối chúng ta đặc thủ chiếu cố đi. Tại đối mặt loại này tình huống khẩn cấp thời điểm, hắn không thể không sử dụng mình kim thủ chỉ năng lực. Nhưng là mình có được kim thủ chỉ năng lực, lại không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát thân cận nhất nhị ca bọn hắn. Dù sao loại chuyện này như lộ ra đi ra ngoài, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không là một chuyện tốt. Người biết càng nhiều càng là nguy hiểm, cho nên vẫn là tự mình một người biết cho thỏa đáng.
Cũng đúng.
Nhị ca nghe được Lục Xuyên về sau, nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao tình huống hiện tại là bọn hắn cũng không có có bất kỳ tổn thất nào, mà những cái kia ngang ngược càn rỡ, thường xuyên bá lăng người khác ra hỏa, cả đám đều rơi xuống trong biển, về phần sống hay chết, liền nhìn phúc khí của bọn hắn cùng tạo hóa đi.
Ca, ta vừa rồi giống như tại những cái kia cano bay lên trời thời điểm, thấy được một đạo xám thân ảnh màu trắng. Nhìn thấy có như vậy ném một cái rất nhìn quen mắt. Một bên Lý Tử Hào giờ phút này nhưng như cũng nhìn chằm chằm những cái kia lật trên mặt biển cano nói. Mặc dù cái kia đạo cái bóng rất mơ hồ, nhưng là hắn lại thành công bắt được. Mà lại luôn cảm giác cái thân ảnh kia có chút quen thuộc, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua.
Nha! Chẳng lẽ lại là cái này trong biển rộng hải thú cũng không quen nhìn bọn hắn loại này bá đạo cường đạo hành vi sao?
Lục Xuyên làm bộ ra một mặt kinh ngạc hỏi.
Không nghĩ tới Tiểu Hào tiểu tử này thị lực còn rất tốt, những người khác không có, phát hiện Tiểu Bạch cũng chỉ có hắn thấy được. Chẳng lẽ lại là lần trước bị Tiểu Bạch hù đến về sau, tiểu tử này đối Tiểu Bạch có đặc thù ấn tượng?
Ừm, khẳng định là như vậy.
Cái này gọi là cái gì nhỉ?
Đúng, chính là trên TV nói cái chủng loại kia nhân thần cộng phẫn.
Lý Tử Hào lập tức vừa cười vừa nói.
Về phần vừa rồi cái kia thân ảnh quen thuộc, hắn cũng lười suy nghĩ.
Chúng ta làm sao bây giờ, Lao Tam?
Ngươi nói những người này từng cái ngã vào trong biển sẽ không chết.
Nhị ca thần sắc vẫn còn có chút thất vọng, nhìn xem Lục Xuyên hỏi.
Mặc dù trước mắt rơi vào trong biển rộng những người này đều là một chút cùng hung ác, lấn thiện sợ ác hạng người. Mà dù sao đều là người, nhìn thấy bọn hắn tại trong biển rộng bịch, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng chắc ẩn. Mà lại nếu là thấy chết không cứu, về sau nếu là chọc phiền toái gì làm sao bây giờ?
Lục Xuyên lại trừng mắt liếc nhị ca nói, ta nói nhị ca, ngươi có phải hay không thánh mẫu tâm tràn lan rồi? Mấy tên khốn kiếp này vừa rồi nhưng là muốn cướp bóc chúng ta. Hiện tại bọn hắn bị biển cả trừng phạt, đây là gieo gió gặt bão, mắc mớ gì đến chúng ta?
Huống hồ chúng ta nếu là cứu được bọn hắn bị cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ?
Tại hiện thực này trong xã hội, loại chuyện này còn ít sao?
Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão đại giới, cũng là thượng tiên đối bọn hắn loại này ác liệt hành vi trừng phạt, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi.
Lục Xuyên thanh âm cùng ngữ khí đều vô cùng lạnh lùng.
Nói thật, nếu để cho những người này tự sinh tự diệt, đối với đại đa số ngư dân tới nói đều là một chuyện tốt.
Có lẽ không có bọn hắn về sau, có thể bảo hộ càng nhiều vô tội ngư dân.
Cho nên loại này lấy ơn báo oán sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm.
Đương nhiên hắn cũng không cho phép trên thuyền bất luận kẻ nào đi làm.
Ừm, cũng đúng.
Nghe ngươi.
Lục Hải lập tức nhẹ gật đầu.
Nhị ca ngươi nhớ kỹ, tại xã hội này bên trong vĩnh viễn đừng đi xen vào việc của người khác.
Hiện tại nếu là chúng ta cứu được bọn hắn, đến lúc đó người ta hỏi không phải chúng ta đẩy xuống, chúng ta tại sao phải cứu thời điểm, ngươi phải làm thế nào đáp lại?
Lục Xuyên lại tiếp tục mở miệng hỏi.
Một câu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được.
Triệu lão sư thì là liên tưởng tới trước đó không lâu phát sinh cùng một chỗ án lệ.
Không phải ngươi đụng, ngươi tại sao muốn đỡ?
Câu nói này tựa như một cây kim nhọn, hung hăng trong lòng của hắn nhói một cái.
Đồng thời hắn cũng phi thường tán thành Lục Xuyên vừa rồi nói.
Đã những người này là khuyết thiếu đối biển cả kính sợ, mà bị biển cả chỗ trừng phạt, vậy liền để bọn hắn tốt hưởng thụ tốt loại này trừng phạt đi.
Đi thôi. Thu hoạch lần này cũng coi như không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi.
Lục Xuyên cũng lười tiếp tục tại vùng biển này lưu lại.
Mà lại những này cano biến mất, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có người đến bên này xem xét tình huống.
Đến lúc đó bọn hắn thuyền đánh cá tiếp tục lưu lại nơi này, hoàn toàn chính xác có chút không quá thỏa đáng, sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Được.
Lục Hải lập tức nhẹ gật đầu.
Sau đó đi vào khoang điều khiển, khởi động thuyền đánh cá về sau trong nháy mắt bánh lái, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng đất thị phi này. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua 3 ngày, mà Lục Xuyên bọn hắn cũng đã sớm cách xa Thanh Trúc Hải vực. Căn cứ hướng dẫn biểu hiện, cách bọn họ chỉ có 200 trong biển địa phương liền có bến tàu. Lục Xuyên chuẩn bị đem trên thuyền những hàng hóa này trước thanh lý mất một nhóm, tiếp xuống trên đường trở về liền có thể tiếp tục đánh bắt tôm cá. Lão Tam, không biết những này đỏ chót bảo ngư tại chúng ta bên kia giá cả là thế nào? Chúng ta lúc ra cửa đều chưa nghe nói qua bên kia còn có đỏ chót bảo ngư. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Yên Nhiên. Nếu như chúng ta bên kia còn không có đỏ chót bảo ngư, đoán chừng là cho không lên giá cả bao nhiêu. Chúng ta có thể ở bên này bến tàu đem những này bảo ngư bán đi. Nhị ca đi tới nói với Lục Xuyên. Dù sao chỉ là huyện thành nhỏ thôn nhỏ, cho nên tin tức truyền bá tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Lại thêm bên kia hải vực ngư dân muốn đến Thanh Trúc Hải vực đi bắt giữ bảo ngư, đây vốn chính là phi thường chuyện tức cười. Cho nên nói không chừng tại Vân Ẩn huyện bên kia căn bản cũng không có thu đỏ chót bảo ngư. Ừm, có đạo lý. Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy nhị ca nói rất có lý. Nếu như đi thẳng về, đến lúc đó không có trạm thu mua thu nhóm này đỏ chót bảo ngư hoặc là giá cả ép quá thấp, vậy coi như lô bốn. Sau đó Lục Xuyên lập tức lấy điện thoại di động ra cho Tần Yên Nhiên gọi điện thoại. Tiểu Xuyên, các ngươi sắp trở về rồi sao? Điện thoại vừa kết nối, liền truyền ra Tần Yên Nhiên đầy cõi lòng mong đợi thanh âm. Còn không có đâu, đoán chừng còn phải 7-8 ngày. Lục Xuyên ngữ khí ôn nhu nói. Nói thật, lần này đi ra ngoài thời gian dài như vậy, hắn cũng thời khắc đang tưởng niệm Yên Nhiên ôn nhu hương. A nha, cái kia còn thật lâu đâu. Các ngươi lần này cũng chạy quá xa, không có gặp được nguy hiểm gì a? Tần Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngươi đừng lo lắng. Rất nhanh chúng ta liền trở lại, trong nhà ngươi cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Lục Xuyên nói. Ừm ân, vậy là tốt rồi. Ba trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta, nói là con đảo phụ cận hải vực xuất hiện một chút tương đối không thể tưởng tượng sự tình. Có mấy chiếc cano không hiểu thấu biến mất, đến bây giờ những cái kia cano bên trên người còn không có tìm được. Cho nên, ta tương đối lo lắng. Nếu là không có nghe được những chuyện này, kỳ thật nàng cũng không có quá mức lo lắng. Thế nhưng là nghe được tin tức như vậy về sau, trong lòng liền sẽ không khỏi lo lắng Lục Xuyên an nguy của bọn hắn. Nghe được Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện này truyền bá tốc độ nhanh như vậy sao? Xem ra chuyện này có không ít cao tầng đã biết. Cũng không biết mình thuyền đánh cá có hay không bị chú ý tới. Chương 394, đô bến tàu, tranh nhau chen lấn các lão bản. Chương 394, đô bến tàu, tranh nhau chen lấn các lão bản. Nếu như là chuyện này, vậy ngươi thì càng không cần lo lắng, bởi vì chúng ta khoảng cách bên kia xa rất lạc. Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói. Bởi vì bọn hắn bây giờ cách Thanh Trúc Hải vực bên kia xác thực rất rất xa. Cho nên nói như vậy cũng không tính là lừa gạt Tần Nhiên Nhiên, mà lại liền xem như chính mình nói láo, nhiều lắm là cũng coi là lời nói dối có thiện ý, chờ sau khi trở về mới hảo hảo cùng với nàng đem chuyện này nói một chút. Ừm ân, các ngươi không có việc gì vậy ta an tâm. Tần Yên Nhiên cũng là rốt cục thở dài một hơi. Hai người lại tương hỗ quan tâm nói chuyện phiếm rất lâu, Tần Yên Nhiên lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Lúc này nhị ca mới đi tới hỏi Lục Xuyên, tiểu tử ngươi mới vừa rồi là không phải cùng Yên Nhiên cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện quá này, đem việc này quên mất. Không phải để ngươi hỏi một chút Yên Nhiên, chúng ta bên kia liên quan tới đỏ chót bảo ngư giá cả sao? Tiểu tử này cùng bạn gái trò chuyện giết thì giờ chính là không dứt, mặc dù nói chuyện rất ngọt ngào, nhưng là đem chính sự quên, cái này nhưng có điểm không nên. Mà Lục Xuyên nghe nói như thế về sau lại là khinh bỉ nhìn thoáng qua nhị ca. Sau đó tức giận nói, ta ngốc nhị ca, nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là không động nào đúng không? Tiên nhiên đều biết Thanh Trúc Hải vực phát sinh sự tình, vậy dĩ nhiên biết bên kia thừa thái đỏ chót bảo ngư sự tình, nếu như ta hiện tại cùng với nàng hỏi thăm đỏ chót bảo ngư giá cả, kia không an bị thực, chúng ta đi qua Thanh Trúc Hải vực sự tình sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới không cần thiết lo lắng. À đúng đúng đúng, có đạo lý. Nhị ca sau khi nghe xong cũng là liên tục gật đầu. Vẫn là tiểu tử này suy nghĩ chuyện nghĩ tương đối chu đáo. Lục Xuyên cũng không có tiếp tục cùng nhị ca nói chuyện tiếm, mà là quay đầu lại bấm Vương Cường điện thoại. Sau đó đơn giản hỏi thăm một phen liên quan tới đỏ chót bảo ngư sự tình. Mà đối phương lại biểu thị hắn căn bản là không có nghe qua đỏ chót bảo ngư, mà lại tại huyện thành bên kia cũng căn bản là không có gặp qua sắc ngoài là màu đỏ bảo ngư. Cái này đã nói lên chuyện này còn không có truyền bá đến Vân Ẩn huyện bên kia. Cúp điện thoại về sau, Lục Xuyên nói, nhị ca, thay đổi hướng đi, sau đó dừng sát ở gần nhất bến tàu. Chúng ta liền đến bến tàu này, trên thuyền những này đỏ chót bảo ngư cho xuất thủ. Được rồi. Nhị ca lập tức nhẹ gật đầu, sau đó làm theo. Mấy giờ về sau, thuyền đánh cá rốt cục vững vàng dừng sát ở bến tàu. Bến tàu này quy mô vẫn là tương đối khổng lồ, giờ phút này đã là lúc chạm vào tối, nhưng là trên bến tàu vẫn như cũng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn thuyền đánh cá vừa mới dừng sát ở bến tàu, giao nộp quá lãng phí về sau hạ thuyền đánh cá. Rất nhanh liền có mấy cái lao bản ăn mặc trung niên nhân cười hì hì tiến lên chào hỏi. Mấy bị nhìn qua lạ mặt vô cùng, không phải bản địa ngư dân a? Mấy bị huynh đệ, trên thuyền có cái gì hàng tốt? Có hay không xuất thủ ý nghĩ? Mấy người cũng là rất tha thiết chào hỏi. Lục Xuyên tự nhiên là cười đáp lại, chúng ta thuyền đánh cá bên trên hoàn toàn chính xác có một ít hải sản, không biết mấy ông chủ không có hứng thú. Cái gì hàng? Chỉ cần là hàng tốt, chúng ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu không, cũng không có khả năng đêm hôm khuya khoắt tại bến tàu tản bộ. Mấy cái lao bản cũng là liền đội vàng cười gật đầu. Lục Xuyên cũng không có giấu giếm, mà là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, có một nhóm đỏ chót bảo ngư, còn có mấy trăm cân tinh phẩm rồng lợi cá. Đương nhiên thạch ban cá cũng có mấy đầu, mà lại là nặng đến mấy trăm cân cự hình thạch ban. Hàng đều là hàng tốt, cũng không biết mấy ông chủ có thể hay không xuất ra nổi giá cả. Dù sao đều là muốn xuất thủ, mà lại bến tàu này nhìn xem cũng đủ lớn, lão bản cũng đủ nhiều. Cho nên tại bến tàu này toàn bộ xuất thủ rơi, giá cả cố gắng lại so với huyện thành bến tàu cao hơn một chút. Ngoa tạo, đỏ chót bảo ngư, còn có mấy trăm cân cự hình thạch ban. Chuyện này là thật sao? Tiểu huynh đệ, cái này nhưng đều là cực phẩm hàng tốt nha. Tiểu huynh đệ không thể để cho chúng ta xem trước một chút hàng, nếu như hàng chất lượng tốt, phương diện giá tiền ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Chính là trước để chúng ta nhìn xem hàng đi. Mấy cái lao bản cũng là tranh nhau chen lần nói. Hiển nhiên bọn hắn đối với những này hải sản đều là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là lập tức tương đối lôi cuốn đỏ chót bảo ngư cùng mấy trăm cân cự hình thạch ban cá, những này tại bình thường thế nhưng là tương đương hiếm có hải sản. Tự nhiên không có vấn đề. Mấy ông chủ nghĩ trước nhìn hàng, mời đi theo ta đi. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó lại nhìn chung quanh. Nhìn xem có hay không cái khác lao bản cảm thấy hứng thú theo tới. Dù sao theo tới lao bản càng nhiều, như vậy cạnh tranh liền càng kịch liệt, giá cả liền có khả năng bị nhấc cao hơn. Kể từ đó, mình cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền. Dù sao bọn hắn tân tân khổ khổ ra hải bộ cá chính là vì kiếm tiền, có thể nhiều kiếm một chút, tự nhiên là suy nghĩ nhiều kiếm một chút. Nhìn thấy bên này náo nhiệt tràn cảnh về sau, quả nhiên có 3-4 mặc tây trang lão bản theo tới tham gia náo nhiệt. Nghe được Lục Xuyên thuyền đánh cá bên trên lại có đại lượng đỏ chót bảo ngư cùng mấy trăm cân cự hình thạch ban về sau, từng cái trong nháy mắt biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Tổng cộng 8 cái lão bản, toàn bộ đều đầy cõi lòng mong đợi đi theo Lục Xuyên lên thuyền đánh cá. Các ông chủ, hai cái này sống kho bên trong chính là đỏ chót bảo ngư. Căn cứ phẩm chất cùng quy cách, chúng ta đem những này đỏ chót bảo ngư tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp. Theo thứ tự là 1 cân trở lên, 5 lượng đến 1 cân ở giữa, cùng 5 lượng trở xuống. Lục Xuyên nói chuyện trước đó, Lý Tử Hào đã đem khoang chứa hàng cửa khoang mở ra. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là bảo ngư. Nói ít cũng phải có 100 cân. Ngoa tạo, nhiều như vậy sao? Tiểu hòa tử, vận khí của các ngươi nhưng thực là không tồi a, mặc dù rất nhiều ngư dân cũng có thể bắt được đỏ chót bảo ngư, là số lượng nhiều như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một lao bản nhìn thấy nhiều như vậy đỏ chót bảo ngư về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bến tàu này bọn hắn vẫn là thường xuyên đến, nhưng là giống duy nhất một lần đánh bắt đến nhiều như vậy đỏ chót bảo ngư tràn diện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng quan trọng hơn là những này đỏ chót bảo ngư quy cách cùng phẩm chất cũng không tệ. Mà cái khác mấy cái lao bản trên mặt hiển nhiên cũng là lộ ra rất hứng thú nồng hậu. Tiểu huynh đệ, những này đỏ chót bảo ngư là giá bao nhiêu vị? Ngươi nói cái giá đi, 1 cân trở lên những này ta muốn hết. Bên trong một cái vóc người hơi mập trung niên lão bản hào sảng nói. Chu lão bản, lời này của ngươi nhưng không tử tế. Tất cả mọi người là vì thế mà đến, một mình ngươi muốn nuốt một mình không thể được. Lúc này một cái khác tương đối tuổi trẻ lão bản mở miệng cười nói. Chính là A lão Chu, lời này của ngươi nhưng quá không tử tế. Coi như ngươi muốn ăn thịt, cũng hầu như đến để chúng ta uống canh đi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói nhanh một chút giá cả đi, nếu như giá cả phù hợp, cái này tất cả đỏ chót bảo ngư ta toàn bao. Lúc này lại có mấy cái lao bản đội vàng thúc giục. Bây giờ tại trận mấy cái lao bản, đối với nhóm này đỏ chót bảo ngư đều cảm thấy rất hứng thú. Cái này, thực không dám dâu dếm, các ông chủ. Chúng ta mới đến, đối với đỏ chót bảo ngư giá cả kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Ta nghĩ các ông chủ hẳn là so ta rõ ràng hơn những này đỏ chót bảo ngư giá cả, cho nên ta nghĩ trước nghe một chút các ngươi báo giá. Nếu như các ngươi báo ra giá cả tương đối có thành ý lời nói, vậy chúng ta liền thành giao. Lục Xuyên một mặt cười ôn hòa nói. Đương nhiên hắn khẳng định cũng không phải là hoàn toàn không biết đỏ chót bảo ngư giá cả. Đầu tiên Vương quốc Trung trước đó liền nói với bọn hắn quá lớn đỏ bảo ngư cụ thể giá cả. Sau đó hắn lại tại trên mạng tìm tòi rất nhiều liên quan tới đỏ chót bảo ngư tư liệu. Hiện tại nói như vậy, chỉ là muốn nghe xem những người này báo giá, nhìn có hay không hô tính toán của mình. Nếu quả thật nghĩ liên hợp hô mình, như vậy mình hải sản kiên quyết không thể bán cho bọn hắn. Chương 395, ngươi mẹ nó coi ta là người Nhật Bản hố a, chương 395, ngươi mẹ nó coi ta là người Nhật Bản hố a. Cái này. Mấy cái lao bảng nghe được Lục Xuyên về sau, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Lục Xuyên là thật không rõ ràng đỏ chót bảo ngư giá cả vẫn là đang thử thăm dò bọn hắn. Loại tình huống này tự nhiên cũng là không dám tùy tiện ép giá, nếu như giá cả ép quá thấp, đến lúc đó làm cho đối phương mất đi hào cảm, nói không chừng giao dịch liền trực tiếp hủy bỏ. Dù sao tại làm bất luận cái gì buôn bán thời điểm, thành ý đều là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, kỳ thật cũng là thay đổi ánh mắt. Sau đó Chu lão bản trước tiên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, không thể không nói lấy nhóm này đỏ chót bảo ngư chất lượng hoàn toàn chính xác rất cao, mà lại quy cách cũng đủ lớn. Phương diện giá tiền, vậy ta trước tiên nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy giá cả hài lòng, chúng ta liền thành giao, nếu như giá cả không hài lòng, chúng ta cũng có thể tiếp tục thương lượng. Ngươi cũng biết làm ăn muốn chính là có kẻ mặc cả mà." Chu lão bản nói như vậy cũng là tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như Lục Xuyên đối đỏ chót bảo ngư giá cả cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó cũng có thể hùng hăng ép một đợt giá cả. Nếu như tiểu tử này nguyên bản liền biết đỏ chót bảo ngư giá cả, mà là tại thăm dò bọn hắn, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể lấy trên thị trường giá cả đến thu mua. Đi. Nếu nói như vậy, kia Chu lão bản ngươi ra giá đi. Lục Xuyên gật đầu cười, thần sắc vẫn như cũng là vô cùng bình tĩnh. Một đôi thanh tịnh kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Chu lão bản. Tốt, đầu tiên chúng ta liền nói nhóm này quy cách lớn nhất, phẩm chất tốt nhất đỏ chót bảo ngư. Những này bảo ngư nhìn xem đều là một cân đi lên quy cách, cho nên ta có thể cho ngươi mỗi cân 1.800 đồng tiền giá cả. Về phần ở giữa cấp bậc những này, chúng ta liền mỗi cân dựa theo 1.000 khối tiền mà tính. Những này nhỏ một chút ngươi cũng biết, tiểu nhân bảo ngư là không thế nào được hoàn nền, mặc dù đỏ chót bảo ngư phẩm chất hoàn toàn chính xác có ưu thế, nhưng dù sao cái đầu vẫn là quá nhỏ. Cho nên mỗi cân ta chỉ có thể cho ngươi 600 khối tiền. Chu lão bản nói lời, đó cũng là hết sức chăm chú, ánh mắt cũng là phi thường kiên định. Hiện tại loại chuyện này trước kia không làm thiếu. Dù sao làm một đại lão bản, khống chế tâm tình của mình, đây chính là tương đương thành thạo, thậm chí so một chút diễn viên còn muốn càng thêm chuyên nghiệp. Mà lão bản của hắn nghe được Chu lão bản về sau, đầu tiên là ánh mắt bên trong xuất hiện một lát ngây người. Trong lòng càng là đối với Chu lão bản thật to điểm cái tán. Gia hỏa này thật đúng là đủ có một bộ. Nhìn trước mắt Lục Xuyên là người trẻ tuổi, mà lại mấy người khác cũng là một bộ đường đường chính chính ngư dân bộ dáng, lại thêm bọn hắn là người bên ngoài liền hướng trên hố. 1000 đồng tiền giá cả, mua loại kia nhỏ nhất loại hình bảo ngư, đều không nhất định có thể mua được, huống chi là trung đẳng phẩm chất. A, ta nói Chu lão bản nha, ta hảo hảo cùng ngươi làm ăn, ngươi đây là coi ta là tiểu quỷ tử đến lắc lư a. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, lắc đầu, giọng bình tĩnh nói. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái lão bản, các ông chủ cũng chỉ có thể cho ra dạng này giá cả sao? Nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt cười lạnh liền biết Chu lão bản cho ra giá cả, khẳng định để tiểu huynh đệ này không hài lòng. Nếu như tiếp tục ra dạng này giá cả, hôm nay làm ăn này nhất định là hoàng. Lúc này một người trung niên nhân khác mở miệng nói ra, "Hại, ta nói lão Chu a, ngươi cái này làm việc cũng quá xấu bụng đi. Phẩm chất tốt như vậy bảo ngư, ngươi thế mà liền cho dạng này giá cả. Ta nhìn vừa rồi vị tiểu huynh đệ này nói một chút cũng không sai, ngươi cái này hoàn toàn chính là coi hắn là tiểu quỷ tử đến lắc lư. Quá mức ha. Lão Lâm, ngươi mẹ nó." Chu lão bản trong nháy mắt trừng to mắt nhìn xem người trung niên kia. Tên Vương bắt đạn này liền xem như muốn cùng mình công bằng cạnh tranh, cũng đầu tiên muốn nhất trí đối ngoại mới được nha. Hiện tại thế mà hủy đi mình lại, mẹ nó, không muốn mặt, quá không biết xấu hổ. Mà lại quá phận chính là mình sao? Quá phận rõ ràng là lão Lâm hỗn đản này nha. Cái khác mấy cái lão bản cũng là nhao nhao phỉ nhổ lão Lâm loại hành vi này. Bởi vì bọn hắn tại bến tàu này đợi lâu như vậy, tương hô ở giữa cũng đều quen thuộc, lão Lâm vừa rồi cách làm đích thật là có chút thiếu sót. Bất quá kỳ thật bọn hắn vừa rồi đều nghĩ như thế mà miệng. Dù sao quen thuộc thì quen thuộc, cạnh tranh về cạnh tranh, làm ăn là làm ăn, bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ. Lúc này lại có mấy cái lao bản cười phụ hòa nói, lão Chu à, ngươi cái này đích xác là có chút quá không tử tế. Người ta tiểu huynh đệ tuổi nhỏ như thế liền có thể đương thuyền trưởng, ngươi thật sự cho rằng tốt như vậy lắc lư không thành. Nói đúng là a. Lão Chu, ngươi tật xấu này nhưng phải sửa đổi một chút. Nghe được cái khác mấy cái lao bản về sau, Chu Không Đức kém chút một ngụm lao huyết liền phun tới. Mấy tên khốn kiếp này trước đó không phải thương lượng hảo hảo sao? Làm sao đụng phải loại này phẩm chất tốt đỏ chót bảo ngư về sau, không chút do dự liền đem mình cho ra bán. Mẹ nó, một đám thấy lợi quên nghĩa con rùa con bê. Lục Xuyên lúc này cũng minh bạch, mấy cái này lão bản đối với mình đỏ chót bảo ngư còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bằng không mà nói cũng không có khả năng tại loại này thời điểm mấu chốt phản bội. Xem ra giữa bọn hắn cái chủng loại kia ràng buộc cũng không có như vậy kiên cố mà. Sau đó liền cười đối mấy người nói, "Lâm lão bản, ta nhìn ngươi thật giống như đối ta bảo ngư cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nói một chút giá cả đi." Cũng không nên giống Chu lão bản vừa rồi như thế khai quốc tế nói giỡn. Chúng ta đều là đường đường chính chính làm ăn, cái này trong lòng tự nhiên cũng là có một cây cái cân tại, cho nên à, chăm chú ra giá đi, cũng đừng lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Lục Xuyên dứt lời hạ về sau, mấy cái lao bản cũng là trong nháy mắt trở nên chăm chú. Xem ra tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có thể trở thành thuyền trưởng, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Liền cái này một phần, bình tĩnh ung dung tình, nhưng so trong nhà mình những cái kia tiểu vương bắt con bê muốn lợi hại hơn nhiều. Không được. Sau khi trở về nhất định phải tốt tốt dọn dẹp một chút ra đám kia tiểu hỗn đản. Mẹ nó, đều là người đồng lứa, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ, thật sự là càng nghĩ càng giận. Lâm lão bản lúc này cũng là mở miệng cười nói, "Tốt, đã tiểu huynh đệ đều nói trực tiếp như vậy, vậy chúng ta cũng liền đến điểm trực tiếp." Chu lão bản nói câu nói kia ngược lại là không sai, người nhóm này bảo ngư phẩm chất đích thật là không thể chê, nhất là tối cao quy cách một nhóm kia càng là hiếm thấy. "Như vậy đi, phẩm chất tốt nhất, quy cách cao nhất cái này một nhóm bảo ngư, ta cho ngươi mỗi cân 2800 khối tiền. Trung đẳng phẩm chất 2000 khối tiền một cân, nhỏ nhất phẩm chất theo lý mà nói 1000 khối, nhưng ta đồng dạng cho ngươi ra đến 1200. Không biết tiểu huynh đệ cảm thấy dạng này giá cả thế nào?" Giang Xuyên nghe được Lâm lão bản về sau, cũng là bắt đầu suy tư. Cái giá tiền này ngược lại là cho tương đương hợp lý. Cùng Vương Quốc Trung cùng tại trên mạng lục soát qua tư liệu không có quá lớn xuất nhập. Nếu như cái khác lão bản không ai cho giá cao hơn lời nói, cái giá tiền này ngược lại là có thể trực tiếp xuất thủ. Về phần cái khác mấy cái lão bản thì là hung tợn nhìn chằm chằm Lâm lão bản. Tên Vương bắt đạn này một hơi kêu giá liền trực tiếp cao như vậy, trực tiếp hoàn toàn không cho bọn hắn cạnh tranh không gian nha. Nếu như lại muốn tăng giá, lớn nhất một nhóm kia bảo ngư, giá cả khẳng định phải đột phá 3000 khối. Cứ như vậy, mặc dù không tính là lô vốn, nhưng là kiếm vậy coi như khá ít. Nhìn xem cái khác lão bản kia do dự dự bộ dáng, Lục Xuyên cũng biết cái giá tiền này hẳn là sắp tiếp cận cực hạn của bọn hắn, nhưng là tựa hồ giống như còn không có hoàn toàn đến cực hạn, hẳn là còn có thể đem giá cả hơi nhấc lên vừa nhấc. Dù sao bảo ngư số lượng tương đối nhiều, phẩm chất tương đối tốt, liền xem như một cân nhấc cái 100 khối, tính được cũng có thể nhiều kiếm mấy ngàn khối đâu. Nghĩ tới đây về sau, Lục Xuyên nhìn xem lão bản của hắn nói, "Các ông chủ, Lâm lão bản đã ra giá, còn có người muốn ra giá cao hơn sao?" "Cỏ, tiểu tử thúi này đơn giản đem đấu giá chơi ra bỏ ra. Vốn cho là chúng ta mấy cái liên hợp lại hố hắn, cái này có vẻ giống như mình đào hố mình nhảy bên trong. Mà nó, lợi ích ở giữa ràng buộc quả nhiên là như hạt cát, coi như không có gió cũng giống vậy tán. Cái khác mấy cái lao bản cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Chỉ có Chu lão bản sắc mặt kém cùng gan heo đồng dạng. Hạ. Lúc này một bên Chu lão bản thở dài một hơi, cuối cùng cắn răng, báo ra giá cả. "Tiểu huynh đệ, ta tại vừa rồi lão Lâm ra giá trên cơ sở, mỗi dạng cho ngươi thêm 100 khối tiền." Mặc dù tính như vậy hạ đến chính mình muốn kiếm ít nhỏ 1 vạn khối tiền, nhưng là nhỏ kiếm không phải là không kiếm, cũng không đợi tại lô 4. Tại bến tàu đợi một ngày, bất kể nói thế nào, cũng phải mang một chút đồ vật trở về, cũng không thể đợi uổng công một ngày. "Tốt tốt tốt, không biết vị lão bản này họ gì?" Lục Xuyên vội vàng vui vẻ mà hỏi. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng là không thiếu chút tiền ấy, thế nhưng là loại này đấu giá cảm giác ngược lại là rất mới lạ, để hắn cảm giác được thật thú vị. "Miễn phí họ Chu." Trung niên nhân gật đầu nói. "Được rồi, Chu lão bản. Các ông chủ, Chu lão bản hiện tại cấp ra mới giá cả, còn có hay không muốn ra giá? Còn có hay không ra giá cao hơn?" Lục Xuyên cười hì hì đem ánh mắt từ tất cả lão bản trên mặt từng cái đảo qua. Giờ phút này sắc mặt của những người khác đều tương đối khó nhìn, luôn cảm giác trước mắt tiểu tử thúi này tại coi bọn họ là hầu tử đuổi nghịch đồng dạng. Đợi mười mấy giây đồng hồ cũng không có người tiếp tục tăng giá. Xem ra những lão bản này cũng không có như vậy tài đại khí thô, thậm chí còn so ra kém Vân Ẩn huyện Vương Cường Vương lão bản hào khí. Nếu không tại sao nói kẻ có tiền đều là tính toán chi li đâu? Xem ra không có người ra giá so Chu lão bản cao hơn. Nếu nói như vậy, Lục Xuyên mở miệng cười, cái giá tiền này kỳ thật cùng tâm hắn lý mong muốn không sai biệt lắm, cũng tương đối thỏa mãn. Hơn nữa nhìn bộ dáng lão bản của hắn cũng ra không dậy nổi giá tiền cao hơn, vậy cứ như vậy đi. Cho dù là cái giá tiền này, đem tất cả đỏ chót bảo ngư bán đi, cũng có thể bán không tệ giá cả. Chỉ bất quá không đợi Lục Xuyên tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. "Ta nghe nói chiếc này thuyền đánh cá bên trên có đỏ chót bảo ngư bán thật sao?" Chương 396, nhà ta yên nhiên, đây chính là trên thế giới ưu tú nhất nữ hải. Chương 396, nhà ta yên nhiên, đây chính là trên thế giới ưu tú nhất nữ hải. Thanh âm là cái nữ tính thanh âm, nghe vào mang theo vài phần vũ mị, cho người ta một loại tô tô cảm giác. Âm thanh âm vang lên trong ngáy mắt, đám người cũng là lập tức quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt chính là một người mặc nền lam màu trắng nát hoa xẻ tả sườn xám. Dáng người cao gầy tinh tế, hiển thị rõ thức tha, thân cao nhìn xem có cái 1m7 tả hữu. Tại một bộ bó sát người sườn xám phụ trợ phía dưới, ngực chân dài lớn. Một trương gương mặt tinh xảo vẽ lấy mấy phần thanh đạm trang dung, không có quá rõ ràng vết tích, càng là làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. "Nam nghĩ dánh, thật xinh đẹp, thật cao a." Sau lưng Lý Tử Hào nhịn không được thấp giọng nói. Mặc dù những người khác không có nghe được Lý Tử Hào thanh âm, nhưng là Lục Xuyên lại nghe được rõ ràng. Tiểu tử này ngược lại là rất có nhãn lực gặp. Chỉ là vóc người này cùng thức tha bộ pháp, hoàn toàn chính xác để cho người ta có loại nghĩ cái kia cảm giác. "Hừm, đây không phải Trương tổng giám sao? Hôm nay làm sao có rảnh tự mình đến cái này bên tàu?" Mấy người lão bản cũng là lập tức mở miệng đáp lời. Hiển nhiên giữa bọn hắn là nhận biết, ánh mắt bên trong ngược lại là không có ý gì khác, càng giống là người quen biết ở giữa thật đơn giản chào hỏi. Trương tổng giám cũng là một mặt vũ mị, cười tủm tỉm nói, "Các ngươi những này đại lão bản đều chạy tới, ta một cái nho nhỏ tổng thanh tra làm sao lại tới không được đây?" Mấy cái lão bản trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Mặc dù mấy người bọn hắn hoàn toàn chính xác coi là lão bản, mà lại giá trị bản thân cũng không tệ lắm. Thế nhưng là vị này Trương Nhã thế nhưng là có lai lịch lớn, là ra một nhà duy nhất cấp 5 sao hải sản quán rượu ăn uống tổng thanh tra, nói thật, vô luận là người ta thân phận vẫn là giá trị bản thân, đều so với bọn hắn những này tiểu lão bản đồng dạng cao hơn nhiều. Trương Nhã từ mấy người bên cạnh đi qua, một mực đứng tại Lục Xuyên trước mặt. Trên mặt vẫn như cũng là mang theo nụ cười quyến rũ, Tô Tô thanh âm mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Lục Xuyên." Lục Xuyên cũng là phi thường khách khí nói. Nhìn ra được trước mắt vị này mỹ nữ ngực lớn hẳn là còn rất có thực lực, nói không chừng nàng có thể cho ra giá tiền cao hơn. "Nguyên lai là Lục lão bản, ta gọi Trương Nhã, là Mây Đằng Hải Sản khách sạn ăn uống tổng thanh tra." Nói Trương Nhã vươn mình tiêm tiêm ngọc thủ. "Trương tổng giám, ngươi tốt." Lục Xuyên cũng là lễ phép tính đáp lại một chút, ngược lại là không có đi cố ý lưu ý xúc cảm. Dù sao mình là có bạn gái người, mà lại bạn gái của mình Tần Nhiên Nhiên, vô luận là mang theo tài hình dạng cùng gia thế bối cảnh bên trên, đều là xa xa phải mạnh hơn Trương Nhã. Trước mắt Trương Nhã cho người cảm giác đầu tiên đích thật là vô cùng kinh diễm, dáng người cũng tốt ghê gớm. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút về sau, liền có thể phát hiện so với Yên Nhiên cần phải kém cách xa và dặm. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trong mắt người tình biến thành Tây Thi nguyên nhân, dù sao hắn đã cảm thấy cùng nhà mình Yên Nhiên so ra, đơn giản liền không cùng một đẳng cấp. Mà đối mặt Lục Xuyên loại này chỉ có lễ phép lại không có bất cứ cái gì lo lắng ánh mắt, Trương Nhã tâm bên trong cũng là cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng. Rất nhiều người tại lần đầu tiên nhìn thấy mình thời điểm, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ toát ra loại kia muốn cùng mình lên giường biểu lộ. Thế nhưng là tiểu tử này ánh mắt vô cùng thanh tịnh, thậm chí đều không có nhìn nhiều mình hai mắt. Chẳng lẽ lại mình tuổi quá trẻ liền đã có tuổi, cho nên đã không cách nào bắt được người tuổi trẻ phương tâm sao? Còn có trước mắt tiểu tử này nhìn xem rất đẹp trai nha, nhất là một đôi mắt này, nhìn xem càng là mê người. Mặc dù trước kia gặp qua không ít ưu tú người trẻ tuổi, tướng mạo xuất khí tuấn lãng cũng có rất nhiều, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại hoàn toàn không giống trước mắt Lục Xuyên như vậy thanh tịnh. "Thế nào Trương tổng giám?" Lục Xuyên tiếp tục thanh âm bình tĩnh mở miệng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là nhìn xem Lục lão bản hơi bị đẹp trai, nhịn không được có chút điệp thần." Trương Nhã ngược lại là vô cùng thẳng thừng nói. đương nhiên vừa rồi có như vậy một cái mắt, trước mắt Lục Xuyên con mắt đích thật là hấp dẫn đến nàng. Trương tổng giám thực sẽ khen người, tạ ơn. Lục Xuyên vẫn như cũng là phi thường khách khí, mà cái khác mấy cái lao bản thì là lắc đầu thở dài. Xem ra dùng không được thời gian bao nhiêu, trước mắt cái này thanh niên người liền sẽ trượt chân tại Trương Nhã đặc biệt dưới váy. Không có cách, nữ nhân này thật sự là quá quyến rũ. Mặc dù niên kỷ đã 30 tuổi, nhưng là tuổi như vậy càng thêm tràn đầy thành thục và bị, đối với người trẻ tuổi còn có vô hạn lực sát thương. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Trương Nhã đã tới, vậy đã nói rõ bọn hắn đã không có bất luận cái gì cạnh tranh năng lực. Chỉ có thể đối Lục Xuyên lên tiếng chào về sau, liền lúng túng cười hạ thuyền. Lúc này trên thuyền cũng chỉ còn lại Lục Xuyên một đoàn người cùng Trương Nhã cùng sau lưng nàng trợ lý. Trương tổng giám, ngươi đến một lần đem những lao bản kia đều cho hù chạy. Ngươi chờ chút cho ra giá cả, cần phải so vừa rồi chú lão bản bọn hắn cho ra muốn cao một chút. Nếu không ta hôm nay nhưng sẽ thua lỗ lớn. Lục Xuyên nói nửa đùa nửa thật nói. Kia là tự nhiên, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, Lục lão bản. Ta cho ra giá cả khẳng định cao hơn bọn họ. Bất quá đầu tiên ta phải nhìn xem ngươi hàng. Trương Nhã giờ phút này cũng là nói nghiêm túc. Đây là hẳn là. Sau đó Lục Xuyên liền quăng Trương Nhã nhìn tất cả bảo ngư. Không tệ, phẩm chất hoàn toàn chính xác phi thường không tệ. Ta cũng thật lâu đều chưa từng gặp qua phẩm chất cao như vậy đỏ chót bảo ngư. Trương Nhã chăm chú nhìn những cái kia đỏ chót bảo ngư. Những này bảo ngư ngược lại là phi thường thích hợp bọn hắn quán rượu. Trong khoảng thời gian này rất nhiều có thân phận lão bản đều thật thích cái này một bụng. Nếu là nhóm này đỏ chót bảo ngư mua về, đến lúc đó hẳn là có thể kiếm một món hời. Lục Xuyên thì là lặng lặng chờ đợi Trương Nhã tiếp tục báo giá. Trương Nhã tiếp tục hỏi nói, kia, Lục lão bản bán thế nào? Ngạch, đỏ chót bảo ngư bán, ta không bán. Lục Xuyên bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Những người này mua đồ thời điểm, làm sao tổng là ưa thích hỏi mình bán thế nào? Nếu như nói lần thứ nhất bảng vĩ chính hỏi như vậy là bởi vì nhất thời nói sai, như vậy nữ nhân này trước mắt, Lục Xuyên luôn cảm thấy là tại một câu hai ý nghĩa. Ha ha, nói sai. Vậy những này đỏ chót bảo ngư hiện tại là giá bao nhiêu vị? Trương Nhã liền vội vàng cười nói. Trong lòng lại là càng phát nổi lên nói thầm. Cuối cùng là cái gì bức tình huống? Chẳng lẽ lại tiểu tử này nhìn thấy mình về sau, thế mà không có ném một cái rất phản ứng sinh lý sao? Ánh mắt một mực bình tĩnh như vậy, căn bản cũng không nguyện ý nhìn nhiều mình hai mắt. Càng như vậy, trong lòng của hắn liền càng trông cậy và hoảng. Tựa như rất nhiều nam nhân đều có chinh phục dục vọng đồng dạng. Thành công nữ nhân chinh phục dục nhìn, kỳ thật không có chút nào so nam nhân yếu. Lục Xuyên cũng không để ý đến Trương Nhã ánh mắt, mà là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, phương diện giá tiền, vừa rồi Chu lão bản đã cấp ra giá tiền cao nhất. Đầu tiên chính là quy cách tối cao một cân trở lên những này đỏ chót bảo ngư, Chu lão bản ra giá là 3000 khối tiền một cân. Trung đẳng phẩm chất bảo ngư là 2000 khối tiền một cân. Nhỏ nhất những này bảo ngư là 1200 khối tiền một cân. Lục Xuyên cũng là hơi đem giá cả nhấc lên vừa nhấc. Từ vừa rồi Trương ngửa mặt nhìn hướng những này bảo ngư ánh mắt bên trong, hắn có thể đánh giá ra đối phương cũng là rất cần nhóm này bảo ngư, mà lại đối phương hẳn là có thể xuất ra nổi giá tiền cao hơn. Có tiền không kiếm vương bắt đạn, lúc này đương nhiên là có thể nhiều kiếm một điểm liền nhiều kiếm một điểm. Thương nhân nha, liền nên phải có giác ngộ như vậy. Trương Nhã nghe được cái giá tiền này về sau, sắc mặt ngược lại là không có có bất kỳ biến hóa nào. Cái giá tiền này ngược lại là hợp lý. Đoán chừng cũng đã là lão cùng lão Chu bọn hắn chỗ có thể khai ra mức cực hạn. Trương Nhã gật đầu suy tư một lát, cuối cùng ngẩng đầu nên tiếp Lục Xuyên ánh mắt, chân thành nói, như vậy đi, ta tại vốn có trên cơ sở lại thêm 200 khối tiền, cũng chính là phẩm chất cao nhất nhóm này bảo ngư ta cho ngươi 3200 khối, trung đẳng phẩm chất ta cho ngươi 2200 khối, phẩm chất thấp nhất chất ta liền trực tiếp tính ngươi 1500 khối tiền đi. Đi ra ngoài bên ngoài gặp lại tức là duyên phận, làm cái này một đơn về sau chúng ta cũng coi là bằng hữu. Cái giá tiền này ngược lại là cùng Lục Xuyên trong lòng mong muốn cũng không có quá lớn khác biệt, cũng liền vẹn vẹn nhiều mấy trăm khối tiền mà thôi, cho nên thần sắc của hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Có lẽ là bởi vì thiếu đi loại kia cạnh tranh kích thích cảm giác, cho nên cho dù là giá cả cao không ít, lại làm cho hắn không hứng lắm. Tốt, Trương tổng giám như thế hào sảng. Vậy chúng ta cứ dựa theo cái giá tiền này tới. Lục Xuyên gật đầu cười. Tiếp xuống chính là đối tất cả hải sản tiến hành cân khâu. Nhất phẩm chất cao bảo ngư tổng cộng là 32 cân. Trung đẳng phẩm chất bảo ngư tổng cộng là 28 cân. Phẩm chất thấp nhất chất bảo ngư tổng cộng là 65 cân. Rất nhanh tất cả bảo ngư liền toàn bộ xuất ra. Tổng cộng trọng lượng thế mà vượt qua 100 cân, cái này so Lục Xuyên trong tưởng tượng nhiều hơn một chút. Lục lão bản, hiện tại tất cả bảo ngư trọng lượng đều đã xưng ra. Nhất phẩm chất cao bảo ngư tổng giá trị là khối tiền 10 vạn số 02400 khối tiền. Trung đẳng phẩm chất bảo ngư là khối. Phẩm chất thấp nhất chất bảo ngư tổng giá trị là khối tiền. Cho nên cái này phê bảo ngư tổng giá trị là khối tiền. Nghe được cái giá tiền này về sau, Lục Xuyên cùng Nhị Ca sắc mặt của bọn hắn trên cơ bản không có có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng bình tĩnh. Bởi vì lúc trước bọn hắn một lần ra biển mấy trăm vạn đều kiếm qua. Cho nên khi nghe được 20 mấy vạn cái số này thời điểm, biểu lộ trên cơ bản là phi thường bình tĩnh. Hà Bành Phi có chút ngốc nghếch ngốc, tựa hồ cũng không có có ý thức đến số tiền kia đến tuột cùng có bao nhiêu. Chỉ có Triệu lão sư hai mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vẹn vẹn 100 cân ra mặt bảo ngư, thế mà chọn vẹn bán hơn 26 vạn. Phải biết số tiền này đối với bọn hắn loại này gia đình bình thường tới nói, tuyệt đối là cần rất dài thời gian mới có thể kiếm được. Thậm chí có ít người sống cả một đời đều không có tổn từng tới 26 vạn. Gia hải bộ cá thế mà như thế kiếm tiền nha. Ngay tại Triệu lão sư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Trương Nhã đã đem tiền chuyển cho Lục Xuyên. Trương tổng giám, hợp tác vui vẻ. Hy vọng chúng ta lần tiếp theo còn có thể hợp tác. Lục Xuyên cười đối với đối phương đưa tay ra. Mặc dù hắn đối trước mắt vị này Trương tổng giám không có cái gì đặc thù hảo cảm, thậm chí cảm thấy cho nàng có một chút như vậy tao. Nhưng dù sao cũng là khách hàng của mình, cho nên nên có lễ nghi vẫn là phải có. Tốt, chúng ta nhất định còn sẽ có lần nữa hợp tác. Đúng, Lục lão bản. Ngươi tuổi còn trẻ xuất sắc như vậy, bạn gái nhất định cũng đặc biệt ưu tú, xinh đẹp a. Trương Nhã giờ phút này tựa hồ là làm bộ vô tình cố ý hỏi. Nếu như cái này thanh niên không có bạn gái, mình giống như có thể chơi đùa. Lục Xuyên dù sao cũng là người trưởng thành, sao có thể không hiểu Trương Nhã điểm ấy tiểu tâm tư. Đi ra ngoài bên ngoài, chỉ cần có nữ nhân nào hỏi ngươi có bạn gái hay không, vậy ta không cần nghĩ, nàng nhất định đối ngươi có ý tứ, mà lại tuyệt đối là không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi lăn ga giường cái chủng loại kia ý tứ. Lục Xuyên cười cười, mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng hạnh phúc cùng thần sắc kiêu ngạo, liên quan tới bạn gái của ta, vậy ta thật không phải cùng ngươi thổi. Bạn gái của ta đây tuyệt đối là cái này trên đời này nhất 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 cực kỳ ưu tú nhất nữ hải. Không có bất kỳ cái gì một nữ có thể cùng bạn gái của ta đánh đồng, thậm chí ngay cả nàng một người có mái tóc kia mà cũng không sánh nổi. Lục Xuyên nói đích thật rất khoa trương, nhưng đây tuyệt đối là hắn lời thật lòng. Bởi vì tại trong lòng của hắn, Yên Nhiên chính là dưới gầm trời này xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, nhất thiện giải nhân ý, ý, quan tâm nhất nữ hải, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một nữ có thể cùng nàng so sánh. Trương Nhã, cỏ. Đi, không chơi. Chương 397, ở khách sạn 5 sao, chúng ta cũng hưởng thụ một chút chương 397, ở khách sạn 5 sao, chúng ta cũng hưởng thụ một chút mẹ nó. Trương Nhã tâm bên trong thầm mắng một câu. Trước mắt tiểu tử này, vừa rồi nói những lời kia tuyệt đối là nói cho mình nghe. Trên thế giới này khẳng định đúng vậy xác thực tồn tại một chút phi thường nữ nhân ưu tú, mà lại so với mình nữ nhân ưu tú khẳng định cũng rất nhiều. Nhưng lại như thế nữ nhân ưu tú, tuyệt đối sẽ không coi trọng như thế một cái tiểu tử nghèo, cũng chính là dáng dấp đẹp trai một điểm. Bạn gái của hắn đoán chừng cũng chính là loại kia 7-80 tuổi già phú bà. Nếu như sự thật thật sự là như thế, vậy nói rõ mình vẫn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây về sau, Trương Nhã mới cười một cái nói như vậy Lục lão bản vậy thật đúng là rất hạnh phúc, rất có phúc khí một người. Tốt, đã chúng ta muốn mua đồ vật đều đã mua đến, như vậy chúng ta liền đi trước. Đúng, đây là danh thiếp của ta, nếu như về sau rằng lão bản nếu là gặp lại loại này hàng tốt, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta cho ra giá cả tuyệt đối là bến tàu này bên trên cao nhất. Sau khi nói xong, Trương Nhã lại móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng là khách khí khí nhận lấy danh thiếp. Mây Đằng Hải Sản khách sạn ăn uống bộ tổng thanh tra. Phía dưới chính là liên quan tới Trương Nhã phương thức liên lạc. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Được rồi, Trương tổng giám, về sau nếu là gặp lại đồ tốt, đi vào bến tàu này, ta trước tiên điện thoại cho ngươi." "Tốt, vậy liền chờ mong lần tiếp theo gặp mặt." Trương Nhã nhẹ gật đầu. Lục Xuyên cũng làm cho nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn hỗ trợ, đem tất cả đỏ chót bảo ngư toàn bộ đem đến đối phương trên xe đi. "A đối Trương tổng giám, vừa rồi quên nói, ta trên thuyền này còn có một nhóm rồng lợi cá cùng cự hình thạch ban. Không biết các ngươi quán rượu đối với những này hải sản cảm giác không có hứng thú. Nếu như cảm thấy hứng thú liền cùng nhau thu đi rồi a." Lục Xuyên đột nhiên mở miệng nói ra. Vừa rồi chỉ muốn tán dương nhà mình Yên Nhiên, cho nên kém một chút liền đem rồng lợi cá cùng thạch ban cá sự tình quên mất. Trương Nhã cho ra giá cả hoàn toàn chính xác rất cao, nếu như nàng cần cái này một nhóm rồng lợi cá hay là thạch ban cá, cũng có thể trực tiếp bán cho nàng. Cái này ta cũng không cần. Bởi vì chúng ta khách sạn làm đều là một chút đặc sắc hải sản, rồng lợi cá là không coi là gì. Cự hình thạch ban cá, bình thường đều là rồng độn. Loại này thạch ban cá chúng ta cũng không cần. Trương Nhã khẽ cười nói. Được, không có việc gì. Lục Xuyên gật đầu cười. Tục ngữ nói tốt, tốt hàng không lo bán. Mình bắt được nhóm này rồng lợi cá cùng thạch ban cá phẩm chất đều tốt như vậy, khẳng định sẽ có một ít cảm thấy hứng thú lão bản. Nếu quả như thật bán không được, đến lúc đó liền trực tiếp kéo đến huyện thành bên kia. Rất nhanh liền đưa tiễn Trương Nhã hai người bọn họ. Ca, vừa rồi cái kia Trương tổng giám tốt tao à, ta cảm giác nàng đối ngươi khẳng định là hứng thú. Nhất là xem ngươi cái ánh mắt kia cũng bắt đầu kéo. Ta cảm giác chỉ cần ngươi hơi gật gật đầu, buổi tối hôm nay các ngươi liền có thể cùng một chỗ sung sướng lăn ga giường. Lý Tử Hào hít mắt, một mặt tiện hề hề bộ dáng nói. Kỳ thật điểm này không chỉ là Lý Tử Hào nhìn ra được, nhị ca cùng Triệu lão sư bọn hắn những người từng trải này tự nhiên cũng nhìn ra được. Vừa rồi cái kia Trương tổng giám khẳng định là ham tiểu xuyên sắc đẹp, mà lại ánh mắt kia cơ hồ là không e dè. Kỳ thật nữ nhân này vẫn là rất ưu tú, dù sao có thể trở thành như vậy đại tiểu điểm ăn uống tổng thanh tra, nói rõ năng lực cũng rất xuất sắc. Nhưng vấn đề duy nhất chính là quá xinh đẹp, quá mức phong tao, bình thường nam nhân khẳng định là hàng không ngừng. Nhất là đối với bọn hắn tới nói, loại nữ nhân này cùng Tần Yên Nhiên so ra, vậy đơn giản chính là một cái tại đất, một cái tại trời, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. 3. Nghe được Lý Tử Hào về sau, Lục Xuyên trực tiếp một bàn tay hung hăng đập vào hót của hắn bên trên. Sau đó tức giận nói, ngươi đem ca của ngươi ta xem như hạng người gì? Trong tim ta chỉ có Yên Nhiên một người, không có khả năng giả giống những người khác. Mà lại vừa rồi nữ nhân kia như vậy phong tao, đoán chừng cũng sớm đã không biết cùng nhiều ít người lăn qua ga giường, mặc dù ta không có xem thường hắn ý tứ, nhưng là ta đối thật sự là hắn không có một chút xíu hứng thú. Nhìn thấy Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc về sau, Lý Tử Hào cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ca, vừa rồi ta có chút trò đùa mở quá mức. Lần sau ta cũng không tiếp tục đùa giỡn như vậy. Lúc này Lý Tử Hào tự nhiên cũng ý thức được hắn có chút nói sai. Ca đối với tình cảm phương diện này hay là vô cùng một lòng, như là đã cùng Yên Nhiên tỷ xác định quan hệ, vậy liền chắc chắn sẽ không đối những nữ nhân khác có ý nghĩ gì. Càng quan trọng hơn là Yên Nhiên tỷ, nhưng so sánh vừa rồi cái kia Trương tổng giám muốn ưu tú rất nhiều.
Ừm,
hay nói giỡn có thể, nhưng là loại này trò đùa về sau vẫn là tận lực ít mở. Mà lại ta cũng muốn nhất định phải nói cho ngươi, về sau nếu như ngươi có bạn gái, cũng không thể thay đổi thất thường. Tận khả năng chuyên từng cái điểm, hiểu không? Lục Xuyên Phi thường nghiêm túc nói với Lý Tử Hạo. Mặc dù là một cái một lòng người hay là hoa tâm người, đây là mỗi người tự do. Nhưng là Lục Xuyên hay là hy vọng bên cạnh mình những huynh đệ này về sau có thể tận khả năng làm được một lòng đối đãi tình cảm.
Ừm ân, ta biết ca.
Lý Tử Hào lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lý Tử Hào bộ dáng này về sau, Lục Xuyên mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu hướng nhị ca cùng Triệu lao sư bọn hắn nói, nhị ca, Triệu lao sư, chúng ta hôm nay thu hoạch có thể nói là tương đối khá. Cho nên chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta mang mọi người hảo hảo đi ăn trực một bữa. Thuận tiện chúng ta hôm nay cũng đi ở khách sạn 5 sao. Nói thật, trước kia chính hắn cũng chưa từng có ở qua khách sạn 5 sao, thậm chí đều không có nghĩ qua sẽ ở khách sạn 5 sao. Dù sao đây đối với trước kia Lục Xuyên tới nói là một loại xa xỉ. Bất quá bây giờ kiếm được tiền, tự nhiên là phải thật tốt khao khao mình, bằng không mà nói, cố gắng kiếm tiền tựa hồ cũng liền đã mất đi vốn có ý nghĩa. Cái này, muốn không vẫn là thôi đi, Tiểu Xuyên chúng ta liền trực tiếp trên thuyền nghỉ ngơi là được. Trên thuyền nghỉ ngơi cũng thật thoải mái, không cần thiết lãng phí nhiều tiền như vậy. Triệu lao sư ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Bởi vì tại tư tưởng của hắn bên trong, khách sạn 5 sao đây chính là cao cư đám mây tồn tại, đối với bọn hắn những này gia đình bình thường tới nói, mong muốn mà không thể thành. Liền xem như trước kia không có về hưu, tiền lương chính cao thời điểm, đều không có nghĩ qua ở khách sạn 5 sao. Huống chi hiện tại loại này trong lúc mấu chốt liền càng không dám tưởng tượng. Nhị ca cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đúng vậy à, lão tam, Triệu lao sư nói một chút cũng không sai. Hai chúng ta lớn tuổi, vẫn cảm thấy đợi tại quen thuộc địa phương tương đối dễ chịu. Nếu không liền ngươi mang theo Tiểu Hào ba người bọn hắn ở khách sạn đi. Hai chúng ta liền tiếp tục ở trên thuyền. Dù sao cũng đã quen, mà lại ta cảm thấy ở trên thuyền càng thêm an tâm. Hắn nói như vậy một mặt là vì chiếu cố Triệu lao sư mặt mũi, còn mặt kia nguyên nhân cũng đích thật là cảm thấy ở khách sạn thật sự là quá tốn tiền bậy bạn. Nghe nói khách sạn 5 sao ở một đêm nói ít đều muốn mấy ngàn khối tiền, mà lại bọn hắn hiện tại có 6 người, liền xem như 2 người ở một gian phòng, tính được đó cũng là hơn ngàn thậm chí nhỏ một vạn hao tốn. Nhiều tiền như vậy đích thật là có chút đặc biệt không có lời. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy bọn hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng là hiển nhiên bọn hắn đối ở khách sạn 5 sao hứng thú cũng không phải rất lớn. Một mặt là trước kia chưa từng có ở qua, lộ ra rất lạ lắm. Một phương diện khác đương nhiên cũng là vì đi Lục Xuyên tiết kiệm tiền. Dù sao đều là gia đình nghèo khốn xuất thân hài tử, tự nhiên là không có dưỡng thành vùng tay quá chán tiêu tiền quen thuộc. Nghe được Triệu lão sư cùng nhị ca về sau, Lục Xuyên lại là một mặt kiên định nói, "Đi, các ngươi đã cùng ta ra, vậy sau này liền nghe sắp xếp của ta. Chúng ta trước tiên là bởi vì không có tiền, mới không hiểu được như thế nào đi hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại chúng ta lập tức liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhất định phải đi hảo hảo bông lòng một chút, hưởng thụ một chút. Nếu là lại không hưởng thụ, chúng ta coi như già rồi." Nghe được Lục Xuyên về sau hai người đều rất im lặng, tiểu tử thúi này mới 20 tuổi, thế mà liền nói ra, cảm giác hoàn toàn nói đúng là cho hai người bọn hắn cái nghe nha. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên kia kiên định như vậy lại cố chấp thái độ về sau, hai người cũng không tốt, lại nói cái gì? Chỉ có thể nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Không có qua thời gian bao lâu, một đoàn người rất nhanh liền đi tới một nhà gọi là Vạn Hào khách sạn địa phương. Đây chính là vốn là tương đối nổi danh một nhà khách sạn 5 sao, nhìn xem ngược lại là khí thế rộng rãi, đi sau khi đi vào, đại đường trang trí cũng là vàng son lộng lẫy. Phục vụ viên rất khách khí, thái độ phục vụ đặc biệt tốt, cũng không có loại kia trong tiểu thuyết cùng màn kịch ngắn bên trong vênh vang đắc ý khí thế. Rất nhanh liền cho mấy người làm tốt và ở Lục Xuyên đơn độc cho mình muốn một gian phòng, nguyên bản hắn là dự định tất cả mọi người, mỗi người một gian đơn độc gian phòng. Thế nhưng là tại Triệu lão sư cùng nhị ca quấy rầy đòi hỏi phía dưới, cuối cùng lại là chỉ định 3 gian phòng. Lục Xuyên một người một gian, nhị ca cùng Triệu lão sư một gian, Lý Tử Hạo, Tiểu Thụy cùng Bằng Bay 3 người một gian. Cuối cùng cô chấp bất quá 2 người bọn hắn cũng chỉ có thể như thế đáp ứng xuống. Rất nhanh liền đến bữa tối thời gian. Bởi vì khách sạn đại đường là có tiệc đứng sảnh, cho nên Lục Xuyên cũng là quyết định trực tiếp đi tiệc đứng sảnh đi ăn cơm. Ai nha, tòa thành lớn này thì khách sạn chính là không giống ai, nhìn xem thật là vàng son lộng lẫy, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Nói thật, thật thoải mái, xem ra về sau ta phải thật tốt kiếm tiền. Nhị ca cùng Triệu lão sư hai người không ngừng thưởng thức vàng son lộng lẫy trang trí, giờ phút này cũng là không nhịn được cảm thán. Quả nhiên xã hội này phúc lợi là thuộc về kẻ có tiền. Tại bọn hắn cái kia xa xôi sơn thôn người, sợ là cả một đời đều đi không ra những cái kia khe suối câu, vĩnh viễn cũng không thể hưởng thụ cuộc sống như vậy. Thậm chí khả năng đều không có nghĩ qua, trên thế giới này thật sự có so phim truyền hình bên trong còn muốn càng cho hơi vào hơn phái huy hoàng địa phương. Ha ha, vốn chỉ là tốt hưởng thụ sinh hoạt, lại không nghĩ rằng trực tiếp kích phát ra hai người các ngươi kiếm tiền động lực, xem ra như thế thu hoạch ngoài ý muốn a. Nhìn xem hai người không ngừng cảm khái, Lục Xuyên cười mở cái trò đùa. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới lầu một tiệc đứng sảnh. Đại đa số phục vụ viên đều là rất nhiệt tình, cũng có số ít hiển nhiên là không thế nào muốn lên ban, mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Chương 398, xuất thủ rồng lợi cá. Chương 398, xuất thủ rồng lợi cá. Đi vào phòng ăn về sau, một đoàn người lần nữa như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại trang viên, nhất là nhị ca cùng Triệu lão sư, mở miệng một tiếng cảm thán, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Bất quá bên này nguyên liệu nấu ăn cũng đích thật là phi thường không tệ. Tổng cộng có 4 cái ngăn miệng, đã bao hàm món ăn nóng, cơm tây, lạnh phòng cùng món điểm tâm ngọt. Dùng cơm thời gian không bị hạn chế. Rất nhanh mấy người liền trực tiếp ăn vào 9 giờ tối, thẳng đến chuẩn bị thu ngăn thời điểm, Lục Xuyên bọn hắn mới đứng dậy. Triệu lão sư cùng nhị ca còn có Lý Tử Hào bọn hắn toàn bộ đều ăn bụng tròn trịa, nhìn xem tựa như là ăn no hamster đồng dạng. Thế nào? Triệu lão sư, nhị ca không có uổng phí tới đi. Bên này đồ ăn hợp không hợp khẩu vị? Trở về phòng trên đường, Lục Xuyên cũng là cười hỏi. Ai nha, đồ ăn kia thật là không thể chê. Ta đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Triệu lão sư vui vẻ liên tục gật đầu nói, đồng thời cũng không thể không lần nữa cảm thán, người có tiền này đến trên thế giới này thật là hưởng phúc. Đúng vậy a, chờ lần tiếp theo có cơ hội, ta nhất định phải đem tẩu tử ngươi cũng mang tới, hảo hảo ăn một bữa. Tẩu tử ngươi đời này còn chưa từng ăn qua những này đồ tốt đâu, cũng chưa từng thấy qua như thế địa phương tốt. Lục Hải mặt mũi tràn đầy chân thành nói, kỳ thật ăn những thứ này thời điểm xác thực cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng là trong lòng cũng tương tự cảm giác được có một chút như vậy xấu hổ, cùng lao bà kết hôn nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đi theo mình chịu khổ. Chưa hề đều chưa từng ăn qua thứ đồ tốt này. Cho nên chờ sau này có cơ hội, nhất định phải đem lão bà mang tới, cũng làm cho hắn hảo hảo nhấm nháp bên này sơn chân hải vị. Cũng làm cho nàng hảo hảo thể hội một chút, ở khách sạn 5 sao là một loại gì thể nghiệm. Nghe được nhị ca về sau, Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ừm, đại ca, ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta nhưng thật ra là rất vui vẻ. Về sau khẳng định có cơ hội. Kỳ thật cũng không cần chờ thời gian quá dài, lần này sau khi trở về, ngươi nguyện vọng này liền có thể có được thỏa mãn. Lần này ta mang theo chúng ta cả một nhà đi tỉnh thành tốt hưởng thụ. Được. Lục Hải sảng khoái nhẹ gật đầu. Nếu như là đem tiền hoa trên người mình, hắn luôn cảm thấy số tiền này hoa có chút oan uổng. Nhưng nếu như là hoa trong nhà mình trên thân người, hắn đã cảm thấy số tiền kia hoa vô cùng có lợi, mặc kệ là bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Rất nhanh mấy người liền trở về riêng phần mình gian phòng. Trải qua nhiều ngày như vậy mọi mệt, sau khi lên giường cùng Tần Yên Nhiên đánh một hồi điện thoại về sau, Lục Xuyên liền ngủ mất. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 hơn 9 điểm mới tỉnh lại. Sau đó mấy người lại đi phòng ăn bữa sáng. "Ca, chúng ta hiện tại ăn uống no đủ, hiện tại muốn đi đâu nha?" Lý Tử Hào mở miệng hỏi. Từ đêm qua đến bây giờ, một ngày này thật là nhân sinh bên trong nhất là một ngày hưởng thụ. Hiện ở đây, chúng ta lại đi bến tàu đi dạo. Nhìn xem có hay không lão bản của hắn, đối chúng ta thạch ban cá cùng rồng lợi cá cảm thấy hứng thú. Nếu như có hứng thú, chúng ta đến lúc đó đem tất cả tôm cá toàn bộ thanh không, trên đường trở về chúng ta cũng có thể tiếp tục bắt cá, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút nhiên liệu chi phí. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là sẽ tính toán tỉ mỉ, ngay cả nhiên liệu chi phí đều tính tiến vào. Nhị ca cười mở cái trò đùa, kia là tự nhiên. Ta hiện tại nói thế nào cũng coi là có gia thất người, cái này sinh hoạt nhà, đương nhiên phải học được tính toán tỉ mỉ. Lục Xuyên cười nói, ngay tại một đám người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên liền có hai cái mặc tây trang người hướng phía bên này đi tới. Bởi vì bọn hắn đều mang riêng phần mình công bài, hiển nhiên là bổn tiểu điếm nhân viên. Mấy vị tiên sinh các ngươi tốt, ta là quán rượu này ăn uống bộ quản lý Dễ Gì. Dễ Gì cúi đầu, thân người cong lại, không thể không nói cái này thái độ phục vụ hoàn toàn chính xác rất tốt. Một cái ăn uống bộ quản lý có thể đối phổ thông khách nhân làm được loại trình độ này, hoàn toàn chính xác xem như tương đối khá. A, nguyên lai là quản lý nha, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Lục Xuyên đứng người lên, cười hỏi. Đã đối phương thái độ đối với hắn khách khí như thế, kia Lục Xuyên cũng là một cái phi thường người có lễ phép. Đương nhiên sẽ không để người ta một mực thân người cong lại, không người nói chuyện với mình. Dễ Gì ngữ khí vẫn như cũng là phi thường khách khí nói, là như vậy tiên sinh, ta lời kế tiếp có thể sẽ hơi có chút mạo muội. Ta vừa mới nghe được các ngươi nói, các ngươi trong tay là có một nhóm rồng lợi cá cùng thạch ban cá thật sao? Khi thật tới gần mấy người này thời điểm, từ trên người bọn họ loáng thoáng đều có thể nghe được một cỗ mùi cá tanh. Tự nhiên cũng có thể mơ hồ suy đoán ra thân phận của bọn hắn, hẳn là ngư dân hay là trạm thu mua người. Cho nên trong tay có rồng lợi cá cùng thạch ban cá, cái này rất bình thường. Ừm, hoàn toàn chính xác không sai. Lục Xuyên tiếp lấy nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi những này rồng lợi cá cùng thạch ban cá nguyện ý xuất thủ sao? Nói thật chúng ta phòng ăn hiện tại ngược lại là thiếu một nhóm rồng lợi cá cùng thạch ban cá. Dễ Gì tiếp tục nói. Nghe được hắn về sau, Lục Xuyên biểu thị rất nghi hoặc, "Dễ Gì quản lý, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi hẳn là có cố định nhập hàng con đường đi, mà lại cho các ngươi tặng hàng cũng hẳn là đúng hạn theo điểm đưa tới. Làm sao lại nghĩ đến đột nhiên từ trong tay chúng ta mua cá đâu? Ta cảm thấy cái này có chút không quá khoa học đi." Hiện tại Lục Xuyên cảm thấy chuyện như vậy thật là không tệ, bởi vì trực tiếp đem tôm cá bán cho tiểu điếm, có thể tiết kiệm đi ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Thế nhưng là hắn vừa rồi hỏi vấn đề, cũng đích thật là trong lòng hoang mang, bởi vì liền xem như một chút nhà hàng nhỏ đều có cố định nhập hàng con đường. Chúng chi là loại này cấp 5 sao khách sạn, cơ hội là không thể nào sẽ xuất hiện loại này chuyện ngoài ý muốn. Cái này, cho nên ta vừa rồi mới nói rất mạo muội, bởi vì hôm nay đưa hải sản lão bản chậm chạp không có đem hải sản đưa tới, nói là gặp một chút ngoài ý muốn. Lại thêm buổi tối hôm nay chúng ta tiếp hai cái đoàn, nhân số có thể sẽ đặc biệt nhiều, cho nên cần lượng rất lớn. Bởi vậy ta mới ra hạ sách này. Mạo muội chỗ còn xin nhiều hơn tha thứ. Dễ Gì thời khắc này thái độ vẫn như cũng là vô cùng kiêu cung. Dạng này người có thể tại loại đến tuổi này lên làm quản lý, cũng đích thật là tình có thể hiểu. Dù sao vô luận là FG vẫn là thái độ phục vụ đều có chỗ hơn người. Nha. Nguyên lai là dạng này á, vậy được đi, vừa bọn ta rồng lợi cá cùng thạch ban cá cũng không có tìm được người mua. nếu không chờ sẽ ngươi liền theo ta đi trên thuyền nhìn xem hàng, sau đó chúng ta đã định giá cả, nếu như lẫn nhau ở giữa đều đồng ý chúng ta liền thành giao. Lục Xuyên cũng là hào sảng đáp ứng xuống. Dù sao chuyện này đối với mình tới nói căn bản không lỗ. Càng quan trọng hơn là còn có thể mau sớm đem rồng lợi cá cùng thạch ban cá toàn bộ đều xuất thủ rơi. Tốt tốt tốt. Dễ gì vội vàng vui vẻ nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng cười hỏi nói, Lục tiên sinh, xin hỏi ngài trên thuyền rồng lợi cá cùng thạch ban cá có bao nhiêu? Bởi vì ban đêm chúng ta tiếp kia hai cái đoàn tương đối lớn, nhân số tương đối nhiều, cần lượng khả năng cũng tương đối lớn. Nếu là những người trước mắt này trong tay hàng đủ nhiều, mình cũng không cần lại nghĩ biện pháp. Nếu là số lượng không đủ, ngược lại là còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian đi nghĩ biện pháp, cũng không coi là nhiều. Rồng lợi cá có chừng cái 8-900 cân đi. Thạch ban cá, bởi vì đều là nặng mấy trăm cân cự hình thạch ban, tổng cộng 4 đầu, cộng lại đoán chừng cũng có 1000 cân. Đương nhiên, ngoại trừ hai loại cá bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác cá, chính là chủng loại tương đối tạp, số lượng không có nhiều như vậy. Lục Xuyên như nói thật nói, dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, những cái kia tạp ngư giá cả đoán chừng cũng có thể đột phá lớn mấy chục vạn. Cũng không biết cái quán rượu này có thể ăn được hay không đến hạn. Cái này, nhiều như vậy sao? Mà lại là mấy trăm cân tảng đá lớn ban cá. Dễ gì mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó lại vội vàng một mặt cười khổ nói nói, Lục tiên sinh, 8-900 cân rồng lợi cá cùng với khác tạp ngư, chúng ta là có thể muốn. Chỉ bất quá cái này mấy trăm cân tảng đá lớn ban cá, thật sự là có chút quá nhiều có, tăng thêm tiểu điểm chúng ta cũng không biết xử lý như thế nào, cái này thạch ban cá chúng ta có thể muốn không được. Phải biết loại này tảng đá lớn ban đến một lần xử lý không tốt, thứ hai giá cả quá đắt. Cho nên khách sạn trên cơ bản sẽ không thu như thế đại thạch ban cá. Không sao, các người muốn bao nhiêu tính bao nhiêu. Lục Xuyên tiếp tục vừa cười vừa nói. Như thế đại thạch ban cá hoàn toàn chính xác có chút xử lý không tốt. Cái đồ chơi này vừa mới bắt đầu bắt được thời điểm, hắn đem mình kích động không được, hiện tại sẽ không phải muốn nện ở trong tay chính mình đi. Được, Lục tiên sinh quả nhiên hào sảng. Loại kia ngài sau khi ăn xong, chúng ta liền đi nhìn hàng đi. Còn ăn cái gì ăn? Có ăn hay không? Đã sớm ăn no rồi. Chúng ta liền hiện tại mau chóng tới nhìn hàng đi. Lúc đầu vừa rồi liền đã ăn không sai biệt lắm, hiện tại rốt cuộc tìm được người mua, Lục Xuyên tự nhiên cũng là lười phải tiếp tục ngồi tại phòng ăn. Mấy người liền đi tới bến tàu. Dễ gì còn có bên cạnh có ngoài hai người kiểm tra tất cả tôm cá, bên trong một cái tựa như là đầu bếp. Dễ gì, nhóm này rồng lợi cá phẩm chất vô cùng cao, mà lại là thuần hoang dại rồng lợi cá, quy cách cũng lớn. Xem như thượng phẩm hóa sắc. Còn có những này câu cá cùng thạch ban cá, còn có cái này số lớn cá hố, đều tính là phi thường độ tốt. Cái kia đầu bếp nói với Dễ gì. Đi. Nếu nói như vậy, vậy những này hàng chúng ta đều muốn. Dễ gì giờ phút này cũng là ngang tàng nói. Ăn uống tổng thanh tra trong khoảng thời gian này đều tại đường nghỉ đông, cho nên trong bộ môn quyền quyết định cũng rơi vào trong tay hắn. Lúc này Dễ gì quay đầu nhìn nói với Lục Xuyên, Lục lão bản, hoang dại rồng lợi cá giá cả cũng không tệ lắm. Chúng ta bình thường thu là 115 khối tiền một cân, nhưng là bởi vì ngươi những này quy cách cùng phẩm chất đều tương đối cao. Cho nên những này ta có thể mỗi cân cho ngươi 130 khối tiền. Ngài cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận sao? Có thể. Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này giá cả cùng trên mạng lục soát không sai biệt lắm. Được, Lục lão bản quả nhiên là cái người hào sảng. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu cân nặng đi. Còn có cái khác những này cá. Dễ gì cũng là lần lượt báo ra giá cả. Tiểu tử này báo giá cả cũng không tệ lắm, cũng không có giống những cái kia tiểu lão bản đồng dạng không ngừng tại biên giới đi dò xét. Không có vấn đề. Cùng loại này người hào sảng liên hệ chính là dễ chịu, Lục Xuyên cũng là không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh, tất cả hàng hóa trọng lượng liền toàn bộ thống kê ra. Lục lão bản, rồng lợi cá tổng cộng là 985 cân, mỗi cân dựa theo 130 tính toán, tổng giá trị chính là khối tiền.